mắt thấy ba y người đã toàn bộ trốn vào Hắc Vân Sơn Mạch, Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ đều là cười nhạt không ngớt, mấy cái luyện khí nhất trọng đệ tử, coi như lại là có thể chạy, lại sao có thể chạy thoát được bọn họ một cái luyện khí nhị trọng, một cái luyện khí tam trọng bàn tay. Bảy người, ta bô nở cái, ngươi ba cái, tận lực bắt sống. Triệu Tĩnh nhất thời nói, Địch Tinh, Vương Sung, Trương Lôi, ba người này tu vi đều sắp tiếp cận luyện khí nhị trọng, gặp phải ba người bọn hắn, ta không chắc chắn nhất định có thể bắt sống. Trương Phong Ngữ đáp, ba người bọn hắn giao cho ta, còn có Trình Y tốc độ rất nhanh, nàng cũng giao cho ta, ba người còn lại, hai cái là đệ tử mới, cũng là Nghiêm Bình hơi có chút bản lĩnh, như vậy ngươi không thành vấn đề chứ? Triệu Tĩnh nói, không thành vấn đề. Trương Phong Ngữ gật gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Vèo vèo vèo. Trong đêm tối, Chu Đồ ở trong rừng nhanh chóng chạy băng băng, hắn thi nhờ cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn, gặp không ai đuổi chính mình, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực lực nhược cũng có chỗ tốt, Trương Phong Ngữ cùng Triệu Tĩnh nhất định sẽ ưu tiên đuổi những kia thực lực mạnh đệ tử, bởi vì ở thời gian giống nhau bên trong, bọn họ có thể trốn càng xa hơn. So sánh với đó, ta cái này vừa mới vào tông không tới một tháng đệ tử mới, linh khí có hạn, chạy không được quá xa, hai người này nhất định sẽ đem ta lưu đến cuối cùng. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đem Hàn Thủy lệnh lấy đi ra, chụp vào trên tay, chỉ cần Trương Phong Ngữ hoặc Triệu Tĩnh trong hai người bất luận một hai đuổi theo chính mình, hắn liền lập tức thôi thúc cái này phù khí. Chạy một phút trái phải, Chu Đồ đống nhiên dừng lại, vận may của hắn rất không tốt, phía trước xuất hiện một đầu thể hình khổng lồ lợn rừng, nó trên mỉ hệ nở dê lại mọc ra ba đôi vô cùng khuyết đại răng nanh rất sắc bén, nhìn qua lại như dao thép. Đây là yêu thú cấp thấp cương nha chư, so với Thanh Diễm Lang tới nói, thực lực của cương nha chư rất yếu, nhưng đối với luyện khí nhất trọng tu sĩ mà nói, này nhưng là một cái cường địch. Chu Đồ sắc mặt rất khó nhìn, hắn hiện tại chỉ có thể một cái phi vân thủ, những pháp thuật khác một dạng sẽ không, thực lực so với bình thường luyện khí nhất trọng tu sĩ càng yếu hơn. Thật cùng đầu này cương nha chư đối đầu, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Càng quan trọng chính là, Trương Phong Ngữ cùng Triệu Tĩnh lúc nào cũng có thể từ đuổi theo phía sau. Nghĩ tới đây, Chu Đồ chậm rãi thối lui, muốn thừa dịp cương nha chư còn không phát hiện mình, mau chóng rời đi, nhưng vào lúc này, cương nha chư bỗng nhiên ở trong không khí ngửi một cái, sau đó bỗng nhiên quay đầu, hướng về phương hướng của hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Bị phát hiện rồi. Chu Đồ sầm mặt lại, lập tức xoay người liền chạy. Gào. Cương nha chư gầm lên giận dữ, lập tức hướng Chu Đồ đổ y tới. Chu Đồ không chạy bao xa, bỗng nhiên cảm thấy phía sau cạo đến một trận kinh phong, hắn quay đầu nhìn lại. Nhất thời giật mình, cương nha chư đã đuổi tới phía sau hắn, chính một khẩu hướng hắn cắn tới. Vào lúc này muốn né tránh, đã căn bản không thể, Chu Đồ quyết định thật nhanh, thúc động trong tay Hàn Thủy lệnh. Soạt. Sau một khắc, một đạo do hàn khí tạo thành cự thuẫn đông dương hiện lên ở Chu Đồ trước người, cương nha chư vừa vặn một khẩu cắn ở cự thuẫn trên. Ca. Cự thuẫn vẫn không nhúc nhích, ngược lại là cương nha chư, hàn khí từ nó răng nanh vẫn lan tràn đến nó toàn thân, chỉ chốc lát sau. Nó liền bị đông cứng thành một cái to lớn khối băng. Chu Đồ nhất thời ngẩn ra, Hàn Thủy lệnh là Tần Thiên Tuyết cho hắn luyện chế phù khí, hắn biết cái này phù khí sức phòng ngự rất mạnh, nhưng không nghĩ tới trong đó hàn khí lại có thể đem một đầu yêu thú trực tiếp đóng băng. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, Chu Đồ nhất thời hướng về trên đất ngồi xuống, thôi thúc Hàn Thủy lệnh tiêu hao quá lớn, hắn hiện ở trong người linh khí đã toàn bộ dùng hết. Không nghĩ tới phù khí này uy lực lớn như vậy. Cứ như vậy, ta cũng không cần quá sợ Trương Phong Ngữ cùng Triệu Tĩnh. Nhưng hiện tại đến nhanh chóng khôi phục linh khí, không có linh khí, phù khí này mạnh hơn cũng không dùng. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức bắt đầu vận chuyển Quy Nguyên Quyết. Nhưng mà, Quy Nguyên Quyết vừa mới vận chuyển, Chu Đồ lập tức cảm thấy trên người khí tức đột ngột biến. Sau một khắc, công pháp vận chuyển thất bại, hắn một điểm linh khí đều không có khôi phục. Chu Đồ sầm mặt lại, hắn hiện tại nếu như có thể khôi phục linh khí, dựa vào Hàn Thủy lệnh cái này phù khí, thêm vào sớm chuẩn bị một ít bẫy dập cùng xuất kỳ bất ý đánh lén, có rất cơ hội lớn có thể từ Trương Phong Ngữ cùng với Triệu Tĩnh trong tay hai người trở mình. Nhưng hiện tại chịu đến trong cơ thể cỗ này chẳng hiểu ra sao khí tức ảnh hưởng, hắn cái gì đều làm không được. Bình tĩnh. Ta còn có cơ hội. Đường chạy rất nhiều người, Trương Phong Ngữ cùng Triệu Tĩnh khẳng định là phân công nhau hành động. Mà ta chỉ là một cái đệ tử mới, truy sát ta, xác suất lớn sẽ là tu vi yếu kém Trương Phong Ngữ. Hiện tại Hàn Thủy lệnh tuy rằng không thể thôi thúc, nhưng ta có thể thay cái phương thức dùng nó. Cơ hội, chỉ có một lần. Thành tắc sinh, bại tắc chết. Nghĩ tới đây, Chu Đồ lập tức đi tới cách đó không xa, tùy tiện đào một cái động, đem Hàn Thủy lệnh bắt đầu chôn. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Chu Đồ trở lại tại chỗ, ở đông thành nước đá cương nha chư bên cạnh ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. cũng không lâu lắm, trong rừng cây vang lên ào ào táp tiếng bước chân. Chu Đồ lập tức ngẩng đầu nhìn tới, rất nhanh nhìn thấy một tên chừng 20 tuổi, ăn mặc Thanh Dương Tông đệ tử bảo phục người đi tới, đến người chính là Trương Phong Ngữ. Chu Đồ trong lòng nhất định, chính mình đoán không lầm, đến người không phải luyện khí tam trọng Triệu Tĩnh, mà là luyện khí nhị trọng Trương Phong Ngữ, hắn thành công nắm chặt càng to lớn hơn rồi. Cùng lúc đó, Chu Đồ nhìn thấy Trương Phong Ngữ, Trương Phong Ngữ tự nhiên cũng nhìn thấy Chu Đồ, một thấy đối phương lại ngồi ở chỗ này chờ mình, không hề có một chút chạy trốn ý tứ, hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng tiếp theo, hắn liền nhìn thấy đối phương bên cạnh, có một con bị đông cứng thành khối băng cương nha chư. Hả? Trương Phong Ngữ híp mắt lại, vốn định vọt thẳng đi tới chém đứt Chu Đồ tay chân, nhưng nhìn thấy đầu này cương nha chư, hắn nhất thời trong lòng cảnh giác, đi tới trước người Chu Đồ khoảng 10 trượng vị trí dừng lại. Có thể đem cả đầu cương nha chư đóng băng lại, xem ra ngươi học một môn rất lợi hại pháp thuật. Trương Phong Ngữ nhất thời nói, sau đó chậm rãi rút ra trường kiếm, bất quá, nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể đem ta dọa ngã, vậy coi như 10 phần sai rồi. Luyện khí nhất trọng cùng luyện khí nhị trọng ở giữa, thực lực có cách xa chênh lệch, coi như ngươi môn pháp thuật này lợi hại đến đâu, đêm nay cũng một dạng trốn không thoát bàn tay của ta. Mắt thấy Trương Phong Ngữ liền muốn động thủ, Chu Đồ nhất thời gọn gàng dứt khoát nói, Trương Sư Minh, nếu như ngươi hiện tại đem ta giết, hoặc là tổn thương ta một sợi lông, liền vĩnh viễn vô pháp được Hàn Thủy lệnh cái này phù khí. Phù khí? Trương Phong Ngữ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức ánh mắt sáng lên, phù khí cực kỳ quý giá, ở Thanh Dương Tông, dù cho là một cái cấp bậc rất kém cỏi phù khí, tối thiểu cũng phải 700-800 điểm công đức mới có thể đổi đến, mà khá một chút phù khí, hơi một tí liền muốn hơn 1000, thậm chí mấy ngàn điểm công đức. So sánh với đó, bọn họ lần này săn giết Thanh Diễm Lang Vương, khen thưởng cũng mới bất quá 500 điểm công đức, hơn nữa này 500 điểm công đức, Triệu Tĩnh khẳng định cầm đầu to, hắn có thể phân đến 200 cũng đã vô cùng tốt, kém xa một cái phù khí giá trị đại. Ha ha, ta ở Thanh Dương Tông tu luyện mấy năm, đều không có một cái phù khí, Triệu sư tỷ cũng mới một cái phù khí, mà ngươi một cái mới vừa vào tông đệ tử mới, làm sao có khả năng nắm giữ phù khí? Trương Phong Ngữ cười nhạt hỏi. Chương 26, ám chiêu lại thấy ám chiêu, cầu đề cử, cầu thu gom. Người kia cảm thấy, ta một cái mới vừa vào tông đệ tử mới, liền có thể học được hết sức lợi hại pháp thuật. Chu Đồ bình tĩnh hỏi ngược lại, sau đó chỉ cương nha chư, lại nói, ta có thể giải quyết đầu yêu thú này, dư á vào không phải là pháp thuật gì, mà là tần sư tỷ tự tay luyện chế cho ta một cái phù khí. Cái này phù khí, tên là Hàn Thủy Lệnh, là dùng u hàn giao vậy luyện chế mà thành. Nghe vậy, Trương Phong Ngữ suy nghĩ một chút, trong lòng dần dần tin Chu Đồ. Học tập pháp thuật cần điểm công đức, cần thời gian. Càng là lợi hại pháp thuật, cần điều kiện liền càng nhiều. Mà đối phương bái vào Thanh Dương Tông mới mấy ngày. Đâu có thể nào kiếm được cái gì lợi hại pháp thuật. Ngược lại là phù khí, có thể dư A vào quan hệ kiếm được. Nghĩ tới đây, trong mắt Trương Phong Ngữ né qua một tia tham lam, sau đó đáp, trừ phi ngươi hiện tại liền đem phù khí lấy ra cho ta nhìn một chút, không phải vậy ta sẽ không tin. Chu Đồ nhất thời lắc lắc đầu, này Trương Phong Ngữ coi hắn là thành ngớ ngẩn rồi. Hắn nếu là hiện tại làm cho đối phương nhìn thấy phù khí, đối phương nhất định sẽ lập tức giết hắn, trực tiếp cướp đi phù khí. Trương Sư Huynh, ngươi không cần lừa ta. Hàn Thủy Lệnh đã bị ta giấu ở một chỗ, ngươi nếu là không muốn Hàn Thủy Lệnh, hiện tại trực tiếp giết ta liền thành. Nếu là muốn, đêm nay liền thả ta một con đường sống làm sao? Chu Đồ nhất thời nói. Nghe vậy, Trương Phong Ngữ hơi nhướng mày, thả đối phương một con đường sống là không thể. Tàn sát đồng môn, tội rất nặng. Một khi bị Thanh Dương Tông biết, hắn cùng Triệu Tĩnh đời này nhưng là xong. Nhưng nếu là không buông tha đối phương, hắn lại không nỡ cái kia phù khí. Mắt thấy Trương Phong Ngữ rơi vào do dự, Chu Đồ lo lắng kéo thời gian dài ra, Triệu Tĩnh cũng sẽ đuổi theo, nhất thời thúc giục, Trương Sư Minh. Ngươi không có bao nhiêu thời gian cân nhắc. Ngươi một khi ở chỗ này quá lâu, bị Triệu Sư Tỷ phát hiện không đúng, đến lúc nàng như chạy tới, ta cao y viên này Hàn Thủy Lệnh, nhưng là không có duyên với ngươi rồi. Trương Phong Ngữ nhất thời thức tỉnh, đúng. Không thể lãng phí thời gian. Triệu Tĩnh tu vi cao hơn hắn, một cái phù khí giá trị có thể so với bọn họ nhiệm vụ lần này thù lao còn lớn hơn, đối phương không thể tặng cho hắn. Được. Thả ngươi đường sống không thành vấn đề. Nhưng ngươi nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Trương Phong Ngữ nhất thời hỏi. Lời của ta nói, từng câu là thật. Chu Đồ đáp. Là thực hay không, cũng phải chờ nghiệm quá mới biết. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem phù khí tìm ra cho ta, chờ ta xác nhận không thành vấn đề, lại thả ngươi rời đi làm sao? Trương Phong Ngữ hỏi. Cái này không thể nào. Một khi ta đem Hàn Thủy Lệnh cho ngươi, ngươi sẽ lập tức giết ta. Chu Đồ lắc lắc đầu, sau đó đề nghị, không bằng chiếu ta chủ ý, ngươi trước tiên đem ta đưa ra Hắc Vân Sơn Mạch, chờ ta ngồi trên trở về tông môn xe ngựa sau, ta sẽ đem cất giấu Hàn Thủy lệnh địa điểm nói cho ngươi làm sao. Ha ha. Như vậy vừa đến, vạn nhất ngươi nói cho ta một cái giả địa điểm làm sao bây giờ? Trương Phong Ngữ cười nhạt hỏi. Nếu chúng ta ai cũng không tin ai, vậy cũng chỉ có thể chọn một điều hòa biện pháp, ngươi phát một cái thả ta đường sống độc thể, sau đó ta dẫn ngươi đi lấy Hàn Thủy lệnh, chờ ngươi bắt được Hàn Thủy lệnh sau, lại đưa ta ra Hắc Vân Sơn Mạch, như vậy không thành vấn đề chứ? Chu Đồ nhất thời nói. Này! Chính mình không nghe lầm chứ? Trương Phong Ngữ mừng rỡ trong lòng, sắc mặt lại không chút biến sắc, uổng chính mình còn tưởng rằng đối phương có bao nhiêu khôn khéo, không nghĩ tới lại như thế ngây thơ. Phát một cái độc thể. Ha ha! Phát 100 cái độc thể cũng không có vấn đề gì. Giống bọn họ loại này liền đồng môn đều giết người, còn sẽ quan tâm chỉ là một cái lời thề. Được. Cứ làm như thế. Trương Phong Ngữ nhất thời đáp, trong lòng đã kế hoạch được rồi, một khi bắt được phù khí, lập tức đem đối phương diệt khẩu. Rốt cuộc, đêm nay hắn cùng Triệu Tĩnh làm sự, không thể để cho bất luận người nào biết. Rất nhanh, Trương Phong Ngữ dựa theo yêu cầu của Chu Đồ, phát một cái rất hoàn chỉnh độc thể. Hiện tại có thể nói cho ta, phù khí giấu ở nơi nào chứ? Thế mới vừa phát xong, Trương Phong Ngữ lập tức hỏi. Trương Sư Huynh yên tâm. Ta hiện tại liền cho người chỉ đường. Chu Đồ gật gật đầu, sau đó mang theo Trương Phong Ngữ đi về phía trước. Đi rồi không bao xa, hai người liền đến địa phương. Chu Đồ chỉ chôn Hàn Thủy lệnh vị trí, nói, Trương Sư Huynh, chính là chỗ này, Hàn Thủy lệnh liền bị ta chôn ở nơi này. Trương Phong Ngữ vừa nhìn Chu Đồ chỉ vào địa phương, thổ bị lật qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Phía dưới này xác thực chôn đồ vật. Bởi trong đất chôn rất khả năng là phù khí, bởi vậy không cần Chu Đồ dụng, Trương Phong Ngữ lập tức ngồi xổm bên cạnh, không thể chờ đợi được nữa bắt đầu đào đất. Vào lúc này, Chu Đồ lặng lẽ hướng về sau lưng của Trương Phong Ngữ di hai bước, chậm rãi lấy ra một cây chùy thủ, đây là lúc trước ở Lạc An thành thời điểm, Tần Thiên Tuyết đưa cho hắn thanh chùy thủ kia. Hàn Thủy lệnh chôn không sâu, Trương Phong Ngữ không đào bao lâu, liền nhìn thấy cái này phù khí, hắn bụng mừng rỡ, một cái hướng Hàn Thủy lệnh chụp tới. Vèo. Không có chút gì do dự, Chu Đồ một chùy thủ gai hướng hậu tâm của đối phương. Ở một người nhìn thấy to lớn lợi ích thời điểm, cũng là người kia lỏng lẻo nhất giải thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên cạo đến dùng cả mình, Trương Phong Ngữ sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã một cái nghiêng người. Phúc. Tần Thiên Tuyết cho chùy thủ rất sắc bén, dù cho là lúc trước khô huyết đạo nhân, cũng chết ở đây cây chùy thủ bên dưới. Mà tu vi của Trương Phong Ngữ kém xa khô huyết đạo nhân, bởi vậy, cứ việc trên người Chu Đồ linh khí sớm đã dùng xong, nhưng một đòn toàn lực bên dưới, chùy thủ vẫn cứ đi vào thân thể của Trương Phong Ngữ. A! Trương Phong Ngữ kêu thảm một tiếng, sau đó trở tay một quyền đánh vào Chu Đồ trước ngực. Ầm! Chu Đồ nhất thời bay ngược ra ngoài hai, ba trượng, chùy thủ trên tay cũng rơi xuống trên đất, hắn ho khan hai tiếng, phun một ngụm máu, vất vả từ trên mặt đất bò lên. Trương Sư Minh, lợi hại! Chu Đồ nhất thời than thở, chùy thủ của hắn đâm vào đối phương vai trái trên, không thể đâm trúng hậu tâm của đối phương. Đối phương tốc độ quá nhanh, ở thời khắc cuối cùng tách ra chỗ yếu. Một mình ngươi, lại có hai cái phù khí. Trương Phong Ngữ lòng vẫn còn sợ hai nói, vừa nãy chỉ thiếu một chút, hắn sẽ chết ở đối phương cái này đệ tử mới trên tay. Hai cái. Cây chùy thủ này cũng là phù khí sao? Thần sư tỷ có thể chưa từng nói với ta. Chu Đồ vừa nói, vừa rút ra trường kiếm sau lưng, vừa nãy có thể tính toán địa phương, hắn cơ bản đều tính toán, đáng tiếc thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không thể thành công. Hiện tại, chỉ còn dư lại tử chiến một con đường. Lại là tần sư tỷ. Có thể đem phù khí tùy tiện tống người, ngươi cái kia tần sư tỷ gọi gì? Trương Phong Ngữ chau mày hỏi. Thần Thiên Tuyết. Chu Đồ đơn giản đáp. Trương Phong Ngữ nhất thời sắc mặt sợ hãi một hồi, lập tức liền cầm trong tay Hàn Thủy lệnh trực tiếp ném xuống, sau đó nhìn Chu Đồ than thở. Tần Thiên Tuyết chính là đệ tử chân truy hệ N, tu vi đã luyện khí cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ cũng chỉ có cách xa một bước. Phù khí đối tần sư tỷ tới nói, xác thực không tính là gì. Nếu như ngươi nói sớm chút ngươi cùng Tần Thiên Tuyết tần sư tỷ nhận thức, ta cùng Triệu sư tỷ đều sẽ không làm khó ngươi. Nhưng hiện tại muộn, hiện tại ta không giết ngươi, ngươi khẳng định cũng phải giết ta, cho nên ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Mặt khác, vì phòng ngừa bị tần sư tỷ tra ra ngươi là ta giết, hai cái này phù khí, ta một cái cũng sẽ không lấy đi. Ha ha! Triệu sư tỷ vừa lên đến liền giết Nhạc Lan Lan, ta vào lúc ấy cho thấy cùng tần sư tỷ nhận thức, cũng đã muộn. Mà càng sớm hơn thời điểm, ta còn không biết nhiệm vụ lần này chân tướng. Chu Đồ lắc đầu nói, đông nhiên sắc mặt ngẩn ra, nhìn sau lưng của Trương Phong Ngữ, mừng rỡ kêu lên, tần sư tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Nghe vậy, Trương Phong Ngữ nhất thời sợ hãi đến vai cả linh hồn, hắn vội vã quay đầu lại, lại phát hiện phía sau không có thứ gì. Soạn. Thừa dịp thời cơ này, Chu Đồ một kiếm hướng Trương Phong Ngữ đâm tới. Chương 27, cực hạn giết ngược lại, cầu đề cử, cầu thu gom. Trương Phong Ngữ phản ứng lại thời điểm, Chu Đồ trường kiếm đã sắp muốn đâm tới trước mặt hắn. Hắn không khỏi trong lòng mắng to, tiểu tử này không chỉ nham hiểm, hơn nữa quá có thể diễn rồi. Loại này sớm liền không biết bị bao nhiêu người dùng nát thủ đoạn, chính mình cứ là không có nhìn ra một điểm kẽ hở. Liên tục hai lần bị âm, Trương Phong Ngữ lại khí vừa giận, mắt thấy đối phương đã sắp muốn đâm trúng chính mình, hắn nhanh chóng vung kiếm đón đỡ. Keng. Hai kiếm giao kích, dù cho Trương Phong Ngữ chỉ là vội vàng ra tay, Chu Đồ vẫn như cũ trên tay tê dần, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Trong lúc nhất thời, Chu Đồ tâm trầm đáy vực, luyện khí nhất trọng cùng luyện khí nhị trọng sự chênh lệch thực sự quá to lớn. Này hai lần thất thủ, hắn biết mình khó hơn nữa tìm tới cơ hội lần thứ ba. Chết. Vào lúc này, Trương Phong Ngữ nhất thời lạnh nhạt nói, một kiếm hướng Chu Đồ bổ tới. Trải qua vừa nãy hai lần đánh lén, hắn hiện tại đối Chu Đồ rất là kiêng kỵ, đối phương hai lần suýt chút nữa thì mạng của mình, tu vi tuy thấp, nhưng quá nguy hiểm rồi. Không thể lại cho đối phương cơ hội, đến vội vàng đem đối phương giết chết. Soạt. Trương Phong Ngữ chiêu kiếm này tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bổ tới Chu Đồ trước mặt. Chu Đồ quyết định thật nhanh, hắn không né không tránh, một kiếm đâm hướng Trương Phong Ngữ ngực. Rõ ràng là muốn dùng đồng quy vu tận phương thức, đem đối phương bước lui. Nhưng mà, Trương Phong Ngữ hừ lạnh một tiếng, nhưng là không có một chút nào thu tay lại dự định, trước mặt hai lần không giống nhau, lần này là hắn tiên cơ, mà tốc độ của hắn xa xa nhanh quá Chu Đồ, ở đối phương chiêu kiếm này đâm trúng chính mình trước, hắn là có thể trước một bước chém đối phương. Sinh tử nháy mắt, Chu Đồ bản năng vận chuyển quy nguyên quyết. Tiếp theo, hắn hai mắt né qua một tia màu vàng kiếm ảnh, trên người khí tức đột nhiên biến đổi. Luồng hơi thở này chỉ kéo dài một cái chớp mắt, quy nguyên quyết liền bị cắt đứt, luồng hơi thở này cũng biến mất theo vô tung. Chỉ có điều, liền ở luồng hơi thở này xuất hiện trước mắt, cùng Chu Đồ rời rất gần Trương Phong Ngữ, đột nhiên biến sắc mặt, thân thể lập tức mất đi khống chế. Phốc. Sau một khắc, Chu Đồ trường kiếm thuận lợi đâm vào Trương Phong Ngữ ngực. Chu Đồ ngẩn người, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng sau mặt thối lui, phòng ngừa Trương Phong Ngữ gần chết phản công. Khí tức dĩ nhiên cũng có thể dùng với chiến đấu. Chu Đồ trong lòng kinh ngạc, hắn biết đánh gây chính mình quy nguyên quyết vận chuyển luồng hơi thở này vô cùng mạnh mẽ, nhưng này rốt cuộc chỉ là khí tức, hắn lấy là nhiều nhất chỉ có thể dùng để dọa dọa người, lại không nghĩ rằng lại có thể đem người sợ hãi đến không thể động. Cũng còn tốt thời khắc sống còn dùng được, nhặt về một cái mạng. Chu Đồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy chính mình vận chuyển quy nguyên quyết, hoàn toàn là bản năng điều động. Ở sự uy hiếp của Cao Y Chê tờ dưới, hắn theo bản năng liền đem hết thể có thể sử dụng thủ đoạn tất cả đều dùng được, mà quy nguyên quyết chính là một cái trong đó. Khắc 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 khắc. Vào lúc này, thân thể của Trương Phong Ngữ rốt cục khôi phục một ít chi giác, hắn nói ra một ngụm máu lớn, khó có thể tin nhìn Chu Đồ nói, kiếm ý. Ngươi tại sao có thể có khủng bố như vậy kiếm ý? Kiếm ý. Chu Đồ trong lòng nghi hoặc, sau đó vừa ghi nhớ danh từ này, vừa nói, ngươi rất bất ngờ. Bất ngờ. Khắc khắc khắc. Đương nhiên bất ngờ. Nếu như không phải kiếm ý này. Khắc khắc. Vừa nãy ta tất sát ngươi. Trương Phong Ngữ rất vất vả đáp, hắn khắc càng ngày càng lợi hại. Không. Nếu như không có kiếm ý này, ngươi càng thêm không có cơ hội. Chu Đồ lắc đầu nói, nếu không phải là bởi vì luồng hơi thở này ngăn cản hắn khôi phục linh khí, hắn đã sớm âm chết đối phương rồi. Làm sao giống như bây giờ ngàn cân treo sợi tóc. Khắc khắc khắc. Theo mất máu quá nhiều, Trương Phong Ngữ ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt dần dần bắt đầu tán loạn. Mắt thấy vậy, Chu Đồ vội vàng hỏi, ngươi cùng Triệu Tĩnh khẳng định là tách ra đuổi chúng ta ba y người, Triệu Tĩnh đi chính là phương hướng nào? Ta hẳn là đi con đường nào, mới sẽ không gặp đến nàng. Nghe vậy, Trương Phong Ngữ trong lòng sát ý lóe lên, mình lập tức liền muốn chết rồi, nếu có thể lôi kéo đối phương trốn cùng, cũng rất tốt. Triệu sư tỷ phụ trách địch tình, Vương Sung, Trương Lôi, còn có Trình Ý bô nở người. Khắc khắc khắc. Mà ta. Khắc khắc. Mà ta phụ trách như mình, Lý Khôn còn có ngươi. Khắc khắc khắc. Ta là từ bên kia lại đây, ngươi đi bên kia, sẽ không gặp đến Triệu sư tỷ. Trương Phong Ngữ vừa đứt quãng đáp, vừa chỉ một phương hướng. Chu Đồ không chút biến sắc gật gật đầu, đối mặt một cái tàn hại chính mình hung thủ, Trương Phong Ngữ coi như nước chảy vào đầu, cũng không thể sẽ nói thật ra. Bởi vậy, đối phương chỉ phương hướng này, 8 phần 10 chính là Triệu Tĩnh vị trí. Nghiêm Bình kia cùng Lý Khôn hai người đây. Ngươi còn chưa có đi đuổi bọn họ, vẫn là đã đem bọn họ giết. Chu Đồ tiếp lại hỏi. Ha ha ha. Khắc khắc khắc. Mang theo hai người bọn họ đuổi người quá phiền phức, cho nên ta đem bọn họ tứ chi bẻ gãy, treo ở trên cây. Trương Phong Ngữ nhất thời đáp, khí tức càng ngày càng suy yếu. muốn hỏi vấn đề đã hỏi xong, Chu Đồ lập tức không lãng phí thời gian nữa, hắn cầm trường kiếm, cẩn thận đi tới Trương Phong Ngữ bên cạnh, sau đó vận chuyển quy nguyên quyết, ở kiếm ý làm sợ hãi đối phương trước mắt, một kiếm đâm vào cổ họng của đối phương. Giết chết Trương Phong Ngữ sau, Chu Đồ tiếp ở bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống, sau đó nắm lên ngón tay của đối phương, dùng nó máu tươi viết vài chữ, trốn, Tần Thiên Tuyết đến rồi. Vì phòng ngừa Triệu Tĩnh nhìn ra đây không phải Trương Phong Ngữ bút tích, Chu Đồ đặc ý đem mấy chữ này viết rất qua loa, người ở sắp chết thời khắc, chữ viết qua loa vô cùng bình thường, dù cho là hiểu biết người, cũng rất khó phát hiện vấn đề. Tiếp theo, Chu Đồ lại đem thi thể trở mình, che lại mấy chữ này. Làm xong tất cả những thứ này sau, Chu Đồ đem Hàn Thủy Lệnh cùng truy thủ lượm trở về, mà thi thể món đồ trên người nhưng là một dạng không muốn, sau đó, hắn liền hướng về một phương hướng nhanh chóng rời đi. Phương hướng này cùng Trương Phong Ngữ vừa nãy chỉ vào phương hướng vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Hắc Vân Sơn mạch sinh cây rừng tươi tốt, Chu Đồ một đường đi thẳng, hắn vừa nãy trúng rô y Trương Phong Ngữ một trường, mặc dù đối phương một trường kia chỉ là vội vàng phản kích, nhưng hắn vẫn thương không nhẹ, giờ khả cờ này không ngừng mà đi đường, không thể nghi ngờ sẽ trì hoãn thương thế khôi phục, có thể vì thoát thân, hắn không thể dừng lại. Đi rồi một đoạn đường rất dài, giữa lúc Chu Đồ cho rằng sắp an toàn thời điểm, hắn bỗng nhiên biến sắc mặt. Phía trước xuất hiện một đầu lại một đầu sói đói, mỗi đầu lang đều là con ngươi màu đỏ, bộ lông màu xanh. Đây là thanh diễm lang bầy sói. Cùng lúc đó, Hắc Vân Sơn mạch một chỗ ngồi, Triệu Tĩnh đã ở đây đợi rất lâu rồi, sau lưng nàng, nằm hôn mê bô nở người, bốn người này chính là Địch Tinh, Vương Sùng, Trương Lôi cùng Trình Ý Điệ. Xảy ra chuyện gì? Trương Phong Ngữ làm sao chậm như vậy? Triệu Tĩnh cho mày tự nói, Triệu Gió nói phụ trách ba người, tu vi một cái so với một cái thấp. Đối phương không đạo lý muốn dùng thời gian dài như vậy. Nghĩ tới đây, Triệu Tĩnh cũng có chút không yên lòng, đương nhiên, nàng không phải lo lắng Trương Phong Ngữ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, mà là lo lắng đối phương thất thủ, để người sống chạy thoát, một khi chuyện này chuyển tới tông môn, nàng cùng Trương Phong Ngữ hai người cũng khó khăn trốn tông môn xử phạt. Vẫn là quá đi xem một chút cho thỏa đáng. Một lát sau, Triệu Tĩnh theo Trương Phong Ngữ lưu lại tung tích, ở trên một cái cây nhìn thấy treo nghiêm bình, đối phương tứ chi bị đoạn, hiện tại đã hôn mê. Nàng âm thầm gật đầu, lại đi rồi một đoạn đường, phát hiện đồng dạng treo ở trên cây Lý Khôn, đối phương cũng một dạng hôn mê. Còn kém một cái. Triệu Tĩnh nhất thời yên lòng, người cuối cùng, là cái vừa mới bái vào Thanh Dương Tông đệ tử mới, ở nhiệm vụ lần này trong tất cả mọi người, tu vi thấp nhất, Trương Phong Ngữ không thể thất thủ. Nghĩ như vậy, Triệu Tĩnh rốt cục đi đến đầu kia bị đóng băng trước mặt Cương Nha Trư. Chương 28, tung tích, cầu đề cử. Cầu thu gom. Hóa ra là gặp gỡ yêu thú. Bất quá, Trương Phong Ngữ lúc nào học như vậy một môn lợi hại pháp thuật. Triệu Tĩnh âm thầm nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, đầu này Cương Nha Trư khẳng định là Trương Phong Ngữ giết. Cho tới tên kia đệ tử mới. Ha ha, không thể. Triệu Tĩnh tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh sẽ nhìn thấy phía trước trên đất nằm út sấp một bộ thi thể. Người đủ. Triệu Tĩnh nhất thời nở nụ cười, chỉ là ngắm nhìn chu vi, lại không nhìn thấy Trương Phong Ngữ, nàng không khỏi trong lòng kỳ quái, đối phương đã giải quyết ba người này. Tại sao không đi qua cùng chính mình hội hợp? Nghĩ, Triệu Tĩnh đã đi tới bên cạnh thi thể, nàng đột nhiên cảm giác thấy thi thể có chút quen mắt, một cái lật qua thi thể, sắc mặt nàng đỗng nhiên biến đổi. Trương sư đệ. Triệu Tĩnh nhất thời cả kinh, thi thể này không phải người khác, chính là Trương Phong Ngữ. Làm sao có khả năng? Trương sư đệ làm sao sẽ bị một cái đệ tử mới giết chết? Triệu Tĩnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, lập tức liền phát hiện mới vừa rồi bị thi thể ngăn chặn mặt đất, có mấy cái rất qua loa chữ viết. Triệu Tĩnh tới gần vừa nhìn, bởi chữ viết quá mức qua loa, nàng phân biệt nửa ngày, mới nhận ra mấy cái này đến cùng là chữ gì, trốn, Tần Thiên Tuyết đến rồi. Tần Thiên Tuyết. Trên mặt Triệu Tĩnh chớp mắt màu máu hoàn toàn không có, nàng tuy rằng đã luyện khí tam trọng, nhưng Tần Thiên Tuyết nhưng là luyện khí cửu trọng đệ tử chân truy hệ nở, giết nàng như bóp chết một con kiến đơn giản. Càng quan trọng chính là, Tần Thiên Tuyết rất căm hận tàn hại đồng môn chuyện như vậy, một khi bị đối phương phát hiện đêm nay tất cả, chính mình chắc chắn phải chết. Không có chút gì do dự, Triệu Tĩnh lập tức hướng về Hắc Vân Sơn mạch bên ngoài bỏ chạy. Trương Phong Ngữ thi thể, còn sót lại cái kia người sống, lần này ớt cấp nhiệm vụ, nàng hết thể không để ý tới rồi. Chỉ có điều, chạy, Triệu Tĩnh nhưng dần dần bình tĩnh lại. Không đúng. Ta cùng Trương Phong Ngữ nhận thức thời gian tuy trường, nhưng hắn không phải loại kia người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như thật gặp gỡ Tần Thiên Tuyết, hắn nhất định sẽ vì mạng sống, trực tiếp bán đứng ta. Căn bản không thể ở sắp chết thời điểm. Đặc ý lưu lại gì ngôn tới nhắc nhở ta. Triệu Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, nhất thời dừng bước. Ta khả năng bị lừa. Nghĩ tới đây, Triệu Tĩnh lập tức lại đi trở lại, rất mau trở lại đến Trương Phong Ngữ bên cạnh thi thể. Triệu Tĩnh ở thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống, trước tiên kiểm tra kia mấy chữ bằng máu chữ viết, mấy chữ này rất qua loa, vừa nhìn chính là một cái gần chết người viết, nếu như không phải biết Trương Phong Ngữ là người, đơn từ vết chữ này đến xem, nàng vẫn đúng là không nhìn ra cái gì cái hở. Tiếp theo, nàng bắt đầu kiểm tra Trương Phong Ngữ thi thể. Thi thể có cộng 3 chỗ thương, nơi thứ nhất bên vai trái, nơi thứ 2 ở tim, nơi thứ 3 là yết hầu, trong đó sau 2 nơi đều là vết thương chí mệnh. Quả nhiên không phải Tần Thiên Tuyết. Triệu Tĩnh cười lạnh nói, Tần Thiên Tuyết giết một cái luyện khí nhị trọng người, căn bản không có thể dùng đến kiếm thứ 2. Càng quan trọng chính là, này nơi thứ nhất vết thương, rõ ràng chính là đánh lén. Tần Thiên Tuyết một cái sắp trúc cơ đệ tử chân truy HN, giết một cái chỉ là luyện khí nhị trọng sư đệ, không chỉ dùng 3 kiếm, hơn nữa còn cần nhờ đánh lén. Ha ha ha. Nghĩ, Triệu Tĩnh trong lòng nhất thời bay lên một cơn lửa giận, chính mình vừa nãy lại bị người trò chơi rồi. Là cái kia mới vừa vào tông sư đệ sao? Cực kỳ giàu hoạt. Không chỉ kém chút lừa ta, hơn nữa còn giết ngược lại Trương sư đệ. Triệu Tĩnh lầm bầm lầu bầu nói, sau đó đứng dậy, kiểm tra một phen hiện trường. Hiện trường có 2 nơi vết máu, trong đó một chỗ tự nhiên là Trương Phong Ngữ vết máu, mà khác một chỗ, lại là Chu Đồ bị thương lúc phun ra máu tươi. Nhìn thấy 2 chỗ này vết máu, kết hợp với hiện trường một ít dấu vết, Triệu Tĩnh lập tức có phán đoán, Trương Phong Ngữ ở trước khi chết, hẳn là làm đó bi thương nặng cái mới vừa vào tông sư đệ. Ha ha! Người bị thương nặng, người trốn không thoát. Triệu Tĩnh cười lạnh nói, lập tức liền ở trong rừng tìm tòi lên. Ô! Tiếng sói chu truyền vào trong tai, Chu Đồ liếc nhìn chung quanh, phát hiện mình lại đã bị Thanh Diễm Lang vây quanh. Có chút không ổn. Chu Đồ chau mày nói, hắn hiện tại duy nhất có thể vận dụng thủ đoạn, chính là cô kia đem người sợ hãi đến không thể động kiếm ý, nhưng hiện tại Thanh Diễm Lang số lượng quá nhiều, hắn không biết kiếm ý này có thể đưa đến tác dụng lớn bao nhiêu, càng quan trọng chính là, hắn không xác định chỉ bằng vào Tần Thiên Tuyết một cái tên, có thể hay không đem Triệu Tĩnh dọa chạy, nếu như có thể, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, vậy đối phương hiện tại e sợ đã đang truy tung hắn. Ngay ở Chu Đồ như vậy suy nghĩ thời điểm, mười mấy điều Thanh Diễm Lang đông nhiên hướng hắn đánh tới. Mắt thấy vậy, Chu Đồ không chút do dự nào, lập tức vận chuyển Quy Nguyên Quyết, trên người lập tức bay lên một luồng khủng bố kiếm ý. Sau một khắc, mười mấy điều Thanh Diễm Lang gần như cùng lúc đó động tác cứng đờ, thân thể dồn dập mất đi sự khống chế, ngang dọc tứ tung mới ngã xuống đất. Chu Đồ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, kiếm ý này, tuy rằng hắn chỉ có thể duy trì ngắn mấy mắt, nhưng làm sao nó bản chất quá mạnh, Trương Phong Ngữ cũng tốt, Thanh Diễm Lang cũng được, hoàn toàn không có một chút nào sức chống cự. Rất tốt tờ. Có kiếm ý này, ta liền không cần lo lắng chôn thây trong bụng sói rồi. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, này mười mấy con Thanh Diễm Lang chỉ là tiên phong, xa xa vẫn vây quanh hắn Thanh Diễm Lang quần, cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, nhìn ra, kiếm ý uy hiếp, chỉ có ở khoảng cách tương đối gần thời điểm mới có thể hữu hiệu. Ô! Tiếng sói chu lại vang lên, Chu Đồ nhất thời trong lòng căng thẳng, cho rằng bầy sói muốn phát động lần thứ 2 tiến công, nhưng tiếp theo, hắn liền nhìn thấy bầy sói lại bắt đầu chậm rãi lui lại. Chu Đồ ngẩn người, rất nhanh nhớ tới trước đây ở Quần Yêu Lục, trên xem qua yêu thú tập tính, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ không giống nhau, chúng nó phán đoán đối thủ mạnh yếu, chủ yếu là thông qua mùi và khí tức. Mặc dù mình vừa nãy chỉ bùng nổ ra kiếm ý, không có thể hiện ra bất luận cái gì thực lực, nhưng ở đám này Thanh Diễm Lang trong mắt, nghiễm nhiên đã coi chính mình là thành một cái tu vi rất cao cường đại tu sĩ. Bởi vậy, chúng nó hiện tại không lo được săn bắn, chuẩn bị chạy trốn. Ý thức được điểm ấy, Chu Đồ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở Hắc Vân Sơn này mạch, chính mình là không cần lo lắng gặp phải yêu thú. Đương nhiên, nếu như gặp phải Triệu Tĩnh, hắn còn là vô cùng nguy hiểm, bởi vì chỉ cần đối phương không đốc, hoàn toàn có thể khoảng cách xa triển khai pháp thuật, rất dễ dàng đem mình giết chết. Vừa nghĩ tới Triệu Tĩnh cái này uy hiếp, Chu Đồ đống nhiên trong lòng hơi động, lập tức liền đem mình áo bào cởi, sau đó rút ra trường kiếm, ở trên người mình tìm mấy kiếm, dùng máu đem áo choàng nhuộm đỏ, sau đó lại đem áo choàng xé thành mấy khối ném xuống đất, mấy khối treo ở bên cạnh trên nhánh cây. Không, như vậy còn chưa đủ. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn đối Triệu Tĩnh hoàn toàn không hiểu, mà tính toán một cái chính mình hoàn toàn không hiểu người, phải đem đối phương tưởng tượng đầy đủ thông minh. Trước mắt chính mình giả tạo hiện trường này, lừa gạt người bình thường là được rồi, nhưng muốn đã lừa gạt một cái tâm tư tinh mịn người, còn thiếu hụt một thứ. Nghĩ, Chu Đồ trong lòng hung ác, sau đó lấy ra thanh kia Tần Thiên Tuyết đưa cho chủy thủ của chính mình, đem trên tay cầm thu được chính mình máu, ném xuống đất, chỉ có dùng phù khí làm mồi nhử, mới có thể làm cho đối phương tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Làm xong những này sau, Chu Đồ lại thanh trường kiếm cũng ném xuống đất, tiếp lập tức đuổi kịp bầy sói, hắn sẽ không cái gì phản lần theo kỹ xảo, mà theo bầy sói, nhưng có thể hữu hiệu che giấu tung tích của chính mình. Theo bầy sói chạy một đoạn đường, Chu Đồ nhìn thấy một hang núi, hắn lập tức trốn bên trong động, cũng ở phụ cận tìm mấy khối đá lớn, ngăn chặn cửa động. Chương 29, trên thuyền khe hở, cầu đề cử. Cầu thu gom. Hắc Vân Sơn Mạch. Triệu Tĩnh ở trong rừng cây một đường lần theo, người ở trong rừng cây bước đi, bao nhiêu sẽ lưu lại một ít hành tích, nói thí dụ như, trên đất vết chân, dẫm lên cỏ dại, còn có một chút không thể không ngang qua bụi gai bụi cây. Cứ việc Chu Đồ đã vô cùng cẩn thận, dọc theo đường đi dấu vết lưu lại không nhiều, nhưng ở nàng loại này am hiểu cách truy tung người trong mắt, muốn tìm được đối phương, một điểm không khó. Rất nhanh, Triệu Tĩnh đi đến Chu Đồ vừa nãy cùng Thanh Diễm Lang giao chiến địa phương, vào lúc này, kia mười mấy con ngã trên mặt đất Thanh Diễm Lang từ lâu khôi phục, rời khỏi nơi này, hiện trường chỉ có mấy khối mang máu vải vụn, cùng với một đống lớn ngổn ngang vết chân. Những dấu chân này, là Thanh Diễm Lang bầy sói. Triệu Tĩnh thần sắc hơi động, đi tới đem mấy khối vải vụn nhặt lên đến, đây là đệ tử bản tông bảo phục. Người sư đệ kia, gặp phải Thanh Diễm Lang quẩn, sau đó bị ăn. Không đúng. Người sư đệ kia rất giàu hoạt. Hơn nữa hắn có thể giết ngược lại Trương sư đệ, không thể dễ như vậy chết. Đây là hắn vì thoát khỏi ta lần theo, cố ý giả tạo giả tạo. Triệu Tĩnh lập tức chắc chắn nói, sau đó nàng tiếp tục kiểm tra hiện trường, rất nhanh sẽ nhìn thấy Chu Đồ lưu lại trường kiếm cùng truy thủ. Triệu Tĩnh trước tiên cầm lấy trường kiếm, đây là Thanh Dương Tông phân phát đệ tử phối kiếm, mỗi tên Thanh Dương Tông đệ tử, đều có như vậy một cái phối kiếm. Trăng cũng rất giống. Triệu Tĩnh cười nhạt, sau đó lại cây truy thủ cũng nhặt lên. Truy thủ chất liệu rất không tầm thường, Triệu Tĩnh mới vừa đến tay. Sắc mặt nhất thời ngẩn ra, nàng lập tức cầm cây chùy thủ này, hướng trường kiếm chém tới. Soạt. Chùy thủ rất dễ dàng liền thanh trường kiếm chém thành hai đoạn, hầu như không có chịu đến bao nhiêu lực cản. Đây là phù khí. Triệu Tĩnh nhất thời trong lòng vui vẻ, coi như là một cái kém coi y nhất phù khí, giá trị cũng tuyệt đối ở nàng lần này ớt cấp nhiệm vụ bên trên. Chẳng trách có thể giết ngược lại Trương sư đệ, không nghĩ tới lại có một cái phù khí. Triệu Tĩnh trong lòng bừng tỉnh, nhìn cái này sắc bén dị thường chùy thủ. Nàng càng xem càng yêu thích không buông tay, đây thực sự là một cái thu hoạch bất ngờ. Liên phù khí đều mất rồi, xem ra vị sư đệ này thật đã gặp bất chắc. Rất tô tờ. Có cái này phù khí, ta săn giết Thanh Diễm Lang Vương nắm chặt, càng to lớn hơn rồi. Triệu Tĩnh nhất thời ung dung nở nụ cười, cái này phù khí khẳng định đối phương cuối cùng lá bài tẩy. Đối phương nếu là không chết, không thể đem nó ném mất. Nghĩ tới đây, Triệu Tĩnh lại quan sát trên đất vết chân, nàng nhiệm vụ lần này là săn giết Thanh Diễm Lang Vương. Trước mắt Thanh Diễm Lang quần xuất hiện, như vậy Lang Vương phạm vi hoạt động, cũng nhất định sẽ ở vùng này. Có thể đem mồi nhử tất cả đều mang tới rồi. Triệu Tĩnh cười nói, sau đó lập tức đường cũ trở về, chuẩn bị đem hôn mê những đệ tử kia toàn bộ mang tới. Thời gian trường hà, Chu Đầu ngồi ở quen thuộc trên thuyền nhỏ cùng mấy ngày trước buổi tối có chút không giống, bên trái thuyền men theo có một vết nước, bên ngoài nước sông, chính chen ở khe hở chu vi, tựa hồ nỗ lực muốn thẩm thấu vào. Thuyền hỏng rồi. Chu Đầu biến sắc mặt. Nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới điều gì, lẽ nào là ta ở trong thực tế bị thương duyên cớ? Nếu như là như vậy chiếc thuyền này, có thể hay không chính là ta ở trong thực tế nhục thân? Nghĩ tới đây, Chu Đồ nhất thời cảm thấy này rất có thể, hắn vừa mới trở thành tu sĩ thời điểm, thuyền nhỏ rõ ràng biến lớn hơn một vòng, mà đêm nay bị thương, thuyền nhỏ liền nhiều một cái khe. Con thuyền nhỏ này biến hóa, vẫn luôn cùng cơ thể chính mình cùng một nhịp thở. Trước tiên không quản cái này, nhanh chóng vớt nước sông. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn muốn nhanh chóng khôi phục linh khí, như vậy mới có thể ứng đối kế tiếp các loại bất ngờ. Bởi vì có tối hôm qua giáo huấn, lần này, Chu Đồ không dám đánh mò quá xa nước sông, hắn triển khai phi vân thủ, ngay ở thuyền nhỏ phía sau mò một cái nước sông. Nước sông đến trên thuyền, như trước kia một dạng, lập tức hóa thành sương mù, đem Chu Đồ cùng thuyền nhỏ đồng thời bao phủ. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Chu Đồ lập tức đi đến mấy ngày trước sáng sớm. Kiếm ý trở ngại ta vận chuyển quy nguyên quyết. Nhưng ta ở trong giấc ngộng tu luyện, quy nguyên quyết sẽ có nhất định tăng cường. Lúc trước ta đinh cấp linh căn, chỉ dùng 3 ngày, không, xác thực nói đến, ở trong giấc ngộng chỉ dùng 1 ngày, liền hoàn thành rồi dẫn khí nhập thể. Cho nên ta hiện tại tu luyện, có một nửa thành công khả năng. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện. Một vận chuyển quy nguyên quyết, Chu Đồ lập tức cảm thấy khí tức trên người bắt đầu biến hóa, nhưng ở mảnh này trong giấc ngộng, hơi thở này tựa hồ chịu đến cái gì áp chế, biến hóa rất chậm. Tuy rằng vẫn còn có chút ảnh hưởng tu luyện, nhưng không đến nỗi giống trên thực tế như vậy, liền công pháp DU không ca cờ hở nào vận chuyển. Một phút sau, kiếm ý đã ngưng tụ như thật, trở nên cực kỳ khủng bố. Quy nguyên quyết lập tức liền bị cắt đứt. Chu Đồ mở hai mắt ra, nhưng trong lòng là thở nhẹ một hơi, hắn lo lắng nhất chính là, Quy Nguyên Quyết ở trong giấc ngộng cũng không thể vận chuyển. Cũng may tình huống bây giờ vẫn không tính là khó khăn nhất. Linh khí cơ bản khôi phục, không thể tiếp tục tu luyện rồi. Ta hiện tại còn không biết Triệu Tĩnh có hay không bên trong ta kế, đến trước tiên xác nhận một hồi nàng tình huống bên kia. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa mới luyện khí nhất trọng còn không nửa tháng, trong cơ thể linh khí lượng rất ít, bởi vậy chỉ cần có thể vận chuyển công pháp, khôi phục lại không cần thời gian bao lâu. Rất nhanh, Chu Đồ dùng để trước biện pháp cũ kết thúc ngộng cảnh này, trở lại trên thuyền nhỏ. Hai bên trái phải nước sông, có thể để cho ta nhìn thấy chu vi chuyện đang xảy ra, ta có thể thông qua hai bên này thời gian nước sông, nhòm ngó ngoại giới. Chu Đồ lầm bầm lầu bầu nói, lần thứ hai vớt nước sông cơ hội, hắn chuẩn bị vớt bên trái hoặc là bên phải nước sông, không có gì bất ngờ xảy ra, hai bên này nước sông chỗ hình chiếu hiện thực, hẳn là đều là Hắc Vân Sơn Mạch. Đến lúc đó hắn chỉ cần ở trong mơ tìm tới Triệu Tĩnh, liền có thể nắm chặt đối phương tình huống cụ thể, sau đó làm ra tính nhằm vào chuẩn bị. Như vậy, bên trái vẫn là bên phải. Chu Đồ trong lòng do dự, tuy rằng hai bên trái phải nước sông đều có thể chỉ về Hắc Vân Sơn Mạch, nhưng Hắc Vân Sơn Mạch quá lớn, nếu như hắn vừa bắt đầu xuất hiện vị trí quá xa lạ, hắn nói không chắc sẽ ở trong mơ lạc đường. Bên trái thuyền men theo có khe hở, nguy hiểm hẳn là đến từ bên trái, mò bên trái nước sông. Nghĩ, Chu Đồ lần thứ hai triển khai phi vân thủ, ở thuyền nhỏ bên trái mò một cái nước sông. Cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, Chu Đồ phát hiện mình đứng ở vừa nãy đụng tới thanh diễm lang quần địa phương, hắn nhanh chóng quét mắt chu vi, kia mấy khôi nhuốm máu vải vụn, vị trí hơi có biến hóa, mà ném xuống đất trường kiếm cùng truy thủ đã biến mất không còn tăm hơi, trường kiếm lại là cắt thành hai đoạn. Triệu Tĩnh đã tới nơi này. Chu Đồ lập tức ra kết luận, đang chuẩn bị đi tìm Triệu Tĩnh, đã thấy rừng cây một bên, một tên ăn mặc thanh dương tông đạo bào nữ tử chậm rãi đi ra, xem nó mặt, chính là Triệu Tĩnh, đối phương hai tay trái phải cầm lấy bốn người tóc, trên đất kéo hành, mà bốn người nào, đều là cùng Chu Đồ đồng thời tiếp nhiệm vụ lần này đệ tử. Chỉ có điều, bốn người này hiện tại đều là hôn mê bất tỉnh. Xác nhận ta đã chết rồi, sở dĩ chuẩn bị săn giết thanh diễm lang vương sao. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng. Này đối với mình tới nói là cái không sai tin tức tốt. Tiếp đó, chỉ cần Triệu Tĩnh giết thanh diễm lang vương, khẳng định sẽ về tông giao nhiệm vụ. Vào lúc ấy, chính mình lại lặng lẽ chuồn về tông nội, hướng tông môn tố giác đối phương, nhất định phải làm cho đối phương vạn kiếp bất phục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Mai phục thanh diễm lang vương, cầu đề cử. Cầu thu gom. Triệu Tĩnh đem bô nở người bỏ vào dưới một cây đại thụ, sau đó lại về rừng cây. Quá rồi một quãng thời gian, nàng lại mang theo bô nở người lại đây, phía sau trong bốn người này, Lý Khôn cùng Nghiêm Bình cũng là hôn mê bất tỉnh, mà Trương Phong Ngữ cùng Nhạc Lan Lan lại là tử thi. Đem ta mở người đặt ở cùng dưới một cây đại thụ, Triệu Tĩnh rút ra trường kiếm, xoạt 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 mấy kiếm đem tất cả mọi người tứ chi toàn bộ chém đứt. Đau đớn kịch liệt, nhất thời thức tỉnh Sa U người. Á á á á, á á á, á. Sa U người nhất thời phát ra liên tiếp kêu thảm thiết, Triệu Tĩnh thỏa mãn gật gật đầu. Triệu Tĩnh, ngươi chết không yên lành. Địch Tinh nhất thời cả giận nói. Miệng rất cứng rắn. Triệu Tĩnh cười nhạt đáp, sau đó một kiếm đâm thủng đối phương mắt trái. A! Địch Tinh nhất thời đau kêu to. Thả chúng ta. Không, thả ta. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Vương Sung nhất thời hoảng sợ nói. Ha ha ha. Ngươi tay chân đều bị ta chém đứt, hiện tại chính là một kẻ tàn phế. Một kẻ tàn phế, có thể làm cái gì? Triệu Tĩnh trào phúng cười nói. Sau đó một kiếm đâm vào đối phương bụng dưới. Á á á. Vương Sung thê thảm gọi lên, đau năm quản vật mèo. Triệu Tĩnh. Ngươi liền đồng môn đều giết, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Trình Y phẫn nộ quát. Triệu Tĩnh quay đầu liếc nhìn Trình Y Liễu, đồng nhiên cười nói, khuôn mặt của ngươi ngược lại đẹp đẽ, hẳn là câu dẫn quá không ít nam nhân chứ. Nói xong, Triệu Tĩnh lập tức phất lên trường kiếm, ở trên mặt của Trình Y một trận loạn cắt. A. Trình Y nhất thời kêu thảm thiết, mới vừa rồi còn gương mặt tinh xảo. Giờ khả cờ này đã trở nên máu thịt bé bét, máu loang cùng nước mắt hôn tạp đồng thời. Mắt thấy ba cái người nói chuyện đều không kết quả gì tốt, những người khác nhất thời không dám lên tiếng, nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy Trương Phong Ngữ thi thể cũng đặt tại nơi này. Trương Sư Huynh. Nghiêm Bình nhất thời cả kinh nói, hoảng sợ nhìn Triệu Tĩnh, ngươi liền giúp ngươi Trương Sư Huynh đều giết. Không. Ta cũng không muốn hắn chết, bởi vì nếu như hắn sống sót, có thể vì ta làm rất nhiều chuyện. Nhưng đáng tiếc, hắn thực lực không đủ. Lại bị một cái mới nhập môn đệ tử mới cho giết. Triệu Tĩnh lắc đầu nói. Cái gì? Lý Khôn một mặt khó có thể tin, sau đó nhìn ngay lập tức quanh mắt vây, lại không có tìm được Chu Đồ thi thể. Mà vào lúc này, những người khác cũng phát hiện thiếu một người, dồn dập sắc mặt vui vẻ. Ha ha ha. Triệu Tĩnh, ngươi xong. Chờ Chu sư đệ trốn về tông môn, đem ngươi tàn hại đồng môn việc truyền tin, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lý Khôn nhất thời lớn tiếng cười nói, lá gan lập tức lớn lên. Không sai. Triệu Tĩnh, ngươi nếu là không muốn bị tông môn xử tử, liền thừa dịp hiện tại nhanh chóng quay đầu lại, đem chúng ta tất cả đều thả. Trương Lôi đồng dạng sức lực mười phần nói. Nghe vậy, Triệu Tĩnh cười cợt, không có gấp nói ra Chu Đồ tin qua đời, mà là nhìn Lý Khôn hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cùng vị kia Chu sư đệ rất quen. Hừ, là thì lại làm sao? Lý Khôn đáp. Ngươi kia biết, hắn cái này phù khí, là từ nơi nào làm ra? Triệu Tĩnh nhất thời hỏi, một cái luyện khí nhất trọng đệ tử mới, có thể có được phù khí, nói rõ đối phương khẳng định là có bối cảnh gì. Bởi vậy, nàng hiện tại muốn hỏi tham gia đối phương chỗ dựa là ai, nếu như mình không đắc tội được, như vậy, sau đó phù khí này liền không thể ở trước mặt người khác sử dụng. Rất nhanh, Triệu Tĩnh lấy ra Chu Đồ thanh trùy thủ kia, lại nói tiếp, nói rồi, ta có thể cho ngươi một cái thoải mái. Nhìn thấy trùy thủ, Lý Khôn nhất thời ngẩn người, hắn căn bản không biết Chu Đồ có như vậy một cái phù khí. Chu sư đệ tại sao có thể có phù khí? Lý Khôn nhất thời cả kinh nói, sau đó rất nhanh phản ứng lại, Sơ Ha Y nói, Chu sư đệ phù khí làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Lẽ nào? Không sai. Ngươi vị này Chu sư đệ, cũng sớm đã chôn thây trong bụng sói. Triệu Tĩnh tàn khốc cười nói, sau đó thu hồi trùy thủ, nếu ngươi cái gì cũng không biết, ta kia về tông sau lại chậm rãi điều tra đi. Nói tới chỗ này, Triệu Tĩnh lần thứ hai vung kiếm. Phốc phốc phốc. A a a a a a. Một lát sau, Triệu Tĩnh ở trên thân sáu người đâm mấy chu cờ kiếm, bảo đảm bọn họ có thể lưu càng nhiều máu, tiêu thảm thiết càng to lớn hơn âm thanh, như vậy mới có thể đưa tới Thanh Diễm Lang Vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Tĩnh thỉnh thoảng ở trên thân sáu người bổ kiếm, sau gần nửa canh giờ, Sa U người lần lượt bị đàn ở và tờ đến chê tờ, mà vào lúc này, trong rừng truyền đến một trận lá cây bị giẫm đạp âm thanh. Triệu Tĩnh bỗng cảm thấy phân chấn, biết bầy sói đã đến, đến rồi, nàng một người đối phó trọng thương Thanh Diễm Lang Vương không có vấn đề, nhưng hiện tại không có Trương Phong Ngữ hỗ trợ, bầy sói là phiền phức. Vèo. Sau một khắc, Triệu Tĩnh nhảy đến trên cây, nhanh chóng đem thân hình của chính mình giấu kỹ. Nàng chuẩn bị dùng đánh lén phương thức giết chết Thanh Diễm Lang Vương, chỉ cần Lang Vương một chết, bầy sói nhiều hơn nữa nàng cũng không sợ. Bởi vì trên người nàng có kiện phù khí, có thể sợ quá chạy đi phổ thông Thanh Diễm Lang. Phản chi, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết Lang Vương, nàng sẽ rơi vào bầy sói vây quanh, mà ở Lang Vương uy hiếp dưới, phù khí rất khó phát huy ra tác dụng, đến lúc đó coi như nàng có thể giết chết nhiều hơn nữa Thanh Diễm Lang, cũng phải bị nhiều vô số kể bầy sói tiêu hao hết linh khí. Mấy ngày trước Ninh gia tỉ muội, cũng là bởi vì ở trong bầy sói bị nhốt quá lâu, mới sẽ nhiệm vụ thất bại. Nếu là Trương Phong Ngữ còn sống sót, có thể để cho hắn tạm thời thay ta ngăn chặn một chút bầy sói, như vậy ta liền có thể có nhiều thời gian hơn đi giải quyết Thanh Diễm Lang Vương. Nhưng hiện tại, ta nghĩ giải quyết Thanh Diễm Lang Vương, cũng chỉ có thời gian rất ngắn, may là được một cái rất sắc bén phù khí. Triệu Tĩnh trong lòng âm thầm nghĩ, yên lặng chờ đợi bầy sói tới gần. Sàn sạt. Một lát sau, một đầu lại một đầu Thanh Diễm Lang từ trong rừng cây nô ra. Thanh Diễm Lang càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ đem dưới cây lớn mới tám bộ thi thể vây quanh lên. Trong không khí tu sĩ mùi máu tươi không ngừng kích thích bầy sói, chỉ chốc lát sau, liền có mấy con Thanh Diễm Lang không nhịn được, hướng về ta mở người đi đến, muốn gặm nhấm máu thịt của bọn họ, nhưng vào lúc này, xa xa nhất thời truyền đến một tiếng chói tai the tờ dài. Ô! Nghe được tiếng này the tờ dài, bầy sói nhất thời lui về phía sau, sau đó từ trung gian tách ra một con đường. Rất nhanh, liền có một con so với phổ thông Thanh Diễm Lang cao to còn hơn gấp 2 lần màu xanh cự lang đi tới. Cự lang trong đó một cái chân sau có chút khập khiễng, trên lưng có hai đạo dữ tợn kiếm thương, bên trái lỗ tai thiếu mất một góc, trên trán bộ lông cháy đen, nhìn qua tựa hồ từng tao ngộ một hồi trọng thương. Mà trên thực tế, mấy ngày trước trận đại chiến kia, nó xác thực kém chút bị giết. Vừa thấy Thanh Diễm Lang Vương xuất hiện, Triệu Tĩnh lập tức tinh thần độ cao tập trung. Quả nhiên, Thanh Diễm Lang Vương bị trọng thương, nó nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng thương thế, biện pháp tốt nhất chính là nủ ổ tờ tu sĩ huyết nục. Ta chuẩn bị những ngày mồi nhử, tuy rằng đều chỉ có luyện khí nhất nhị trọng tu vi, nhưng số lượng nhiều như vậy, không sợ nó không cắn câu. Triệu Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, nhìn cây tiếp đó Lang Vương dần dần đến gần, tay phải nhất thời nắm chặt chùy thủ. Chỉ có điều, ở nhanh muốn tới gần dưới cây thời điểm, Thanh Diễm Lang Vương đống nhiên dừng lại, tựa hồ lo lắng chung quanh đây có cái gì bấy giờ, nhất thời hay dùng mũi chăm chú ngửi lên, tìm kiếm phụ cận khả năng tồn tại kẻ địch. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Tĩnh cũng không có cái gì hoảng loạn, sói loại yêu thú khứu giác phổ biến rất mạnh, đây là thưởng thức, bởi vậy, nàng ở lĩnh nhiệm vụ này sau, liền sớm chuẩn bị bế khí đan, vừa nay đã dùng, trên người bây giờ sẽ không có bất luận cái gì mùi truyền ra, Thanh Diễm Lang Vương ngửi không thấy nàng. Thanh Diễm Lang Vương này lần trước bị Ninh Vũ Ninh Nghiên đánh thành sau khi trọng thương, lại trở nên cẩn thận như vậy. Cũng còn tốt, ta lần này chuẩn bị đầy đủ. Triệu Tĩnh rất vui mừng nghĩ, nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho nàng trợn to hai mắt. Chương 31, tử đấu, cầu đề cử. Cầu thu gom. Ô. Vào lúc này, Thanh Diễm Lang Vương lại là hét dài một tiếng. Sau một khắc, bầy sói lập tức nhận được mệnh lệnh, trong đó hai đầu Thanh Diễm Lang đi ra, nhanh chóng hướng đại thụ tiếp đó đi đến, sau đó cắp cắn vào một bộ thi thể, trước sau kéo dài tới Thanh Diễm Lang Vương trước mặt. Giang giác. Thanh Diễm Lang Vương nhất thời bắt đầu gặm nhấm thi thể. Triệu Tĩnh nhíu chặt lông mày, nàng không nghĩ tới Thanh Diễm Lang Vương như thế cẩn thận. Hiện ở khoảng cách này, nàng tuy rằng còn có thể đánh lén, nhưng thành công nắm chặt rất thấp. Làm sao bây giờ? Triệu Tĩnh nhất thời do dự lên, trong lòng nàng rõ ràng, tu vi của chính mình tuy có luyện khí tam trọng, cùng Ninh Vũ Ninh Nghiên một dạng, nhưng trên thực tế, nàng căn cơ xa không có Ninh gia tỷ muội vững chắc, thực lực cũng kém hai người bọn họ rất xa. Có người nói lúc đó Ninh gia tỷ muội làm nhiệm vụ này thời điểm, hai người là trực tiếp chính diện giết vào bầy sói, ở Thanh Diễm Lang Vương chạy thoát sau, hai người lại từ bầy sói giết ra, cuối cùng thong dong rời đi, toàn bộ quá trình trực lai trực vãng, không hề có một chút tính toán. Nếu như đối phương hai người giống chính mình như vậy tỉ mỉ chuẩn bị, trước mắt Thanh Diễm Lang Vương e sợ chết sớm rồi. Chỉ có điều, nàng tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, có thể nhưng không có Ninh gia tỷ muội cấp bậc kia bản lĩnh, đơn độc đối phó trọng thương Thanh Diễm Lang Vương, nàng không có vấn đề gì, chỉ khi nào bị bầy sói vây quanh, nàng còn thật không có thuận lợi thoát thân nắm chặt. Ta lần này đã thu hoạch một cái phù khí, nếu là từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nghĩ, Triệu Tĩnh nhất thời lắc lắc đầu, Thanh Dương Tông cạnh tranh kịch liệt, tu vi tại luyện khí nhất trọng thời điểm khả năng còn không cảm giác được cờ, nhưng đến luyện khí nhị trọng tam trọng, phần lớn đan dược cùng tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có cường giả mới có thể tranh đến. Rất nhiều lúc, chỉ cần một bước mất trước tiên, thì sẽ từng bước lạc hậu. Không có tài nguyên tu luyện, mất đi tiên cơ, con đường sau đó, chỉ có thể càng chạy càng hẹp, đến cuối cùng không đường có thể đi. Lần này ớt cấp nhiệm vụ, khen thưởng 500 điểm công đức, mà làm 10 lần bính cấp nhiệm vụ cũng có thể được một dạng điểm công đức. Nhưng vì dành trước, vì được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tông môn có thực lực đệ tử, đều sẽ chọn độ nguy hiểm càng cao hơn người trước. Đương nhiên, tương tự loại này lấy đồng môn làm mồi nhử, tàn hại đồng môn sự, cũng không phải chỉ có nàng cùng Trương Phong Ngữ hai người đang làm, vài vị luyện khí tam trọng sư huynh sư tỷ, có người nói còn có một chút đệ tử nội môn, cũng đều như vậy làm, thậm chí làm càng tàn khốc hơn. Rốt cuộc, đại gia đều vội vàng tu luyện, mà làm nhiệm vụ người chết cũng tương đương bình thường, chỉ cần chết đệ tử không có cái gì đặc biệt thân phận bối cảnh, ai có cái kia nhàn công phu đi từng cái cha. Phá giai đan. Không có phá giai đan, ta liền không có cách nào đột phá luyện khí tứ trọng, không có cách nào tiến nhập nội môn. Thanh Dương Tông hàng năm chỉ có thể luyện ra 100 viên phá giai đan, trong đó phần lớn đều muốn cung cấp đệ tử nội môn, ngoại môn nhiều nhất chỉ có thể phân phối đến 10 viên. Hiện tại Ninh Vũ Ninh Nghiên khẳng định cũng đang chuẩn bị đột phá luyện khí tứ trọng, các nàng một lần nhiệm vụ thất bại, có thể đón thêm những khác ớt cấp nhiệm vụ. Nhưng ta không có các nàng thực lực như vậy, nhiệm vụ lần này nếu như không hoàn thành, những khác ớt cấp nhiệm vụ lại càng không có nắm chặt. Ninh Vũ Ninh Nghiên các một viên phá giai đan, Tôn sư huynh một viên phá giai đan, Tống sư tỷ một viên phá giai đan, chấp sự đường bên kia lại cắt xén rơi mấy viên, năm nay nhiều nhất còn có thể còn lại 1-2 viên phá giai đan. Tiếp đó, chỉ cần lại có thêm 1-2 người nhanh hơn ta tì cờ hờ go tờ đủ điểm công đức, ta kia muốn đột phá luyện khí tứ trọng, ít nhất phải đợi được sang năm. Nghĩ tới đây, Triệu Tĩnh nhất thời hạ quyết tâm, đêm nay dù cho người bị thương nặng, cũng nhất định phải giết đầu này Thanh Diễm Lang Vương, hoàn thành lần này ớt cấp nhiệm vụ. Giang giác. Giang giác. Vào lúc này, Thanh Diễm Lang Vương đã đem cổ thi thể thứ 2 ăn xong, nó lần thứ 2 he tở dài một tiếng, hai đầu Thanh Diễm Lang lại đi kéo đến 2 bộ thi thể. Mắt thấy Thanh Diễm Lang Vương bắt đầu gặm nhấm cổ thi thể thứ 3, Triệu Tĩnh biết, không thể đơ y thêm rồi. Thanh Diễm Lang Vương ăn tu sĩ huyết nhục càng nhiều, thương thế liền khôi phục càng nhanh. Chờ đối phương hay ăn mấy bộ thi thể, nàng liền triệt để không có cơ hội rồi. Vèo. Sau một khắc, Triệu Tĩnh từ trên cây đáp xuống, phù khí chủy thủ nhắm ngay đầu của Thanh Diễm Lang Vương đâm tới. Thanh Diễm Lang Vương đang ở gặm nhấm thi thể, bởi gặm nhấm trước 2 bộ thi thể thời điểm, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, nó tính cảnh giác có chỗ hạ thấp, bởi vậy đợi được phát hiện nguy cơ thời điểm, trong tay Triệu Tĩnh chủy thủ đã sắp muốn chống đỡ đến gáy của nó. Thời khắc mấu chốt, Thanh Diễm Lang Vương bỗng nhiên bùng nổ ra tốc độ kinh người, cấp tốc hướng sau thối lui. Phốc. Chùy thủ không có đâm trúng đầu của Thanh Diễm Lang Vương, nhưng cũng cắt ra mắt phải của nó. Gào. Thanh Diễm Lang Vương kêu thảm một tiếng, nhất thời lùi càng nhanh hơn. Vừa thấy khoảng cách kéo ra, Triệu Tĩnh nhất thời trong lòng sốt sắng, như để Thanh Diễm Lang Vương lùi vào trong bầy sói, nàng không chỉ muốn dã tràng xe cát, hơn nữa muốn từ trong bầy sói giết ra đến, tất nhiên muốn trả giá rất lớn. Nghĩ, Triệu Tĩnh lập tức đánh ra mấy cái pháp quyết, quanh thân nhất thời nổi lên một tầng thanh quang, nàng cấp tốc nhằm phía Thanh Diễm Lang Vương, tốc độ càng so với bạo phát trạng thái Thanh Diễm Lang Vương càng nhanh hơn mấy phần. Gào. Vào lúc này, Thanh Diễm Lang Vương một tiếng kêu gào, tứ chi tiếp đó đồng thời bay lên một đoàn ngọn lửa màu xanh, gặp Triệu Tĩnh đuổi theo, nó lập tức một chảo quá khứ. Ngọn lửa màu xanh có khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, để không khí chúng quanh trở nên vặn mẹo, Triệu Tĩnh không dám chính diện tiếp một chảo này, vội va hướng bên cạnh tránh đi. Vèo. Một chảo thất bại, Thanh Diễm Lang Vương tiếp tục lùi về sau. Triệu Tĩnh vội vàng lại đuổi, nhưng sắp tiếp cận Thanh Diễm Lang Vương thời điểm, lại bị nó dùng thanh hỏa bức hướng về bên cạnh né tránh. Liên tục đuổi tránh ba lần, Thanh Diễm Lang Vương đã sắp muốn lùi vào bầy sói. Mắt thấy lại không hạ thủ, liền không có cơ hội, Triệu Tĩnh nhất thời cắn răng một cái, lại một lần hướng Thanh Diễm Lang Vương đuổi theo. Gào. Thanh Diễm Lang Vương lần thứ 4 dùng ra thanh hỏa, một chảo đánh về Triệu Tĩnh. Nhưng lần này, Triệu Tĩnh không lại né tránh, nàng truy thủ nhắm ngay Thanh Diễm Lang Vương trái tim, tay trái tức thì phóng đến mấy cái pháp quyết, trong nháy mắt, làn da của nàng mặt ngoài xuất hiện một tầng màu xanh biếc, sau đó nhanh chóng sinh trưởng ra cánh lá, bao trùm nàng toàn thân. Đây là phòng ngự pháp thuật, đằng giáp thuật. Ẩm. Thanh Diễm Lang Vương một chảo vỗ vào đằng trên giáp. Đằng giáp phá nát, nhưng thanh hỏa cũng bị đằng giáp hút đi hơn nữa, chỉ có phần nhỏ rơi vào trên người Triệu Tĩnh. Xì xèo. Triệu Tĩnh từ trước ngực đến bụng, nhất thời thêm ra 4 đạo vết thương dữ tợn. Nàng rên lên một tiếng, vẫn cứ nửa bước không lùi, trên tay chủy thủ đống nhiên đâm vào Thanh Diễm Lang Vương trái tim. Ẩm. Thanh Diễm Lang Vương lại là một chảo, nhất thời đem Triệu Tĩnh đánh bay. Ô. Lang Vương tiếng hú vang lên, tiếp theo, bầy sói điên cuồng đánh về phía Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh liên tiếp ói ra 3 ngụm máu tươi, rất chật vật từ trên mặt đất bò lên, nhìn thấy Thanh Diễm Lang Vương không bị mất mạng tại chỗ, nàng không khỏi nhíu chặt lông mày, chủy thủ phù khí rất sắc bén, có thể dễ dàng phá tan Thanh Diễm Lang Vương phòng ngự. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng vừa nãy mới không có dùng trường kiếm cùng pháp thuật công kích, mà là lựa chọn cái này phù khí. Chỉ có điều, cây chủy thủ này phù khí tựa hồ quá ngắn chút, vô pháp đem Lang Vương trái tim hoàn toàn đâm thủng, chỉ đâm cái một nửa, Lang Vương sức sống ngoan cường, lại chống đi. Đáng chết. Triệu Tĩnh sầm mặt lại, nàng hiện tại đã bị trọng thương, có thể muốn giết chết Thanh Diễm Lang Vương, còn phải lại bổ một kiếm. Duy nhất may mắn chính là, giờ khả cờ này Thanh Diễm Lang Vương cũng chịu trọng thương, nằm trên mặt đất đã không quá năng động. Vào lúc này, bầy sói đã vọt tới trước người Triệu Tĩnh cấp tốc đánh ra liên tiếp pháp quyết. Vèo. Sau một khắc, trong tay Triệu Tĩnh phát ra một đạo màu xanh hình cung khí nhận, đem xông lên phía trước nhất mấy con Thanh Diễm Lang chạm bay ra ngoài. Nhưng tiếp theo, càng nhiều Thanh Diễm Lang vọt lên, nàng không kịp triển khai cái kế tiếp pháp thuật, chỉ được rút ra trường kiếm, cùng bầy sói triển khai chém giết. Chương 32, vẫn là tuổi quá trẻ, cầu đề cử. Cầu thu gom. Trong giấc mộng, Chu Đổ vẫn ở bên cạnh nhìn, thực lực của Triệu Tĩnh rất mạnh, dù cho hiện tại bị trọng thương, cũng hoàn toàn không phải luyện khí nhị trọng Trương Phong Ngữ có khả năng so với. Đối phương nắm giữ pháp thuật rất nhiều, hơn nữa kiếm pháp cũng dùng vô cùng tốt, đối mặt bầy sói vây công, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không có một con Thanh Diễm Lang có thể gần nàng thân. Phong hành thuật, đàng giáp thuật, phong nhận thuật. Hơn nữa nàng ngưng tụ pháp quyết tốc độ rất nhanh, sử dụng đến rất thông thạo. Nếu như ta gặp gỡ trạng thái toàn thịnh nàng, coi như là đánh lén, e sợ cũng rất khó thắng vì đánh bất ngờ. Mà nàng chỉ cần một cái phong nhận thuật, liền có thể trực tiếp đem ta cho bổ. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng. Trước hắn chỉ biết luyện khí tam trọng tu sĩ nhất định sẽ mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng cũng không có một cái cụ thể khái niệm, mà bây giờ nhìn Triệu Tĩnh chiến đấu, hắn mới biết luyện khí tam trọng tu sĩ mạnh như thế nào. Không chút nào khuyết đại giảng, hắn nếu là không có hàn thủy lệnh, không có kiếm ý, Triệu Tĩnh muốn giết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Chu Đồ nhìn nhìn, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Thế cuộc đối Triệu Tĩnh rất bất lợi. Vì bảo vệ Thanh Diễm Lang Vương, bầy sói người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Triệu Tĩnh xác thực rất mạnh, nhưng đối phương vừa đến bị trọng thương, thứ hai linh khí luôn có lúc du nở dê hết, nếu là không nữa có thể phá vòng đây, hoặc là giết chết Thanh Diễm Lang Vương, đối phương sẽ bị bầy sói miễn cưỡng mà chết. Xoạt xoạt xoạt. Vào lúc này, Triệu Tĩnh đem kiếm múa gió thổi không loạn, nhưng không làm gì được trụ Thanh Diễm Lang thực sự quá nhiều, nàng linh khí càng dùng càng ít, dần dần, trong đó một đầu Thanh Diễm Lang phá tan kiếm của nàng vòng, một khẩu cắn vào bờ vai của nàng. Ẩm. Triệu Tĩnh trở tay đem Thanh Diễm Lang quăng bay đi, sau đó lại có một con thanh diễm lang nhân cơ hội cắn trúng nàng chân nhỏ. Xoạt xoạt xoạt. Ầm ầm ầm. Triệu Tĩnh không ngừng bị thương, rất nhanh trên người sẽ không có mấy khối tốt thịt, nhưng tu sĩ sức sống đều hết sức kinh người. Dù vậy, Triệu Tĩnh vẫn còn đang chậm rãi hướng Thanh Diễm Lang Vương tới gần. Thanh Diễm Lang Vương thương quá nặng, nằm trên mặt đất động không được, nhìn thấy Triệu Tĩnh hướng về bên này đánh tới, nó chỉ có thể thông qua tiếng kêu, mệnh lệnh bầy sói nhanh lên một chút giết chết trước mắt cái này kẻ địch. Xoạt xoạt xoạt. Triệu Tĩnh không ngừng vung kiếm, linh khí cùng thể lực nhanh chóng trôi qua, nàng đã đêm ở không hết chính mình bị bao nhiêu thương, liền ngay cả vung kiếm cánh tay phải cũng đã máu thịt bé bét. Rốt cục, Triệu Tĩnh ở linh khí sắp tiêu hao hết thời điểm, đến Thanh Diễm Lang Vương trước người. Phúc. Triệu Tĩnh một kiếm đâm vào Thanh Diễm Lang Vương trên lưng vết thương, đem đâm cái xuyên thủng. Ô. Một tiếng kêu rên, nguyên bản cũng đã gần chết Thanh Diễm Lang Vương triệt để không còn khí tức. Lang Vương một chết, bầy sói lập tức đại loạn. Triệu Tĩnh gắng gượng thân thể không có ngã xuống, lập tức từ trong túi áo lấy ra một cái huyết sáo, huyết sáo nhìn qua như là một loại nào đó chim mỏ, sau đó đặt ở bên mép dùng sức thổi một hơi. Thu. Một trận sắc bén thanh âm chói tai vang lên. Triệu Tĩnh trong cơ thể linh khí lập tức tiêu hao hết, mà chu vi bầy sói nhất thời lại như chịu đến một loại nào đó kinh hãi, dồn dập thoát đi chiến trường, không có một con lại đây công kích Triệu Tĩnh. Một lát sau, bầy sói thối lui, hiện trường chỉ còn dư lại Triệu Tĩnh một người sống, cùng với một đống lớn thi thể. Triệu Tĩnh không thể kiên trì được nữa, nàng nhất thời nằm ở trên mặt đất, trên mặt lộ ra người thắng nụ cười, nhiệm vụ hoàn thành, 500 điểm công đức tới tay rồi. Chính mình lần này tuy rằng thương rất nặng, nhưng về tông sau đó có chính là phương pháp trị liệu. Nhiều nhất 2-3 ngày, chính mình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xem tới đây, Chu Đồ dần dần cảm thấy mí mắt trầm trọng, sau đó không khống chế được khép lại. Từ trong sơn động tỉnh lại, Chu Đồ không có ngủ tiếp, lập tức nhảy lên. Cơ hội tốt. Chu Đồ nhất thời cười nói, lập tức quá khứ đẩy ra cửa động đá, sau đó xung ra khỏi sơn động. Hai nơi địa điểm khoảng cách cũng không phải quá xa, dọc theo đường đi. Chu Đồ còn gặp phải vài sóng từ chiến trường lui lại mà đến Thanh Diễm Lang, hắn liên tiếp phóng ra kiếm ý, đem xung hướng mình Thanh Diễm Lang kinh sợ thối lui, một khắc cũng không chỉ hoan hướng về Triệu Tĩnh phương hướng chạy đi. Sau một thời gian ngắn, Chu Đồ đi tới chiến trường biên giới, Thanh Diễm Lang Vương thi thể xa xa liền có thể nhìn thấy, nằm Triệu Tĩnh nhưng là ẩn giấu rất tô tờ, chỉ có điều, hắn vừa nãy toàn bộ hành trình bàng quan cuộc chiến đấu này, Triệu Tĩnh nằm ở vị trí nào, hắn rất rõ ràng. Đi tới khoảng cách Triệu Tĩnh 10 bước xa vị trí, Chu Đồ không xác định đối phương có còn hay không sức lực chống đỡ lại, thế là trực tiếp la lớn, Triệu sư tỷ, có khỏe hay không? Nghe vậy, đang cố gắng khôi phục linh khí Triệu Tĩnh lập tức mở hai mắt ra, nhìn thấy Chu Đồ sau, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Ngươi không chết? Triệu Tĩnh sửng sốt hỏi. Ít nói nhảm. Ta hiện tại muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu như muốn mạng sống, nhiệm vụ lần này điểm công đức, tất cả đều là ta một người. Chu Đồ một mặt không nhịn được nói. Triệu Tĩnh ở trong người âm thầm tập trung vừa mới khôi phục linh khí, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nhưng nghe đến lời của đối phương, nàng nhất thời sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, ngươi đem ta giết, hết thể điểm công đức không cũng vẫn là một mình ngươi. Ha ha, 500 điểm công đức mà thôi. Ta muốn chính là sau đó quần quận không ngừng. Ngươi sau đó hết thể nhiệm vụ, điểm công đức tất cả đều muốn chia cho ta phân nửa. Chu Đổ cười lạnh nói, ngươi lần này tàn hại đồng môn, một khi để tông môn phát hiện, kết cục gì ngươi biết. Nhưng ta có thể thế ngươi bảo mật, chỉ cần ngươi đúng hạn đem điểm công đức phân cho ta liền được. Triệu Tĩnh không có lập tức trở về lời, nhưng trong lòng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối phương rất tham lam. Chuyện này đối với mình bây giờ tới nói, là việc tô tờ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần mình giờ khả cờ này không xuất hiện bất kỳ quá khích cử động, đối phương liền chắc chắn sẽ không giết chính mình. Đừng nghĩ kéo dài thời gian. Nhanh lên một chút trả lời. Chu Đồ lạnh nhạt nói. Triệu Tĩnh bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó đáp, được. Hợp tác vui vẻ. Chu Đồ cười nói, sau đó hướng Triệu Tĩnh bên cạnh Thanh Diễm Lang đi đến, vừa đi vừa nói, ta kia trước hết đem Lang Vương đầu chặt bỏ đến, trở về giao nhiệm vụ rồi. Triệu Tĩnh không nghi ngờ có hắn, nhìn đối mới dần dần tới gần. Rất nhanh, Chu Đồ đi tới Thanh Diễm Lang Vương bên cạnh, khoảng cách Triệu Tĩnh chỉ có 2-3 bước đường, mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên hướng Triệu Tĩnh phóng đi, đồng thời vận chuyển quy nguyên quyết, trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ kiếm ý. Trong nháy mắt, Triệu Tĩnh cảm thấy cả người lạnh lẽo, lại như bị lợi kiếm xuyên thấu. Trong cơ thể thật vất vả khôi phục một điểm linh khí lúc này tán loạn, thân thể cũng lập tức mất đi khống chế. Triệu Tĩnh trong lòng kinh hãi, lập tức biết mình trúng Zoe tính toán, nhưng đáng tiếc chính là, nàng biết đến quá trễ, nàng hiện tại đã liền con ngươi đều động không được một hồi. Sau một khắc, Chu Đồ quyết định thật nhanh, đoạt lấy đối phương trường kiếm trong tay, hướng nó ngực đâm tới. Phốc. Đâm một kiếm, Chu Đồ lo lắng đối phương bất tử, sau đó rút kiếm lại đâm. Phốc phốc phốc. Một lát sau, Triệu Tĩnh liền di ngôn cũng không kịp nói một câu, liền rời khỏi thế giới này. Nhìn trước mắt thi thể, Chu Đồ khẽ cười cười, hắn làm sao có khả năng thả một cái bất cứ lúc nào muốn giết người của mình mạng sống. Điểm công đức mặc dù tốt, nhưng mệnh càng quan trọng a. Những lời vừa rồi, bất quá là dùng để tê dại thủ đoạn của đối phương mà thôi. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Chương 33, gặp chuyện bất quyết tìm chỗ dựa, cầu đề cử. Cầu thu gom. Một phút sau, Chu Đồ ở Triệu Tĩnh thi thể trên người lục soát không ít đồ vật. Một cái mỏ chim hình huyết sáo, chính mình cố ý ném mất thanh trùy thủ kia, một cái mềm mại túi da, trong đó trong túi da thả hai chi màu lam bình ngọc, mỗi chi trong bình ngọc thả hai viên dưỡng nguyên đan, ngoài ra, trong túi da còn có ba khối trong suốt dạng tinh thể thể rắn. Vừa thấy được này ba khối trong suốt dạng tinh thể thể rắn, Chu Đồ trong lòng vui vẻ, hắn ở Thanh Dương Tông cũng đã sững sờ một quãng thời gian, không còn như trước kia như vậy cái gì cũng không hiểu. Loại này dạng tinh thể thể rắn, gọi là linh thạch, nội bộ ẩn chứa đại lượng linh khí, có thể trực tiếp dùng để tu luyện, nhưng cùng dưỡng nguyên đan không giống chính là, linh thạch không thể trực tiếp nụ ổ tờ, nếu không sẽ đem kinh mạch căng nước. Chỉ có thể chộp vào trên tay, vận chuyển công pháp chậm rãi rút lấy. Trừ bỏ tu luyện bên ngoài, linh thạch vẫn là tu chân giới thông dụng tiền, nó giá trị hoàn toàn không phải giới trần tục hoàng kim bạch ngân có thể so với. Linh thạch là luyện khí tam trọng mới có thể lĩnh đến tài nguyên tu luyện. Dưỡng nguyên đan muốn 50 điểm công đức mới có thể đổi đến một viên, hai thứ đồ này giá trị đều cực kỳ quý giá, sở dĩ Triệu Tĩnh không cam lòng dùng, bằng không, ta vừa nãy muốn giết nàng, có thể không dễ như vậy. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, Triệu Tĩnh sở dĩ không cam lòng dùng dưỡng nguyên đan cùng linh thạch, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là đối phương cho rằng hắn đã sớm chết rồi. Ha ha, vừa nãy nếu như ta lòng tham một điểm, không giết nàng, thật làm cho nàng sau đó đem điểm công đức phân cho ta. Chỉ sợ ta chân trước mới vừa đi, nàng chân sau liền sẽ lập tức dùng dưỡng nguyên đan khôi phục linh khí. Sau đó ở ta trở lại Thanh Dương Tông trước, đem ta làm chết. Nghĩ tới đây, Chu Đồ cười cợt, Triệu Tĩnh chết rồi, đêm nay hắn là người thắng lớn nhất. Săn giết Thanh Diễm Lang Vương là ớt cấp nhiệm vụ, ta một cái luyện khí nhất trọng đệ tử mới, hoàn thành một cái ớt cấp nhiệm vụ thực sự quá có vấn đề rồi. Nhưng nhiều như vậy điểm công đức, muốn ta trực tiếp từ bỏ, đó là không thể. Ừm. Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ lần này tàn hại đồng môn sự, hay là muốn nói cho tông môn, không phải vậy tông môn ngược lại sẽ hoài nghi đến trên người ta, cho rằng là ta làm ra tất cả những thứ này. Bất quá, như vậy liền có một vấn đề, ta là làm sao tránh được Trương Phong Ngữ cùng Triệu Tĩnh hai người truy sát. Giết ngược lại Trương Phong Ngữ ngược lại tốt giải thích, Tần Thiên Tuyết cho ta hai cái phù khí, vận dụng thật tốt, giết một cái luyện khí nhị trọng tu sĩ vẫn có chút khả năng, nhưng Triệu Tĩnh, chuyện này dính đến kiếm ý của ta. Mà kiếm ý của ta lại cùng thời gian trường hà hữu quan. Ha ha, thời gian trường hà không thể để cho bất luận người nào biết. Tất cả hữu quan thời gian trường hà tin tức, ta cũng không thể tiết lộ. Bằng không, tức liền có thể chứng minh ta là thuần khiết, lại há có thể biết, Thanh Dương Tông có thể hay không đỏ mắt thời gian trường hà cái này bảo tàng khổng lồ. Chăm chú suy tư một phen, Chu Đồ dần dần có chủ ý, việc này đến tìm Tần Thiên Tuyết. Một lát sau, Chu Đồ đào một cái hố to. Đem trừ bỏ Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ bên ngoài những đệ tử khác toàn chôn ở bên trong, hắn không có đi lật những đệ tử khác vật phẩm, vừa đến là bọn họ tu vi thấp, trên người không có thứ gì đáng tiền, thứ hai là lo lắng kế hoạch có lỗ thủng. Sau đó, Chu Đồ lại đi chém cây, ở trước mộ làm cái đơn giản bia mộ. Phần mộ làm tốt, Chu Đồ đem đầu của Thanh Diễm Lang Vương cắt xuống, lại đem một đầu phổ thông đầu của Thanh Diễm Lang cũng bổ xuống, rốt cuộc, phổ thông đầu của Thanh Diễm Lang cũng đáng một cái bính cấp nhiệm vụ khen thưởng. Tiếp theo, Chu Đồ dùng một cái từ thi thể trên người cởi ra áo choàng, đem hai cái đầu gói kỹ, lưng ở trên lưng. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Đồ suốt đêm trở về Thanh Dương Tông. Giữa trưa ngày thứ hai, Chu Đồ rốt cục trở lại Thanh Dương Tông, hắn không có đi ngoại môn, mà là đi thẳng tới Thanh Dương Tông nội môn Cửu Hợp Phong dưới chân núi. Nhìn thấy một tên đệ tử nội môn vừa vặn từ trên núi xuống, Chu Đồ lập tức chạy tới, ngăn cản đối phương hỏi, vị sư huynh này có thể giúp ta cho Tần Thiên Tuyết Tần sư tỷ mang cái lời sao? Nghe vậy, tên này đệ tử nội môn nhất thời cho mày, trên dưới đánh giá một mắt Chu Đồ, sau đó không chút khách khí đáp, ta không nhìn lầm lời nói, ngươi nên là đệ tử ngoại môn chứ? Ngươi chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, Tần sư tỷ sẽ nhận thức ngươi. Tần sư tỷ là người dẫn đạo của ta, sư huynh ngươi nếu không tin, có thể cầm cái này tín vật cho Tần sư tỷ xem. Chu Đồ vừa nói, vừa lấy ra Tần Thiên Tuyết đưa cho hắn thanh trùy thủ kia. Vừa thấy là kiện phù khí, tên này đệ tử nội môn nhất thời một mặt bất ngờ, hắn tiếp nhận chủy thủ, cầm ở trên tay cân nhắc một phen, gặp nó phẩm chất bất phàm, không phải bình thường vũ khí, trong lòng nói với Chu Đồ lời nói nhất thời có chút tin tưởng. Cân nhắc đến chủy thủ này là Tần Thiên Tuyết chi vật, tên này đệ tử nội môn cũng không dám nuốt riêng, hắn lập tức nhân tiện nói, muốn ta mang cho ngươi lời có thể, nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ làm việc tốt, ngươi có thể cho ta cái gì thù lao? Một viên dưỡng nguyên đan. Chu Đồ lập tức nói, đệ tử nội môn có thể không dễ gạt gẫm, thù lao quá thấp, đối phương sẽ không cảm thấy hứng thú. Dưỡng nguyên đan chỉ với luyện khí tiền kỳ tu sĩ hữu hiệu, bất quá, chỉ là giúp ngươi mang cái lời, thù lao ngược lại cũng xác thực được rồi, rốt cuộc, ta tuy rằng chưa dùng tới, nhưng có thể bán cho các ngươi đệ tử ngoại môn. Tên này đệ tử nội môn nhất thời cười nói, ta gọi Liễu Nguyên, ngươi tên là gì? Muốn ta cho Tần sư tỷ mang lời gì? Ta gọi Chu Đồ, Liễu sư huynh chỉ cần cho Tần sư tỷ mang một câu nói, liền nói ta chọc phiền phải lớn. Chu Đồ nhất thời đáp. Liễu Nguyên đi rồi, Chu Đồ ở dưới chân núi đợi chừng nửa canh giờ, rốt cục đợi được Tần Thiên Tuyết xuống. Lần thứ hai nhìn thấy Tần Thiên Tuyết, Chu Đồ phát hiện đối phương khí tức trở nên càng cường rồi. Đặc biệt là đối phương hai mắt, đầy dây bức người hàn ý. Cùng chính mình luồng khí tức kia, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chỗ tương tự. Cũng là kiếm ý. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng. Vào lúc này, Tần Thiên Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu hỏi, ngươi linh căn trên vấn đề, bị người phát hiện rồi. Chu Đồ nhất thời lắc đầu, sau đó đáp, không phải linh căn, là ta nhận một cái rất đặc biệt nhiệm vụ. Rất nhanh, Chu Đồ liền đem mình tiếp nhiệm vụ quá trình, cùng với đến Hắc Vân Sơn Mạch, còn có Triệu Tĩnh cùng Trường Phong Ngự xuất hiện, tất cả đều nói một lần, trong này hắn cũng không hề nói dối, nhưng kế tiếp. Lúc đó chúng ta nhìn thấy tình huống không đúng, Nhạc Lan Lan liền muốn từ bỏ nhiệm vụ, nhưng bị Triệu Tĩnh một quyền đánh thành trọng thương. Chu Đồ nói tới chỗ này, dừng lại một chút, âm thầm quan sát một chút Tần Thiên Tuyết, gặp nó nghe đặc biệt chăm chú, trong lòng rõ ràng, đối phương ở Thanh Dương Tông ở nhiều năm như vậy, khẳng định đã đoán được cái gì. Sau đó ta liền nhanh chóng lấy ra Tần sư tỷ ngươi luyện chế cho ta Hàn Thủy Lệnh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ nhìn thấy Hàn Thủy Lệnh rất kinh ngạc, hỏi ta phủ khí là từ nơi nào làm ra, ta liền báo Tần sư tỷ tên của ngươi, sau đó hai người bọn họ lập tức thay đổi thái độ, thả ta một người về tông. Nhưng cái khác tham gia nhiệm vụ đệ tử, Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ còn không chịu thả bọn họ rời đi. Ta không yên lòng Lý sư huynh bọn họ, nhưng khi đó lại không có biện pháp khác, ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên làm bộ về tông, sau đó chờ Triệu Tĩnh bọn họ tiến vào Hắc Vân Sơn mạch sau, ta liền lặng lẽ theo ở phía sau, ai biết. Nói tới chỗ này, trên mặt Chu Đồ vừa đúng biểu lộ ra một tia sợ hãi, sau đó không chờ hắn tiếp tục nói, trên mặt Tần Thiên Tuyết đã tất cả đều là ý lạnh, thế hắn nói ra, ai biết Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ hai người, đem những đồng môn khác toàn bộ giết đúng không? Chương 34, không muốn tu kiếm đạo, cầu đề cử. Cầu thu gom. Chu Đồ gật gật đầu, sau đó một mặt sự thù hận nói, Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ hai xuất sinh này. Nguyên lai bọn họ tiếp không phải săn giết Thanh Diễm Lang cái này bính cấp nhiệm vụ, mà là nhận săn giết Thanh Diễm Lang vương cái này ớt cấp nhiệm vụ. Hai người bọn họ đem Lý sư huynh bọn họ tứ chi toàn bộ đánh gãy, đặt ở Thanh Diễm Lang bầy sói hoạt động khu vực. Sau đó ở trên người bọn họ đâm một kiếm lại một kiếm, dùng tiếng kêu của bọn họ cùng máu tươi đem Thanh Diễm Lang Vương dẫn lại đây. Đầu kia Thanh Diễm Lang Vương trước liền bị trọng thương, sở dĩ hai người bọn họ cho rằng có thể ăn chắc đầu kia Lang Vương, nhưng không nghĩ tới, Lang Vương không bọn họ tưởng tượng như vậy suy yếu. Chiến đấu đến cuối cùng, Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ tuy rằng giết Thanh Diễm Lang Vương, nhưng hai người bọn họ cũng đều bị trọng thương, nằm trên đất đứng đều không đứng lên nổi, ta lúc đó hận cực kỳ người này. Đầy đầu đều là vì Lý sư huynh bọn họ báo thủ. Cho nên ta liền xông lên, đem hai người bọn họ cho. Không chờ Chu Đồ nói xong, Tần Thiên Tuyết nhất thời lạnh nhạt nói, giết được. Liền biết ngươi sẽ ủng hộ ta. Chu Đồ cười thầm trong lòng, trên mặt lại là phi thường lo lắng hỏi, nhưng là, ta như vậy cũng là giết đồng môn, cũng là trái với môn quy. Nghe vậy, Tần Thiên Tuyết nhất thời nở nụ cười. Nguyên lai ngươi nói chọc phiền phải lớn, là chỉ cái này a? Tần Thiên Tuyết thần sắc ung dung nói, ngươi yên tâm. Chuyện này ngươi không có làm sai. Ta hiện tại liền đi theo ngươi một lần ngoại môn chấp sự đường, cùng mấy vị chấp sự thật tốt đem việc này nói rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem, ai dám bởi vì chuyện này, đến gây sự với ngươi. Đa tạ sư tỷ. Chu Đồ lập tức cảm kích nói. Tần Thiên Tuyết cười cợt, sau đó ngắm nhìn Chu Đồ trên lưng cong lấy đồ vật, nhất thời hỏi, ngươi lưng chính là cái gì? Thanh Diễm Lang Vương còn có đầu của Thanh Diễm Lang. Chu Đồ như thực chất đáp. Không sai. Đi chấp sự đường, thuận tiện giúp ngươi cũng đem nhiệm vụ giao một hồi. Sau một canh giờ, Chu Đồ cùng Tần Thiên Tuyết từ chấp sự đường đi ra, sự tình giải quyết tốt đẹp. Có Tần Thiên Tuyết làm chứng, chấp sự đường bên trong mấy gã chấp sự liền đi Hắc Vân Sơn Mạch điều tra một chút dự định đều không có, trực tiếp liền đem Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ hai người ở ngoại môn danh sách trên xóa tên. Trừ bỏ chuyện này bên ngoài, Chu Đồ hai cái nhiệm vụ cũng trực tiếp ở chấp sự đường bên trong tiến hành rồi trình, được 550 điểm điểm công đức, bút này điểm công đức, đủ hắn chọn vài cửa pháp thuật, hoặc là hối đoái 11 viên dưỡng nguyên đan rồi. Thật tốt tu luyện, sau đó tiếp nhiệm vụ, muốn cẩn thận nhiều hơn, giống Triệu Tĩnh cùng Trương Phong Ngữ người như vậy, tông nội cũng không ít. Trên thực tế, trước đây Tống Ân cũng là người như vậy. Tần Thiên Tuyết nhất thời than thở, sau đó lấy ra một tấm màu vàng nhạt lá bùa, đưa cho Chu Đồ, đây là bùa truyền âm, sau đó nếu là lại xảy ra chuyện gì, liền dùng này phù liên lạc ta. Đa tạ sư tỷ, ta lần sau nhất định sẽ gấp bội chú ý. Chu Đồ gật đầu một cái nói, sau đó hỏi do, sư tỷ, trên người ngươi loại khí tức này, có phải là kiếm ý? Hừm, ta tu luyện chính là kiếm đạo. Kiếm ý đối kiếm đạo tới nói, phi thường trọng yếu. Tần Thiên Tuyết gật gật đầu, tiếp cười nói, ngươi vào tông thời gian không lâu, có thể biết kiếm ý, có phải là cũng nghĩ tu kiếm? Đúng. Chu Đồ lập tức đáp. Nghĩ tu kiếm đạo, ngươi đến hối đoái một môn kiếm đạo công pháp. Bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất trước tiên đi ngoại môn ngự thư các nhìn một cái, nơi đó thu gom đủ loại sách, có chút cùng kiếm đạo hữu quan, có chút cùng pháp thuật hữu quan, còn có chút là luyện đan luyện khí. Kiếm đạo rất khó đi. Ngươi muốn trước tiên xác nhận một hồi, chính mình có thích hợp hay không kiếm đạo, một khi chọn lựa một con đường, sau đó muốn thay đổi, nhưng là khó khăn. Thần Thiên Tuyết nói thật. Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời thầm cười khổ, hắn bây giờ căn bản không có cách nào tu luyện. Dù cho là ở thời gian trường hà trong giấc ngộng, cũng bởi vì tự thân kiếm ý duyên cớ, tu luyện hiệu suất vô cùng hạ thấp. Hắn hiện tại quan trọng nhất không phải chọn đường, mà là nghĩ biện pháp giải quyết kiếm ý vấn đề. Sư tỷ, ta liền muốn tu luyện kiếm đạo. Ngươi có thể hay không nói cho ta, tu luyện kiếm đạo có cái nào cần thiết phải chú ý địa phương? Ừm. Tốt nhất là cùng kiếm ý hữu quan. Chu Đồ nhất thời hỏi. Cần thiết phải chú ý địa phương. Ha ha, tu luyện kiếm đạo, trừ bỏ công pháp bên ngoài, quan trọng nhất chính là kiếm ý. Ngươi hiện tại còn chưa bắt đầu tiếp xúc kiếm đạo, chỉ cần nhớ kỹ điểm trọng yếu nhất, ở ngươi kiếm ý tiểu thành trước, ngàn va nở không thể trúc cơ. Thần Thiên Tuyết cười nói. Biết điểm này, đối với mình đến bảo hoàn toàn vô dụng a. Chu Đồ trong lòng bất đắc dĩ, tiếp lại hỏi, Tần Sư Tỷ, ngươi hiện tại kiếm ý, khẳng định đã sớm tiểu thành rồi chứ? Ta, còn dừng lại ở nhập môn. Tần Thiên Tuyết nhất thời đáp, trên mặt ý cười dần dần biến mất, ta kỳ thực sớm là có thể trúc cơ. Nhưng bởi vì kiếm ý không đủ, tu vi đã bị ta đè ép 5 năm. Ngươi hiện tại có thể cảm giác được kiếm ý của ta, là bởi vì trong cơ thể ta linh khí quá nhiều, khí tức đã vô pháp thu lại, có lẽ trải qua một thời gian nữa. Ta liền cũng lại áp chế không nổi tu vi của chính mình. Chu Đồ nhất thời sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên Tuyết lại gặp phải như vậy phiền phức. Sau đó rất nhanh, hắn liền rõ ràng đối phương vừa nãy trong lời nói ý tứ, đối phương kỳ thực là ở khuyên chính mình, không có chuyện gì không muốn tu kiếm đạo. Nếu như kiếm ý không có tiểu thành, sau đó trúc cơ, kia thì như thế nào? Chu Đồ nhất thời hỏi. Như vậy, cũng chỉ có thể xây thành hạ phẩm đạo cơ. Luyện khí kỳ tích lũy tất cả đều hóa thành hư không. Thậm chí vừa mới trúc cơ sau thực lực, còn không bằng luyện khí cựu trọng đỉnh phong thời điểm. Càng quan trọng chính là, hạ phẩm đạo trúc, khó có thể đi vào tầng thứ cao hơn. Thần Thiên Tuyết đáp. Nghe vậy, Chu Đồ nhất thời hít sâu một hơi, hắn hiện tại nhất thời không để ý tới vấn đề của chính mình. Thần Thiên Tuyết cái này chỗ rửa nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn kia sau đó còn làm sao hỗn. Gặp lại ngày hôm nay như vậy phiền phức, tìm ai giúp tự mình giải quyết. Kiếm ý muốn tiểu thành, khó khăn như thế sao? Chu Đồ lập tức hỏi. 50 năm trước không khó. Nhưng hiện tại nhưng là khó như lên trời. Thanh Dương Tông nộ kiếm thạch, ở 50 năm trước bị ma đạo cự phách Âm Hoàng lão tổ chỗ hủy, không có nộ kiếm thạch, Thanh Dương Tông hết thể kiếm đạo truyền thừa đều thiếu mất một nửa. Nay 50 năm đến, ta đã là tông nội duy nhất một cái, không có nộ kiếm thạch, lại nộ ra kiếm ý đệ tử. Tần Thiên Tuyết đáp, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng, nhưng nhập môn dễ dàng, muốn tiểu thành, lại nhất định phải có nộ kiếm thạch. Nộ kiếm thạch. Chu Đồ âm thầm gật đầu, chỉ cần tìm được một khối mới ngộ kiếm thạch, kiếm ý của Tần Thiên Tuyết thì có thể đột phá. Chính mình có thể trước tiên ở trong thời gian trường hà tìm xem, mặt khác, còn phải đi nhìn một chút 50 năm trước Thanh Dương Tông khối kia ngộ kiếm thạch, đến cùng trường ra sao. Tiếp theo, hai người lại hàn huyên vài câu, Tần Thiên Tuyết liền có việc rời đi. Sau một thời gian ngắn, Chu Đồ căn cứ Tần Thiên Tuyết kiến nghị, đi đến ngoại môn ngự thư các. Ngự thư các cộng hữu 2 tầng, không có huyền pháp các lớn như vậy. Nhưng tới trong này đọc sách đệ tử, lại so với huyền pháp các nhiều hơn nhiều, rốt cuộc, huyền pháp các thẻ ngọc cần phải hao phí điểm công đức mới có thể quan sát, mà ngự thư các bên trong sách, nhưng là đối với các đệ tử mở ra. Tiến vào ngự thư các sau, Chu Đồ liên tục tìm mấy hàng giá sách, rốt cục nhìn thấy một quyển sách tên sách cùng kiếm đạo hữu quan. Hành Châu kiếm tu lục. Chu Đồ đọc thầm viết sách tên, đưa tay liền hướng quyển sách này cầm, nhưng vào lúc này, bên cạnh một cánh tay ngọc cũng vừa hay cầm hướng quyển sách này, tay của hai người vừa vặn đụng vào nhau. Chương 35, Ninh Yên, cầu đề cử. Cầu thu gom. Tay ngo cờ vừa mới cùng Chu Đồ đụng vào nhau, liền vội vã thu về, Chu Đồ theo bản năng hướng về bên cạnh nhìn lại, đã thấy một đôi con ngươi sáng ngời cũng vừa hay hướng chính mình xem ra, đây là một tên lớn lên rất thanh thuần, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ khá là thẹn thùng, một cùng Chu Đồ đối diện, nhất thời liền hơi mặt đỏ đèm cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngươi trước tiên xem đi. Ngươi là, Ninh Yên. Chu Đồ nhất thời tò mò hỏi, trước mắt tên thiếu nữ này, chính là Ninh gia đôi tỷ muội kia một trong, tu vi đã đạt đến luyện khí tam trọng. Chỉ có điều, Ninh Vũ Ninh Yên đôi tỷ muội này dài quá giống, tuy rằng lần trước Tiền Mặc giới thiệu với hắn quá, nhưng chỉ nhìn bên ngoài, hắn vẫn có chút không nhận rõ ai là ai. Ừm. Ninh Yên gật gật đầu. Ngươi xem sách này, ngươi cũng nghĩ tu kiếm đạo. Ngươi đối kiếm đạo hiểu rõ bao nhiêu? Chu Đồ tiếp lại hỏi, hiện tại chỉ cần là cùng kiếm đạo hữu quan tất cả, hắn một dạng cũng không buông tha. Ta lập tức liền muốn luyện khí tứ trọng, muốn nhìn một chút có thể đi hay không kiếm đạo, ta đối kiếm đạo cũng không quá hiểu. Ninh Nghiên nhất thời đáp, âm thanh nghe vào đặc biệt nu. Không có hỏi cùng kiếm đạo hữu quan tin tức, Chu Đồ trong lòng không khỏi một trận thất vọng, tiếp liền đem Hành Châu kiếm tu lục lấy vào tay bên trong. Sau đó nói, ta kia trước tiên xem xong cho ngươi. Ừm. Linh Nghiên dùng sức gật gật đầu. Tiếp theo, Chu Đồ bắt đầu đọc sách. Hành Châu kiếm tu lục, ghi chép Hành Châu 500 trong năm, đã từng xuất hiện mạnh mẽ kiếm tu, nhân vật bên trong không nhiều, phần lớn nội dung, đều là những kiếm tu này cuộc đời. Ngũ Thường chân nhân, 10 tuổi nhập đạo, 30 tuổi trúc cơ, 65 tuổi kết đan, từng ở Linh Tiêu cung tu luyện, nộ đến thiên huyễn kiếm ý, chiến tích có. Miêu Hạc chân nhân, 14 tuổi nhập đạo. 32 tuổi trúc cơ, 30 tuổi kết đan, từng là Thanh Dương Tông trưởng lão, nộ đến Ly U kiếm ý. Băng Tiên Tử, nhập đạo tuổi tác không biết, trúc cơ tuổi tác không biết, kết đan tuổi tác không biết, Hành Châu tán tu, nộ có xương hàn kiếm ý. Nhậm Chân Nhân, Sa U tuổi nhập đạo, 20 tuổi trúc cơ, 39 tuổi kết đan, Tử Viêm Tông tiền nhậm tông chủ, nộ có tâm hỏa kiếm ý. Chu Đồ thật lòng xem sách, Hành Châu kiếm tu lục, bên trong ghi chép kiếm tu, tổng cộng chỉ có mười mấy vị. Trong đó 2/3 đều cùng Hành Châu ba đại tông môn hữu quan, chỉ có vẹn vẹn mấy vị tán tu. Đương nhiên, đây là 500 năm qua từng xuất hiện kiếm tu, đến bây giờ, này mười mấy vị kiếm tu bên trong người còn sống, đã không vượt qua 5 vị. Sau nửa canh giờ, Chu Đồ xem xong trình bản, Hành Châu kiếm tu lục, trong lòng hắn tiếc nuối, không có tìm được Tả Minh danh tự này, kiếm ý của hắn đến từ Tả Minh chiêu kiếm đó, nếu như có thể tìm tới cùng Tả Minh hữu quan ghi chép, có thể liền có thể giải quyết chính mình vô pháp vấn đề tu luyện. Nhưng đáng tiếc, trong quyển sách này không chỉ không có nói tới Tả Minh, liền nhân tộc tu sĩ cùng yêu ma trận đại chiến kia đều không nhắc tới đến. Cái kia thực lực của Tả Minh kinh khủng như vậy, nhưng không có ghi chép ở trong quyển sách này, điều này nói rõ, Tả Minh không phải này trong vòng 500 năm kiếm tu, rất có thể là mấy ngàn năm trước kiếm tu. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, muốn nói Tả Minh không có tư cách ghi chép ở trên quyển sách này, kia hoàn toàn là chém gió. Đối phương một kiếm lại đây, e sợ toàn bộ Hành Châu đều muốn sụp rơi một nửa. Trên quyển sách này ghi chép những kiếm tu này, tuyệt đối xa xa so với bất quá đối phương. Nguyên lai kiếm ý cũng chia nhiều chủng loại như vậy, ta nhớ tới Tần Thiên Tuyết tu luyện chính là Ly U kiếm kinh, nàng kia ngộ ra đến kiếm ý, quá nửa là cùng Miêu Hạc chân nhân một dạng Ly U kiếm ý. Kiếm ý của ta hẳn là cùng Tả Minh một dạng, nhưng ta không biết Tả Minh là cái gì kiếm ý a. Vừa nghĩ như vậy, Chu Đồ vừa khép sách lại, hắn ngắm nhìn bên cạnh đang xem một bản khác sách Linh Yên, không có quấy rầy đối phương, đem sách nhẹ nhàng đặt ở đối phương bên cạnh. Chu Đồ tiếp tục tìm kiếm cùng kiếm đạo hữu quan sách, sau đó đổi một cái giá sách, hắn cho nở lửa cuốn sách thứ hai, tên sách gọi là Hành Châu Năm Đại Kiếm Quyết. Sau gần nửa canh giờ, Chu Đồ lại xem xong quyển sách này, này Năm Đại Kiếm Quyết, phân biệt là Thanh Dương Tông, Ly U Kiếm Kinh, Linh Tiêu Cung, Thiên Huyễn Kiếm Kinh, Tử Viêm Tông, Tâm Hỏa Kiếm Kinh, còn có Hàn Nguyệt Kiếm Kinh, cùng Vô Hồng Kiếm Kinh. Trong đó, Vô Hồng Kiếm Kinh tối cường, nhưng từ lâu thất truyền, mà Hàn Nguyệt Kiếm Kinh là tán tu băng tiên tử hết thảy, uy lực cũng rất bất phàm, nhưng so với cái khác mấy môn kiếm quyết, lại phải kém hơn mấy phần, cho tới còn lại ba môn kiếm quyết, đã từng bất phân cao thấp, nhưng từ khi Thanh Dương Tông ngộ kiếm thạch sau khi hư hại, Ly U kiếm kinh, liền trở thành năm đại kiếm quyết bên trong lót đáy. Đem sách thả lại giá sách, Chu Đồ lại tìm tới cuốn sách thứ ba, tên sách là Phi Kiếm Phổ. Quyển sách này ghi chép chính là một ít có tiếng phi kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi tối, Chu Đồ trước sau nhìn bôn ở bản cùng kiếm đạo hữu quan sách, mặc dù đối với kiếm đạo đã có nhất định hiểu rõ, nhưng bất đắc dĩ chính là, cũng không có tìm được giải quyết chính mình vô pháp tu luyện biện pháp. Chu Đồ buồn bực mất tập trung thở dài, đang chuẩn bị đi về, bên hai nhất thời chuyển tới một âm thanh. Ngươi thật giống như không mấy vui vẻ. Nghe vậy, Chu Đồ quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Nghiên đứng ở bên cạnh mình. Có một chút. Chu Đồ gật gật đầu, hắn hiện tại liền tu luyện cũng không thể, đâu có thể hài lòng lên. Ta kia kể cho ngươi trò cười đi. Ninh Nghiên nhất thời cười nói, sau đó cũng không quản Chu Đồ có đồng ý hay không, liền tự mình nói lên, ta vừa nãy ở trên một quyển sách nhìn thấy, có một người tu luyện độc công, kết quả lại đem mình độc chết rồi. Sau đó thì sao? Chu Đồ hỏi. Giảng xong nha. Ninh Nghiên trừng mắt nhìn nói, sau đó nhìn Chu Đồ nghi hoặc lại hỏi, lẽ nào ngươi cảm giác không được cười sao? Này từ đâu tới cười điểm? Chu Đồ nhất thời không nói gì nhìn Ninh Nghiên, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không cho đối phương nói chân chính chuyện cười, nhưng tiếp theo, hắn liền bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền vội vàng hỏi, quyển sách kia ở nơi nào? Ninh Nghiên bị sợ hết hồn, sau đó nhược nhược chỉ vào phía trước một hàng giá sách nói, ở bên kia. Chu Đồ lập tức liền hướng về kia bài giá sách đi đến, Ninh Nghiên ở tại chỗ phát một hồi lăng, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, hai người đi tới kia bài giá sách tiếp đó, Chu Đồ dáng vẻ nóng nảy lại hỏi, là đâu một quyển? Ta tìm một hồi. Ninh Nghiên đáp, nàng ngắm nhìn giá sách, rất nhanh sẽ lấy ra trong đó một quyển sách, đưa cho Chu Đồ, chính là bản này. Cảm tạ. Chu Đồ vừa đáp, vừa vội vã đem sách nhận lấy, sau đó lập tức xem lên. Quyển sách này tên sách là Hành Châu Tạp Ký, là một vị Thanh Dương Tông tiền bối, ở Hành Châu du lịch trong quá trình, ghi chép xuống một vài người cùng sự. Nhìn sau một thời gian ngắn, Chu Đồ rốt cuộc tìm được Ninh Nghiên giảng cái kia chuyện cười, chuyện này cụ thể trải qua đại khái là như vậy. Thanh Dương Tông vị tiền bối này ở du lịch thời điểm, có lần nhìn thấy một tên tán tu ở tu luyện độc công, hắn liền hiếu kỳ tránh đang âm thầm quan sát, tên này tán tu luyện độc công, cấp bậc chỉ có nhân cấp hạ phẩm, nhưng độc công tu luyện, chỉ cần có đầy đủ độc vận, tốc độ tu luyện thường thường sẽ không chậm. Tên kia tán tu vận khí phi thường tốt, mỗi lần đi trong ngọn núi tìm kiếm độc thảo cùng độc trùng, đều có thể có rất thu hoạch lớn, mà dùng những độc vật này, tu vi của đối phương cũng đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng có một lần, tên này tán tu ở trong núi phát hiện một gốc tuyệt hồn thảo. Chương 36, chất lượng thời gian, cầu đề cử. Cầu thu gom. Tuyệt hồn thảo là phi thường chí mạng độc thảo, nó độc tính chi mạnh, liền kết đan kỳ tu sĩ đều sẽ trúng chiêu, mà tên kia tán tu ngay lúc đó tu vi chỉ có luyện khí hậu kỳ. Nếu như là phổ thông tu sĩ đụng tới tuyệt hồn thảo, nhất định sẽ tránh ra thật xa. Nhưng tên kia tán tu luyện chính là độc công, vừa thấy được tuyệt hồn thảo, hãy cùng nhìn thấy tuyệt thế bảo bối một dạng. Tại chỗ liền đem gốc này tuyệt hồn thảo dùng, sau đó lập tức tu luyện độc công, phải đem tuyệt hồn thảo độc tính, toàn bộ hóa thành tu vi của chính mình. Chỉ có điều, tuyệt hồn thảo độc tính thực sự quá to lớn. Tên này tán tu không quản làm sao vận chuyển độc công, đừng nói tăng cao tu vi, hắn liền cơ bản nhất luyện hóa độc tính đều không làm được. Ở trong núi chống đỡ nửa ngày trái phải. Tên này tán tu cuối cùng chết vào tuyệt hồn thảo kịch độc bên dưới. Chuyện này trong toàn bộ quá trình, Thanh Dương Tông vị tiền bối kia vẫn luôn chỉ là bàng quan, bất luận phát sinh cái gì, đối phương từ đầu đến cuối không có nhúng tay. Trong sách trừ bỏ chuyện này ghi chép bên ngoài, Thanh Dương Tông vị tiền bối này còn đang cố sự phần cuối viết xuống hai đoạn lời bình. Một là tên này tán tu mơ tưởng xa vời, như đối phương chờ tu vi đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong lúc, lại dùng gốc này tuyệt hồn thảo, không chỉ sẽ không chết, mà thành công kết đan xác suất cũng phải nhận được tăng lên rất nhiều. Hai là độc công cấp bậc quá kém, không ép được tuyệt hồn thảo độc tính, nếu như tên này tán tu luyện độc công không phải nhân cấp hạ phẩm, mà là huyền giai thượng phẩm, như vậy, dù cho đối phương luyện hóa không được tuyệt hồn thảo độc tính, cũng không đến nỗi sẽ bị độc chết. Xem tới đây, Chu Đồ lập tức đem sách khép lại, trên mặt đã treo nồng đậm ý cười. Ngươi đang cười cái gì? Vào lúc này, Ninh Nghiên tò mò hỏi. Ta đang nghĩ, ngươi vừa nãy giảng kia trò cười thực sự là quá tuyệt rồi. Chu Đồ cười đáp. Nghe vậy, Ninh Nghiên nhất thời một mặt tự hào, sau đó đáp, đó là đương nhiên. Có muốn hay không ta lại cho ngươi giảng một cái? Không muốn. Chu Đồ không chút nghĩ ngợi đáp. Tại sao? Ninh Nghiên hỏi. Đương nhiên là bởi vì ngươi giảng chuyện cười quá kém rồi. Chu Đồ trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, loại cấp bậc này chuyện cười, một ngày nghe một cái liền được rồi, nghe quá nhiều, ta sẽ cười buổi tối ngủ không yên. Ninh Nghiên nhất thời hài lòng nở nụ cười, lập tức nói rằng, như vậy, ta sau đó mỗi ngày kể cho ngươi một cái. Chu Đổ khỏe miệng hơi co giật, đang muốn từ chối mượn cớ, đã thấy một tên lớn lên cùng Ninh Nghiên hầu như giống như lúc, chỉ là quần áo màu xả cờ kha cờ nhau thiếu nữ đi tới. Nghiên nhi, chuyện gì, cười cao hứng như thế? Thiếu nữ nhất thời hỏi, rất nhanh sẽ đi đến Ninh Nghiên trước người. Thì, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Ninh Nghiên có chút bất ngờ hỏi, ôm chặt lấy người thiếu nữ kia cánh tay. Mắt thấy vậy, Chu Đồ nhất thời biết, tên thiếu nữ này chính là Ninh Nghiên tỷ tỷ, Ninh Vũ, tu vi cũng là luyện khí tam trọng, nhưng tựa hồ đánh không lại Ninh Nghiên. Ta thấy ngươi ở ngự thư các xứng sở lâu như vậy không trở lại, lo lắng có chút ý đồ bất chính người xuống tay với ngươi. Ninh Vũ bình thản đáp, lập tức ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Chu Đồ. Làm sao sẽ? Nơi này là Thanh Dương Tông, ai dám làm chuyện như vậy? Hơn nữa ta đã luyện khí đỉnh cao tầng 3, ngoại môn có ai lợi hại hơn ta? Ninh Nghiên nhất thời nói. Chu Đồ khẽ mỉm cười, này Ninh Nghiên thật cái gì đều nghe không hiểu. Các ngươi tỉ muội có lời muốn nói, ta kia liền không quấy rầy rồi. Chu Đồ thức thời nói, sau đó xoay người rời đi. A, chờ chút. Ta còn không biết tên của ngươi. Ninh Nghiên liền vội vàng hỏi. Chu Đồ. Chu Đồ đơn giản đáp, tiếp đi ra ngự thư các. Chu Đồ đi rồi, Ninh Nghiên nhất thời nói với Ninh Vũ, tỉ. Chu sư huynh người này rất có thú, hắn nói ta giảng chuyện cười vô cùng tốt. Chu sư huynh. Ha ha, tu vi của hắn đều vẫn không có ngươi cao. Ngươi liền gọi hắn Chu sư huynh. Ninh Vũ cười nhạt lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, cái này Chu Đồ, ngươi sau đó phải đặc biệt coi chừng điểm hắn. Tại sao? Ninh Nghiên không hiểu hỏi. Hắn cũng đã xuống tay với ngươi, nhưng ngươi lại một điểm không có phát hiện, này có thể so với những kia chỉ có thể đi theo phía sau ngươi hết sức lấy lòng con ruồi nhóm cao minh nhiều. A, trở lại chỗ ở của chính mình sau, Chu Đồ lập tức qua ngủ. Rất nhanh, Chu Đồ liền xuất hiện tại trong thời gian trường hà trên thuyền nhỏ. Nhìn vô biên vô hạn thời gian trường hà, Chu Đồ nhất thời ngồi ngay ngắn người lại, thông qua cái kia tán tu bị độc chết cố sự, hắn đã biết do ý chính mình vô pháp tu luyện nguyên nhân. Tên kia tán tu tao ngộ, cùng ta biết bao tương tự. Hắn dùng một gốc vô pháp luyện hóa tuyệt hồn thảo, mà ta nhưng là chẳng hiểu ra sao lĩnh ngộ một cái không bị khống chế kiếm ý. Chỉ có điều. Tuyệt hồn thảo là vật kịch độc, một khi gặp phải phản vệ, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Mà kiếm ý của ta, trên bản chất là vô hại, sở dĩ coi như phản vệ, ta cũng nhiều nhất chỉ là không thể tu luyện, sinh mệnh nhưng là không nguy hiểm gì. Tên kia tán tu sở dĩ sẽ bị phản vệ, là bởi vì đối phương tu vi quá thấp, công pháp tu luyện quá kém. Mà ta hiện tại cũng giống như vậy, ta tu vi quá thấp, kiếm ý lại cường khủng bố, mà quy nguyên quyết lại một điểm vô pháp áp chế lại kiếm ý, bởi vậy, ta mới sẽ ở lúc tu luyện vẫn chịu đến kiếm ý phản vệ. Ta hiện ở muốn mạnh mẽ tăng cao tu vi là không thể, cho nên ta hiện đang muốn giải quyết kiếm ý phản vệ vấn đề, phải tu luyện một môn cấp bậc càng cao hơn công pháp. Như vậy, ta chuyện cần làm liền có hai cái, một là tìm một môn huyền cấp trở lên kiếm đạo công pháp, hai là đi nhìn một chút 50 năm trước Thanh Dương Tông ngộ kiếm thạch. Nghĩ tới đây, Chu Đổ không có lập tức vớt nước sông, thời gian trường hà thực sự quá lớn, bất luận là tìm kiếm đạo công pháp, hay là đi xem 50 năm trước Thanh Dương Tông ngộ kiếm thạch, đều vô cùng khó khăn. Trừ phi hắn có thể biết rõ mỗi một mảnh mặt sông chỗ đối ứng lịch sử. Ta trước tiên muốn biết rõ về thời gian chiều ngang, như phải về đến 10 ngày trước, nên vớt thuyền nhỏ phía sau bao xa nước sông. Trở lại một năm trước, lại nên vớt bao xa nước sông. Con này muốn thử thêm vài lần, thì có thể nắm chặt đi ra. Sau đó chính là nước sông chỗ đối ứng địa điểm, cái này liền kha là phiền toái, ta hiện tại còn không có tìm được quy luật gì đó. Ta mấy ngày nay trước tiên đem thời gian chiều ngang cho đối ứng khoảng cách thử ra đến, cho tới nước sông đối ứng địa điểm, cái này chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian chậm rãi thử. Nghĩ, Chu Đồ lập tức triển khai phi vân thủ, hướng thuyền nhỏ chính phía sau một trượng khoảng cách vị trí chỗ tới. Nước sông đến trên thuyền, hóa thành sương mù, nuốt hết thuyền. Chớp mắt một cái, Chu Đồ phát hiện mình đứng ở một cái trên đường lớn, ở hắn phía trước, một tên ăn mặc đạo bào màu vàng, tuổi tác gần như chừng 40 tuổi đạo sĩ, ngồi ở bên đường nghỉ ngơi. Sau đó đứng một tên thiếu niên, trừ bỏ so với mình hiện tại gầy một điểm bên ngoài, mặt dài cùng chính mình hoàn toàn tương tự. Đây là một tháng trước, Tống Mân mang ta đi Lạc An Thành trên đường. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó tọa hạ bắt đầu tu luyện. Tu luyện sau khi kết thúc, Chu Đồ dùng nhảy chuyển thời gian phương thức, nhanh chóng kết thúc ngộng cảnh này. Trở lại trên thuyền, Chu Đồ lần thứ hai vớt nước sông, lần này, hắn nhắm ngay chính là thuyền nhỏ chính phía sau 10 trượng khoảng cách vị trí. Tiến vào ngộng cảnh sau. Chu Đồ xuất hiện tại một tòa trong thành, Tống Mân vẫn cư ở trong giấc ngộng này xuất hiện, mà ngộng cảnh này đoạn thời gian, là 10 tháng trước thời điểm. Ngộng cảnh kết thúc, Chu Đồ trở lại hiện thực. Một trượng là một tháng, 10 trượng là 10 tháng, này trung gian có thể sẽ có mấy ngày chênh lệch, nhưng hẳn là sẽ không quá to lớn. Chiếu như thế xem ra, về thời gian chiều ngang rất tô tờ tính. 50 năm trước, chính là thuyền nhỏ phía sau khoảng 600 trượng khoảng cách. Chương 37, chơi thoát, cầu đề cử. Cầu thu gom. Ngày thứ 2. Chu Độ dậy rất sớm, hắn đi thẳng tới Huyền Pháp Các. Đem Huyền Pháp Các toàn bộ lầu một đi dạo một vòng, Chu Độ chọn hai môn sơ cấp pháp thuật, còn có một môn sơ cấp kiếm pháp. Hai môn sơ cấp pháp thuật phân biệt là phong hành thuật cùng phong nhận thuật, lúc đó Triệu Tĩnh tao ngộ Thanh Diễm Lang quần vây công thời điểm, hai cái pháp thuật này phát huy tác dụng rất lớn. Bởi vậy, Chu Độ hiện tại điểm công đức đầy đủ, liền cũng hối đoái hai cái pháp thuật này, cho tới đằng giáp thuật, đó là phòng ngự pháp thuật, hắn hiện tại đã có Hàn Thủy Lệnh, lại chọn một môn phòng ngự pháp thuật liền có chút lãng phí. Sơ cấp kiếm pháp lại là Kinh Phong kiếm pháp, hắn bây giờ chuẩn bị tu luyện kiếm đạo, kiếm pháp đương nhiên muốn trước tiên học một môn. Pháp thuật cùng kiếm pháp tổng cộng bỏ ra chi nở 10 điểm điểm công đức, Chu Độ rời đi Huyền Pháp Các sau, liền trực tiếp ở trên núi tìm khối không ai đất trống, luyện lên kiếm pháp. Kinh Phong kiếm pháp là một môn khoái kiếm, tổng cộng 11 kiếm, mỗi một kiếm đều muốn dùng đến linh khí, môn kiếm pháp này chủ yếu nhất hạt nhân chính là một cái nhanh chữ. Soạt soạt soạt. Chu Độ rất nhanh sẽ đem Kinh Phong kiếm pháp luyện một lần, linh khí ngược lại tiêu hao không ít, nhưng làm sao không người chỉ điểm, rất nhiều động tác đều không đúng tiêu chuẩn, hoàn toàn không thể hiện được môn kiếm pháp này bệnh Kinh Phong hai chữ. Chăm chú tổng kết một hồi có vấn đề địa phương, Chu Độ tiếp tục luyện kiếm. Kiếm pháp luyện 7, 8 lần sau, Chu Độ rốt cục có thể đem 11 kiếm đều luyện vô cùng tiêu chuẩn, mà hắn xuất kiếm tốc độ cũng so với lúc vừa bắt đầu nhanh hơn rất nhiều. Lại luyện mấy lần, Chu Độ không thể không dừng lại, hắn linh khí đã dùng hết rồi. Ta hiện tại linh khí thực sự quá ít, Kinh Phong kiếm pháp chỉ là vừa mới học được, muốn dùng cho thực chiến, ít nhất phải luyện nữa cái mấy trăm lần. Hơn nữa ta bây giờ còn có hai môn pháp thuật không học. Chu Độ trong lòng than thở, chính mình hiện tại tình huống này, coi như nghị khắc khổ đều không ca cờ hờ nào khắc khổ. Thế là, vì không lãng phí thời gian, Chu Độ tiếp tục đi ngự thư các đọc sách. Đến ngự thư các, Chu Độ lại gặp được Ninh Nghiên, chỉ có điều, ngày hôm nay trừ bỏ Ninh Nghiên bên ngoài, Ninh Vũ cũng ở bên cạnh. Vì không nghe Ninh Nghiên lại nói loại kia kẻ nhạt chuyện cười, thêm vào Ninh Vũ một thấy mình xuất hiện, liền ánh mắt không lành theo dõi hắn, Chu Độ liền không có quá khứ cùng Ninh Nghiên chào hỏi, hắn yên lặng đi tới một hàng giá sách bên, tiện tay cầm lên một quyển sách, nhất thời xem lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm đến, Chu Độ đọc sách xem hơi mệt chút, liền chuẩn bị rời đi ngự thư các, nhưng vào lúc này, Ninh Nghiên cũng không biết từ nơi nào xung ra, lập tức lôi kéo hắn nói, Chu sư huynh, ta ngày hôm nay lại cho ngươi giảng trò cười. Chu Độ nhất thời khặc một tiếng, gặp Ninh Nghiên đã chuẩn bị khai giảng, hắn vội vã ngắt lời nói, chờ đã. Ngươi tại sao phải gọi ta Chu sư huynh? Ta tu vi cũng không có ngươi cao. Ninh Nghiên hơi sững sờ, nàng cũng không biết tại sao phải gọi đối phương sư huynh, chỉ là theo bản năng như vậy hô. Suy nghĩ một chút, nàng đành phải hỏi, ta kia gọi ngươi Chu sư đệ. Gọi sư đệ ta. Ngươi năm nay vài tuổi? Chu Độ nhất thời cười hỏi. Vừa mới 15. Ninh Nghiên như thực chất đáp. Ta nhanh 16, ta lớn hơn ngươi, ngươi làm sao có thể gọi sư đệ ta? Chu Độ nhất thời nghiêm mặt nói. Ta kia vẫn là gọi sư huynh ngươi. Ninh Nghiên nhanh chóng nói. Điều này cũng không thích hợp. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tu vi so với ta cao, hơn nữa vào tông cũng so với ta sớm, ta làm sao có thể làm sư huynh ngươi? Chu Độ sắc mặt khó khăn nói. Kia, ta kia vẫn là gọi ngươi sư đệ. Ninh Nghiên mơ hồ hỏi. Nhưng là, ta tuổi tác lớn hơn ngươi. Ta cũng có thể làm ca ca ngươi, trưởng ấu có thứ tự, nhân luân không thể điên đảo, ngươi làm sao có thể gọi sư đệ ta? Chu Độ chau mày nói. Kia, kia. Ninh Nghiên nhất thời sắc mặt nôn nóng, bị vấn đề này quấn đầu góc choáng váng, sớm đem giảng chuyện cười sự quên đi rồi. Chu Độ thỏa mãn cười cợt, tuy rằng bắt nạt như thế ngây thơ một cái tiểu cô nương, cũng không phải một cái đáng giá kiêu ngạo sự, nhưng không thể không nói chính là, này thật quá thú vị rồi. Chỉ là luyện khí nhất trọng, liền gọi hắn sư đệ được rồi. Vào lúc này, bên cạnh một thanh âm nhất thời lạnh lẽo nói. Chu Độ quay đầu nhìn lại, đã thấy Ninh Vũ không biết lúc nào, đã đi tới tự bên cạnh mình. Như vậy chơi muội muội ta, chơi rất vui thật không? Ninh Vũ nhất thời lạnh nhạt nói, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Độ. Chu Độ cười gượng hai tiếng, không nghĩ tới lại bị Ninh Nghiên tỉ tỉ to mở gon ở, hắn vội vã giải thích, đây là một hiểu lầm. Ta kia cũng tới cho người cái hiểu lầm. Ninh Vũ vừa nói, vừa trực tiếp một quyền đánh về phía Chu Độ. Căn bản không cho đối phương nói hết lời cơ hội. Ầm. Chu Độ phản ứng không kịp nữa, lập tức liền bị đối phương một quyền đánh ở trên mũi. Tiếp đầu góc một trận choáng váng, hôn mê đi. Nha. Thì, người tại sao đánh hắn? Tận đến giờ phút này, Ninh Nghiên mới phản ứng được, vội vã ngăn cản Ninh Vũ lại muốn đi tới đá hai chân kích động. Thời gian trường hà, Chu Đồ sắc mặt biến ảo không ngừng ngồi ở trên thuyền nhỏ. Cái này Ninh Vũ, ra tay thật là tàn nhẫn a. Chu Đồ lầm bầm lầu bầu nói, chuyện này, mặc dù là chính mình có lỗi trước, thế nhưng... Ảch, thật giống không có cái gì thế nhưng... Nói chung, mình nhất định muốn trả thù. Nghĩ, Chu Đồ liền trước tiên đem việc này để qua một bên, chuẩn bị vớt ngày hôm nay nước sông. Căn cứ tối hôm qua tính toán, 50 năm trước, hẳn là thuyền nhỏ phía sau khoảng 600 trượng vị trí, bất quá, có thể 51 năm trước, cũng có thể 52 năm trước, nhưng không thể là 49 năm trước. Sở dĩ, ta muốn ở 600 khoảng 50 trượng vị trí vớt nước sông. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hắn tối hôm qua chỉ xác định trong thời gian trường hà thời gian chiều ngang vấn đề, cho tới trong đó nước sông chỗ đối ứng địa điểm, hắn ngày hôm nay liền muốn làm thử nghiệm. Tiếp theo, Chu Đồ triển khai phi vân thủ, chụp vào thuyền nhỏ chính phía sau 650 trượng vị trí. Nước sông một đến trên thuyền, sương mù liền bao phủ thuyền nhỏ. Chớp mắt một cái, Chu Đồ phát hiện mình đứng ở một tòa núi cao dưới chân núi, cảnh vật chung quanh có chút quen thuộc, phía trước trên sơn đạo, có hai tên mây di đạo bảo thanh niên đang ở lên núi. Đây là Thanh Dương Tông Ngộ Kiếm Phong. Chu Đồ con ngươi vừa thu lại, nhất thời cả kinh nói. Vận may của chính mình cũng quá tốt rồi chứ. Ngày hôm qua vừa mới xác nhận tốt thời gian chiều ngang vấn đề, ngày hôm nay vớt thanh thứ nhất nước sông, liền trực tiếp trở lại 50 năm trước Thanh Dương Tông. Chu Đồ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau đó lắc đầu nói, ta vớt chính là thuyền nhỏ chính phía sau nước sông, khả năng này là ta số may, nhưng càng khả năng chính là, thời gian trường hà ẩn giấu đi cái gì ta không biết quy tắc, lần này trùng hợp bị ta đánh bậy đánh bạ đến. Chờ đã. Nơi này là Ngộ Kiếm Phong. Ngộ Kiếm Thạch không có bị hủy trước, rất có thể ngay ở Ngộ Kiếm Phong trên. Nghĩ tới đây, Chu Đồ lập tức theo phía trước mặt đang ở lên núi hai người, Thanh Dương Tông cộng hữu 8 ngọn núi phong, trừ bỏ ngoại môn bên ngoài, cái khác 7 ngọn núi, hắn đều không biết đường đi, trước mắt hai người này, vừa vặn cho mình dẫn đường. Miêu Sư Minh, ngươi nói, lần này Tông Chủ đem chúng ta triệu lại đây, là vì chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Ngoại giới nghe đồn, Âm Hoang lão tổ ma đầu kia, đã chuẩn bị ngưng anh. Tông Chủ hiện tại triệu chúng ta trở về, nhất định là vì vây quét ma đầu kia. Vào lúc này, lên núi hai tên thanh niên nhất thời bắt đầu trò chuyện. Ha ha, ma đầu này theo ta Thanh Dương Tông quả thật có không ít thâm cừu đại hận, một khi thật để hắn ngưng anh, nhất định sẽ đến ta Thanh Dương Tông trả thù. Vậy cũng muốn hắn có bản lãnh đó mới được. Năm đó cha ta chùn tay, tha thứ hắn một mạng, ai biết hắn đến chết không đổi, giết người đổ thành, không chuyện ác nào không làm, còn nhiều lần cướp giết ta tông đệ tử. Đúng. Có cha ngươi Miêu trưởng lão ở, ma đầu này nếu là thật sự dám đến Thanh Dương Tông, tuyệt đối có đi mà không có về. Cha ta nói rồi, hắn lần này, sẽ không lại chùn tay. Chương 38, Ly U Kiếm Kinh, cầu đề cử. Cầu thu gom. Chu Đồ vẫn ở bên cạnh nghe, trong lòng ngầm thở dài, lại quá mấy năm, Thanh Dương Tông Ngộ Kiếm Thạch đều bị cái kia Âm Hoang lão tổ đem phá hủy, hiển nhiên lần này Thanh Dương Tông gây quét, là lấy thất bại mà kết thúc. Một lát sau, Chu Đồ theo hai người đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi có một tòa hùng vĩ cung điện, mà ở cung điện đối diện, tắc đứng sừng sững một tòa thật to bia đá, trên bia đá có khắc ba chữ lớn, mỗi một chữ, cũng giống như là một cái sắc bén bảo kiếm. Ngộ Kiếm Thạch. Chu Đồ nhất thời ánh mắt sáng lên, trên bia đá có khắc ba chữ lớn, chính là Ngộ Kiếm Thạch ba chữ. Vào lúc này, kia hai tên dẫn đường thanh niên, đã đi vào cung điện, Chu Đồ cũng không quan tâm trong cung điện sẽ phát sinh cái gì, hắn vội vàng đi tới Ngộ Kiếm Thạch tiếp đó, thật lòng đánh giá khối này đá tảng. Nhìn chốc lát, Chu Đồ nhất thời nhăn chặt lông mày. Ngộ Kiếm Thạch này, đá bản thân không đặc biệt gì, nhưng Ngộ Kiếm Thạch ba chữ này, lại ẩn chứa một luồng kiếm ý, chỉ có điều, kiếm ý này còn không kiếm ý của ta mạnh, có tác dụng gì. Chu Đồ trong lòng nghi hoặc, nếu như Ngộ Kiếm Thạch liền điểm ấy thành tựu, hắn kia căn bản không cần đặc ý đi tìm cái gì Ngộ Kiếm Thạch, trực tiếp cho Tần Thiên Tuyết biểu diễn một hồi kiếm ý của chính mình, có thể mạnh hơn Ngộ Kiếm Thạch nhiều. Nghĩ, Chu Đồ vây quanh khối này Ngộ Kiếm Thạch xoay quanh, mà ở chuyển tới phía sau thời điểm, hắn nhất thời ngẩn ra, Ngộ Kiếm Thạch mặt trái, còn có khắc không ít chữ, cùng phía trước ba chữ lớn một dạng, mặt trái mỗi một chữ, đều ẩn chứa một tia kiếm ý, mà chỗ này có văn tự tổ hợp lại, lại hình thành một luồng đặc biệt kiếm ý, so với một mình chữ kiếm ý càng cường. Ngoài ra, Ngộ Kiếm Thạch mặt trái mới đầu bốn chữ, là Ly U Kiếm Kinh bốn chữ này. Ly U Kiếm Kinh. Chu Đồ nhất thời đại hỉ, căn cứ hắn ngày hôm qua ở ngự thư các nhìn thấy ghi chép, Ly U Kiếm Kinh là Thanh Dương Tông tam đại tuyệt học một trong, cấp bậc vẫn là huyền giai thượng phẩm. Môn công pháp này, ở Thanh Dương Tông chỉ có đệ tử chân truy hệ nở có thể học. Mà những đệ tử ngoại môn khác cùng đệ tử nội môn, dù cho là điểm công đức tích lũy nhiều hơn nữa, cũng không cách nào học được. Không nghĩ tới Ly U Kiếm Kinh liền khắc vào Ngộ Kiếm Thạch trên. Cứ như vậy, công pháp vấn đề cũng lập tức giải quyết rồi. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức bắt đầu tốc ký ngộ kiếm thạch trên văn tự. Chẳng mấy chốc, Chu Đồ liền đem Ly U kiếm kinh nhớ rồi, hắn tiếp bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, Ly U kiếm kinh vận chuyển 2 phút trái phải, Chu Đồ hai mắt đồng thời sáng lên màu vàng kiếm ảnh, tiếp theo, trong cơ thể hắn bỗng nhiên dâng lên một luồng bàng bạc kiếm ý. Sau một khắc, Ly U kiếm kinh liền giống như quy nguyên quyết, trực tiếp liền bị kiếm ý xông vơ. Chu Đồ nhất thời sắc mặt ngẩn ra, này tình huống thế nào? Lẽ nào là ta tu luyện sai rồi? Tu luyện nữa một lần. Chu Đồ tự mình hoài nghi nghĩ, sau đó một lần nữa vận chuyển Ly U kiếm kinh. Lại là 2 phút sau, Ly U kiếm kinh lần thứ 2 bị kiếm ý đánh gãy. Chu Đồ chau mày mở hai mắt ra, hắn không còn ôm ấp bất luận cái gì may mắn, hai lần sự thực tự nói với mình, Ly U kiếm kinh mặc dù là huyền giai thượng phẩm công pháp, Thanh Dương Tông tam đại tối cường công pháp một trong, nhưng nó cấp độ cùng kiếm ý của chính mình vẫn là kém quá xa, đừng nói áp chế kiếm ý, liền duy trì vận chuyển đều rất khó làm được. Toàn bộ Hành Châu, mạnh hơn Ly U kiếm kinh công pháp, cũng chỉ có 5 đại kiếm quyết bên trong Vô Hồng kiếm kinh. Nhưng đừng nói Vô Hồng kiếm kinh đã thất truyền, coi như ta có thể từ trong thời gian Trường Hà đem nó tìm ra, công pháp này hơn nửa cũng phải quỳ. Chu Đồ một mặt nặng nề, có thời gian Trường Hà mộng cảnh ra chỉ tình huống, Ly U kiếm kinh cũng chỉ chịu đựng 2 phút, Vô Hồng kiếm kinh mạnh hơn Ly U kiếm kinh một điểm, đại khái có thể chống cái 3 khắc chung đi. Nghĩ tới đây, Chu Đồ thở dài, Ly U kiếm kinh có thể tu luyện 2 phút, mới bị kiếm ý đánh gãy, này đã vô cùng tốt, rốt cuộc, Quy Nguyên Quyết chỉ có thể tu luyện 1 phút. Trong ngộng thời gian còn rất dài, Chu Đồ tiếp tục tu luyện Ly U kiếm kinh, mỗi 2 phút bị kiếm ý đánh gãy một lần, tiếp hắn chậm một hơi sau, lại tiếp tục tu luyện. Không thể không nói, làm huyền giai thượng phẩm công pháp, Ly U kiếm kinh mạnh hơn Quy Nguyên Quyết không phải một chút. Chu Đồ tu luyện Ly U kiếm kinh, 2 phút rút lấy đến linh khí, lại cùng Quy Nguyên Quyết 2 canh giờ rút lấy đến linh khí gần như. Càng quan trọng chính là, Quy Nguyên Quyết một ngày chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ, vượt qua thời gian, sẽ đầu đau như bữa bổ, cả người mạch máu có nổ tung nguy hiểm. Mà Ly U kiếm kinh một ngày nhưng có thể tu luyện xa ưu cái canh giờ, dù cho vượt qua thời gian này, di chứng về sau cũng phải so với Quy Nguyên Quyết tiểu nhiều lắm. Xa ưu cái canh giờ quá khứ, Chu Đồ chậm rãi mở hai mắt ra, tuy rằng quá trình tu luyện vẫn bị kiếm ý đánh gãy, nhưng hắn lần này tu luyện, rút lấy đến linh khí vẫn cứ rất khả quan. Nếu là tu luyện Quy Nguyên Quyết, hắn phỏng chừng coi như không có kiếm ý quấy rối, ít nhất cũng phải tu luyện hơn nửa tháng, mới có thể rút lấy đến đồng dạng nhiều linh khí. Hô! Tình huống này coi như không tệ, cũng coi như có thể bình thường tu luyện rồi. Chu Đồ thở phào nhẹ nhõm nói. Trong ngộng thời gian quá rồi 3 ngày, trưa ngày thứ 3 thời điểm, Chu Đồ trở lại trong thời gian Trường Hà trên thuyền nhỏ. Không phải lấy chính ta làm trung tâm ngộng, không thể nhảy chuyển đoạn thời gian. Chu Đồ nghi hoặc nghĩ, trong ngộng 3 ngày này, ở tu luyện sau khi kết thúc, hắn đã nghĩ nhảy chuyển đoạn thời gian, nhanh chóng kết thúc ngộng cảnh, nhưng thử rất nhiều biện pháp đều vô dụng, cuối cùng vẫn ở trong mơ ngô cờ được rồi 3 ngày, mới rốt cục trở lại trên thuyền. Đương nhiên, thông qua trước đây nhiều lần thí nghiệm, Chu Đồ đã biết, chỉ cần là hình chiếu quá khứ 5 tháng ngộng cảnh, trong ngộng thời gian cùng trên thực tế chính mình ngủ thời gian liền hoàn toàn không ngang nhau. Không quản lý mình ở loại này trong giấc ngộng sững sờ bao lâu, trên thực tế ngủ thời gian đều sẽ không vượt qua 1 canh giờ. Bởi vậy, hắn hiện tại ngược lại cũng không cần lo lắng chính mình ở trên thực tế ngủ quá lâu. Chu Đồ từ trên thuyền đứng lên, hướng thuyền nhỏ xa xôi phía sau nhìn quá khứ, tuy rằng Ly U kiếm kinh đã có thể dùng để bình thường tu luyện, nhưng hắn vẫn là muốn tìm một môn có thể chân chính áp chế chính mình kiếm ý công pháp. Lần trước được kiếm ý chỗ kia mặt sông, cách quá xa, bằng vào ta hiện tại thị lực, chỉ có thể phán đoán một cái vị trí đại khái, không có cách nào chắc tính cụ thể khoảng cách, ta lần này vớt công pháp, liền chọn cái càng xa hơn mặt sông đi. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó triển khai phi vân thủ, hướng thuyền phía sau, trong tầm nhìn biên giới tóm tới. Chỉ có điều, tựa hồ là vừa nãy lần kia vớt nước sông, dùng hết vận may của hắn, lần này vớt tới nước sông, để hắn tiến vào một mảnh xa lạ rừng rậm, hắn ở trong rừng rậm ở lại 3 ngày, cái gì người đều không gặp phải, chẳng có chuyện gì phát sinh, toàn bộ quá trình, đều là ở kẻ nhạt bên trong vượt qua. Từ hôn mê tỉnh lại, Chu Đồ phát hiện mình đã trở lại trong phòng, cũng không biết là ai đem mình dơ lên trở về. Ngược lại không thể là Ninh Vũ tên kia. Chu Đồ sờ sờ mũi của chính mình, tu sĩ sức khôi phục rất mạnh, thêm vào vừa nãy Ninh Vũ khẳng định cũng không phải ra tay toàn lực, hắn hiện tại mũi đảo đã không còn xuất huyết, nhưng vẫn là rất đau. Ninh Vũ, chờ ta tu vi so với ngươi cao sau, nhất định phải làm cho ngươi đẹp đẽ. Nghĩ như vậy, Chu Đồ tiếp tục ngủ, vẫn ngủ thẳng đại hừng đông. Sáng sớm lên, Chu Đồ trước tiên đi luyện kiếm, đem linh khí dùng hết sau, hắn thử nghiệm ở trên thực tế tu luyện Ly U kiếm kinh. Nhưng chỉ tu luyện hệ N6, ba y dây trái phải, liền bị kiếm ý mạnh mẽ đánh gãy. Cứ việc kết quả này đã mạnh hơn Quy Nguyên Quyết gấp mấy lần, có thể vẫn không có cái gì chứng dụng. Chương 39, luyện khí nhị trọng, cầu đề cử. Cầu thu gom. Một lát sau, Chu Đồ đi tới ngự thư các đọc sách, ngày hôm nay Ninh Vũ Ninh Nghiên đều không ở, đối này hắn không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ, đối phương hai người tu vi cũng đã luyện khí tam trọng, gần đây đang chuẩn bị đổi lấy chuyện của phá giai đan, hẳn là đi làm tông môn nhiệm vụ rồi. Chu Đồ ở ngự thư các bên trong nhìn một ngày sách, hắn hiện tại sách gì đều xem, không giới hạn nữa với kiếm đạo thư tịch, kết thúc một ngày này, ngược lại cũng thu hoạch không ít, thú vị chính là, hắn ở trong đó trên một quyển sách nhìn thấy một tắc cố sự, một vị tán tu bởi làm căn cơ không có đánh tốt, đến luyện khí tam trọng thời điểm, chậm chạp không được đột phá, lại tìm không được phá giai đan, vô pháp bên dưới, liền dự định tản đi một thân tu vi, sau đó bắt đầu lại từ đầu tu luyện, kết quả hắn tản đi tu vi sau, tuổi tắc cũng lập tức già yếu mấy chu cơ tuổi. Sau đó từ đầu tu luyện, trái lại liền luyện khí tam trọng đều không có đạt đến. Tu vi một khi biến mất, tuổi tác cũng sẽ theo già yếu. Chu Đồ nhất thời sắc mặt quái lạ, hắn vẫn cho là Tống Mân tuổi tác lớn hơn nhiều tự mình, hai người chí ít cách biệt một cái bối phận, nhưng hiện tại xem ra, lại không hẳn là như vậy. Tống Mân nhìn qua như là hơn 40 tuổi, nhưng ở đối phương bị Thanh Dương Tông hủy bỏ tu vi trước, rất khả năng chỉ có chừng 20 tuổi. Tần Thiên Tuyết là Tống Mân sư tỷ, nói cách khác, Tần Thiên Tuyết hẳn là cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Chẳng trách lúc trước ta gọi nàng sư bá, nàng sẽ rất mâu thuẫn, mà gọi tỷ tỷ nàng, nàng nhưng không có từ chối. Chu Đồ nhất thời trong lòng bừng tỉnh. Những ngày kế tiếp, Chu Đồ mỗi ngày buổi tối ở trong thời gian trường hà vất công pháp, cùng với tu luyện Ly U kiếm kinh, ban ngày lại là luyện kiếm, tu luyện pháp thuật cùng đọc sách. Tu vi không ngừng tăng trưởng, đảo mắt một tháng trôi qua. Trong giấc mộng, Chu Đồ tu luyện Ly U kiếm kinh. Hắn cảm giác mình trong máu linh khí đã vô cùng nồng nặc, sắp đột phá luyện khí nhị trọng. Tu luyện tới một nửa, trong cơ thể kiếm ý lại một lần bạo phát. Chu Đồ đối tình huống như thế sớm thành thói quen, nhưng giữa lúc hắn cho rằng tu luyện lại cũng bị đánh gãy thời điểm, biến cố Đô Tở Ngô Tở sinh ra. Trong cơ thể hắn linh khí bỗng nhiên bắt đầu sôi trào, trên người khí thế cấp tốc hướng về luyện khí nhị trọng kéo lên. Chu Đồ biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới vừa vặn sẽ vào lúc này bắt đầu đột phá luyện khí nhị trọng. Kiếm ý cực kỳ bá đạo, cơn khí thế này vừa mới bốc lên, ngay lập tức sẽ bị kiếm ý áp chế. Chỉ có điều, trên cảnh giới đột phá lại làm cho Chu Đồ tâm thần chớp mắt trở nên không minh, không nhìn tất cả quấy rầy, Ly U kiếm kinh ở kiếm ý xung kích, không có lập tức chấm dứt vận chuyển. Chu Đồ điên cuồng vận chuyển Ly U kiếm kinh, hiện tại Ly U kiếm kinh như bị kiếm ý đánh gãy, hắn đột phá luyện khí nhị trọng tuyệt đối thất bại. Không chỉ như thế, hắn còn rất có thể bởi vậy bị thương nặng, tẩu hỏa nhập ma. Kiếm ý càng ngày càng mạnh, Chu Đồ kiên trì 10 tức trái phải. Ly U kiếm kinh vận chuyển đã trở nên cực kỳ vương hữu, hắn cắn răng cường trống, cái cảm giác này, lại như là một người liều mạng phụ trọng tiến lên, nhưng trên lưng lại có một ngọn núi lớn. Vào lúc này, kiếm ý nhất thời cường đại đến một cái điểm giới hạn, Chu Đồ khó hơn nữa chống đỡ, mắt thấy đột phá luyện khí nhị trọng liền muốn thất bại, đột nhiên, trong giấc mộng tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh, một tia nhìn như cực kỳ phổ thông sương mù, dường như bị kiếm ý dẫn dắt, từ trong giấc mộng tách ra, đi vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, trên người Chu Đồ khí tức biến đổi, tu vi chớp mắt đột phá đến luyện khí nhị trọng. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thực lực của chính mình, tựa hồ có một lần chất bay vọt. Luyện khí nhị trọng rồi. Chu Đồ lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, hắn lần thứ hai vận chuyển một trận Ly U kiếm kinh, phát hiện kiếm ý tựa hồ đã không còn ảnh hưởng công pháp vận chuyển. Tiếp theo, Chu Đồ lập tức nội thị thân thể của chính mình, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trong cơ thể mình dòng máu bên trong, ẩn chứa đại lượng linh khí. Nhưng những linh khí này đã như trước kia hoàn toàn khác nhau. Mỗi một sợi linh khí, cũng giống như là một cái màu vàng lợi kiếm, đầy dây uy nghiêm hơi thở bá đạo. Kiếm ý, hòa vào do nở dê ma u của ta cùng linh khí. Chu Đồ trong lòng bừng tỉnh, vừa nãy sợi kia sương mù, hẳn là trong thời gian trường hà nước sông biến thành, đi vào trong cơ thể mình sau, tựa hồ cùng kiếm ý cùng với thân thể của chính mình sản sinh một loại nào đó biến hóa, dẫn đến kiếm ý hiện tại không chỉ không ảnh hưởng chính mình tu luyện. Trái lại còn để do nở dê ma u của chính mình cùng linh khí đồng dạng tràn ngập kiếm ý. Cũng còn tốt ta hiện đang tu luyện là Ly U kiếm kinh. Nếu như là Quy Nguyên Quyết, vừa nãy khẳng định chống không tới thời gian trường hà sản sinh dị biến thời điểm. Ha ha, không quản thế nào, hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể bình thường tu luyện rồi. Sáng sớm rời giường, Chu Đồ tiếp tục tu luyện Ly U kiếm kinh, sau một thời gian ngắn, trên người hắn cũng không có bùng nổ ra một tia kiếm ý, toàn bộ quá trình tu luyện vô cùng bình tĩnh. Mắt thấy kiếm ý ở trên thực tế cũng không ảnh hưởng tu luyện, Chu Đồ tâm tình vô cùng tốt, sau đó lập tức lấy ra quang thời gian trước đã sớm nghĩ dùng, nhưng lại vẫn không dám dùng dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan thêm vào Ly U kiếm kinh, ta tốc độ tu luyện nhất định sẽ trở nên càng nhanh hơn. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, tiếp liền đem dưỡng nguyên đan nuốt vào trong miệng. Sa U cái canh giờ qua đi, Chu Đồ tu luyện kết thúc, hắn cảm thấy mình trong cơ thể linh khí lần thứ hai tăng trưởng một đoạn dài. Dưỡng nguyên đan không đủ dùng a. Chu Đồ nhất thời than thở, nguyên bản tu luyện quy nguyên quyết, hắn một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng 2 viên dưỡng nguyên đan, nhưng hiện tại tu luyện Ly U kiếm kinh, một ngày lại có thể dùng Sa U viên dưỡng nguyên đan. Hắn lần trước từ Triệu Tĩnh bên kia được đến bô nở viên dưỡng nguyên đan, bị đệ tử nội môn Liếu Nguyên cầm một viên, còn lại 3 viên dưỡng nguyên đan, mà bởi vì thời gian đã qua hơn 1 tháng, mấy ngày trước hắn đi chấp sự đường lĩnh tháng này tài nguyên tu luyện, bắt được 2 viên dưỡng nguyên đan, sở dĩ trên người hắn tổng cộng có 5 viên dưỡng nguyên đan, nhưng 5 viên dưỡng nguyên đan lại còn chưa đủ hiện tại một ngày tu luyện. Điểm công đức còn có 460 điểm, đủ đổi chi nở viên dưỡng nguyên đan, cũng chỉ có thể tu luyện 2 ngày không tới. Xem ra hay là muốn đi tiếp nhiệm vụ mới được. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, trước hắn một tháng này, bởi vì ban ngày không thể tu luyện, không có cách nào sử dụng dưỡng nguyên đan, hơn 400 điểm công đức vẫn không địa phương dùng, sở dĩ cũng không có đón thêm tông môn nhiệm vụ, nhưng hiện tại hắn một ngày nhiều nhất có thể dùng Sa U viên dưỡng nguyên đan, hơn 400 điểm công đức, thật một điểm không đủ dùng. Nghĩ, Chu Đồ liền đẩy cửa mà ra, hướng về Vọng Nguyệt Đài đi đến. Một lát sau, Chu Đồ đi đến Vọng Nguyệt Đài. Bởi hiện tại đã là hoàng hôn, vẫn còn ở nơi này xem nhiệm vụ đệ tử xa không có lúc sáng sớm nhiều, Vọng Nguyệt Đài nhất thời càng có vẻ hơi trống trải. Chu Đồ trực tiếp đi tới bính cấp lưu ảnh bích tiếp đó, hắn hiện tại tu vi đã luyện khí nhị trọng, đương nhiên sẽ không lại đi làm đinh cấp nhiệm vụ, vừa đến lãng phí thời gian không nói, thứ hai đinh cấp nhiệm vụ thù lao thực sự quá thấp. Bính cấp nhiệm vụ, săn giết đồng giác thú, thu lấy đồng giác, địa điểm, Tĩnh Nguyệt đồi núi. Khen thưởng điểm công đức xa ưu 10 điểm. Bính cấp nhiệm vụ săn giết thi ngạc, thu lấy ngạc răng, địa điểm, Bạch Cốt Triều Trạch. Khen thưởng điểm công đức 30 điểm. Bính cấp nhiệm vụ, xua tan oan hồn, thu lấy oan khí, địa điểm, Thủy Nham thôn địa chỉ cũ. Khen thưởng điểm công đức chi nở 10 điểm. Chu Đồ một cái nhìn nhiệm vụ, điểm công đức khen thưởng càng cao, không thể nghi ngờ nói rõ nhiệm vụ càng khó. Bởi vì vừa mới đạt đến luyện khí nhị trọng, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình thực lực bây giờ, cẩn thận để. Hắn không có chọn khen thưởng chi nở 10 điểm công đức nhiệm vụ, chỉ chọn một cái 50 điểm công đức phổ thông bính cấp nhiệm vụ. Bính cấp nhiệm vụ, săn giết huyết đề ngưu, thu thập bô nở con huyết đề, địa điểm, Lam Phong Cốc. Khen thưởng điểm công đức 50 điểm. Liên nhiệm vụ này rồi. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó lấy ra chính mình ngọc phù, đem nhiệm vụ này đón lấy. Tiếp xong nhiệm vụ sau, Chu Đồ lập tức xuống núi, Lam Phong Cốc rời Thanh Dương Tông không xa, đi tới sẽ không hoa quá nhiều thời gian. Hơn nữa hắn cũng có chút bức thiết muốn thử một chút chính mình thực lực bây giờ, bởi vậy liền không chuẩn bị đợi được ngày mai. Một lát sau, Chu Đồ đến dưới núi, Thanh Dương Tông vì đệ tử gia tạo thuận lợi, đặc ý ở dưới chân núi kiến một cái chuồng ngựa, bên trong hết thể ngựa đều vô cùng cường tráng, đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện, đặc biệt là đang đối mặt Thanh Dương Tông đệ tử thời điểm, sẽ trở nên vô cùng ôn thuần, dù cho không biết cưỡi ngựa người, kỹ lên cũng vô cùng đơn giản. Chu Đồ bỏ ra 50 lạng bạc, ở trong chuồng ngựa thuê một thất màu nâu ngựa. Sau đó liền cưỡi lên đi đường. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thực lực tiến nhanh, cầu đề cử. Cầu thu gom. Đến Lam Phong Cốc, Chu Đồ đem ngựa chốt ở ngoài cốc, sau đó một người tiến vào trong cốc. Vào lúc này, trời đã đen, Chu Đồ đi vào trong cốc, ở trong sơn cốc tìm kiếm gần như 2 canh giờ, rốt cuộc tìm được một đầu huyết đề ngưu. Huyết đề ngưu thể hình rất lớn, so với Thanh Diễm Lang Vương còn cao lớn hơn. Nó bốn vó đỏ như máu, trên đầu màu đen 2 sừng nhìn qua rất cứng rắn, cường tráng bắp thịt có người thường khó có thể tưởng tượng lực bộc phát. Đứng ở đầu này huyết đề ngưu trước mặt, Chu Đồ hiện ra vô cùng thấp bé, mà ở hắn nhìn thấy huyết đề ngưu thời điểm, huyết đề ngưu cũng đúng dịp thấy hắn, yêu thú cũng sẽ không ở chiến đấu trước chào hỏi một tiếng, bởi vậy, sau một khắc, huyết đề ngưu liền bỗng nhiên hướng hắn vọt tới. Rầm rầm rầm. Huyết đề ngưu vọt tới tốc độ rất nhanh, bô nở con huyết đề giẫm mặt đất khẽ chấn động. Chu Đồ nhanh chóng rút kiếm, một kiếm hướng huyết đề ngưu bổ tới. Huyết đề ngưu sức chiến đấu không thể so Thanh Diễm Lang yếu, hơn nữa khí lực càng to lớn hơn, hắn chiêu kiếm này cũng chỉ là thăm dò, như không đả thương được huyết đề ngưu, hắn ngay lập tức sẽ triển khai phong hành thuật, kéo dài khoảng cách, sau đó sẽ dùng phong nhận thuật mài chết đối phương. Chỉ có điều, chiêu kiếm này vừa mới chém ra, Chu Đồ trong lòng đỗng nhiên bay lên một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất kiếm trong tay có thể chém chết thế gian tất cả. Soạt. Phốc. Kiếm ảnh vừa hiện, huyết đề ngưu trực tiếp thi thành 2 nửa, từ Chu Đồ hai bên bay ra, tanh máu đỏ tươi bắn chu vi đâu đâu cũng có, nhưng chỉ có chu đồ trên người cùng trường kiếm của hắn trên, sạch sẽ dị thường, không có dính vào một tia máu tươi. Chiêu kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh tới liền chu đồ chính mình cũng bối rối. Hắn có thể khẳng định, mình luyện một tháng kinh phong kiếm pháp, liền này một nửa tốc độ đều không đạt tới. Huyết đề ngưu. Chết rồi. Chu đồ ngạc nhiên hỏi, hắn chiêu kiếm này chỉ là thăm dò, như có thể thương tổn được huyết đề ngưu, hắn cũng đã phi thường hài lòng. Đâu nghĩ chiêu kiếm này dĩ nhiên trực tiếp đem huyết đề ngưu làm thịt rồi, hơn nữa còn là giống cắt dưa hấu một dạng cung dung. Phục hồi tinh thần lại, Chu đồ ngắm nhìn trên đất huyết đề ngưu bị chia làm hai nửa thi thể, suy nghĩ một chút, hắn một kiếm hướng nó trên đầu sừng trâu chém tới. Soạn. Kiếm ảnh xẹt qua sừng trâu, không có chịu đến tí ti trở ngại, sau một khắc, sừng trâu bay lên cao cao. Chu đồ một cái tiếp được sừng trâu, ở mặt vỡ nơi sờ sờ, xúc cảm bóng loáng như gương. Kiếm ý. Chu đồ hơi nghi hoặc, hắn vừa nãy vung ra chiêu kiếm này, tựa hồ phụ thêm chính mình một tia kiếm ý. Nghĩ tới đây, Chu đồ đem sừng trâu vứt lên, sau đó soạt 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 huy động liên tục ba kiếm, trên không trung đem sừng trâu cắt thành bốn đoạn. Quả nhiên là kiếm ý. Ta hiện tại mỗi một kiếm, đều ẩn chứa một tia kiếm ý. Nhưng ta vừa nãy kiếm tốc quá nhanh, chỉ điểm một kiếm không nổi bật, thêm ra mấy kiếm liền có thể rõ ràng cảm giác được. Chu đồ nói xong, không khỏi âm thầm có chút tâm kinh, dung hợp kiếm ý kinh phong kiếm pháp, tốc độ cùng uy lực đều phát sinh biến chất. Thực lực của huyết đề như cùng phổ thông luyện khí nhị trọng tu sĩ gần như, coi như là tông nội cái khác luyện khí nhị trọng đệ tử, muốn giết chết huyết đề như, e sợ cũng phải bỏ phí một phen công phu. Nhưng mình hiện tại chỉ là tiện tay một kiếm, liền rất dễ dàng đem huyết đề như từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc. Ta lại thử. Nghĩ, Chu đồ vây vây trường kiếm, ở trong sơn cốc một trận loạn bổ. Một lát sau, Chu đồ dừng lại vung kiếm, đối với mình thực lực bây giờ đã có một cách đại khái hiểu rõ, hắn hiện tại chỉ cần sử dụng linh khí, mỗi một kiếm đều có cực cường kiếm ý, uy lực hết sức kinh người. Chỉ có điều, hắn hiện tại kiếm ý vô cùng nội liễm, khí tức rất tập trung, thêm vào kiếm tốc đủ nhanh, không cẩn thận quan sát, liền chính hắn đều sẽ quên. Nếu là cùng người giao chiến, trừ phi hắn chủ động bùng nổ ra trong cơ thể bàng bạc kiếm ý, không phải vậy đối phương rất khó phát giác được. Đúng, so với luyện khí nhất trọng thời điểm, chính mình thực lực bây giờ, đã có một cái biến hóa long trời lở đất. Nếu như Triệu Tinh không chết, ta hiện tại gặp lại nàng, coi như ta không cần bất luận cái gì mưu kế, nàng cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Chu đồ thầm nghĩ trong lòng, Triệu Tinh tuy rằng luyện khí tam trọng, so với tu vi của hắn bây giờ cao nhất trọng, nhưng đối phương xuất kiếm tốc độ còn kém rất rất xa hắn bây giờ, kiếm uy lực liền càng không cần phải nói. Đối phương duy nhất có thể cùng chính mình tranh tài địa phương, cũng chỉ có kia mấy môn pháp thuật rồi. Đúng rồi, ta vẫn không có thử xem pháp thuật, tu vi đến luyện khí nhị trọng, uy lực pháp thuật hẳn là càng cường rồi. Nghĩ, Chu đồ nhất thời bắt đầu ngưng tụ pháp quyết, ở trong một tháng này, hắn trừ bỏ luyện kiếm bên ngoài, pháp thuật cũng có tu luyện, phong hành thuật cùng phong nhận thuật cũng đã học được, chỉ là bởi vì không quá thông thạo duyên cớ, triển khai tốc độ có chút chậm. Nam, sa u cái hô hấp sau, Chu đồ thành công đánh ra pháp quyết, tiếp theo, một đạo màu xanh hình cung khí nhận ở trước ngực hắn thành hình, sau đó cấp tốc hướng phía trước bổ tới. Vèo. Vèo. Đao gió liên tục cắt đứt hai cây đại thụ, ở thứ ba cây đại thụ trên lưu lại một đạo nhạt vết tích, liền tán thành một cơn gió, thổi hướng cây phía sau. Chu đồ khẽ gật đầu, phong nhận thuật này uy lực so với luyện khí nhất trọng lúc cường nhiều, đương nhiên, cùng vào lúc ấy Triệu Tĩnh so với, vẫn là chênh lệch một ít, này không chỉ là bởi vì hắn tu vi không có Triệu Tĩnh cao duyên cớ, càng quan trọng chính là, hắn phong nhận thuật này luyện quá ít, độ thuần thục ke mở xa Triệu Tĩnh, nếu như hắn đối môn pháp thuật này rất thông thạo, uy lực nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Thử xong phong nhận thuật, Chu Đồ tiếp lại thử phong hành thuật. Pháp quyết ngưng kết thành công, Chu Đồ mặt ngoài thân thể nhất thời xuất hiện một tầng thanh quang, hắn hướng về phía trước nhảy một cao y, thân hình mau lẹ như gió. Tuy rằng vẫn là không sánh được Triệu Tĩnh phong hành thuật, nhưng chênh lệch cũng không phải lớn vô cùng. Ta kiếm ý quá mạnh, luyện khí trung kỳ trở xuống, hẳn là rất ý tờ người có thể ngăn được kiếm của ta. Chỉ có điều, ta hiện tại tu luyện Ly U kiếm kinh, ở trở thành đệ tử chân truy hệ nở trước, chuyện này vẫn chưa thể để Thanh Dương Tông biết. Bởi vậy, sau đó ở khi có người, ta phải tận lực dùng ít kiếm, miễn cho bị người khác nhìn ra đầu mối. Chu đồ thầm nghĩ trong lòng, Ly U kiếm kinh chỉ có Thanh Dương Tông đệ tử chân truy hệ nở có thể học, những đệ tử khác một khi học trộm, tốt nhất kết cục, chính là bị tẩy đi ký ức, sau đó hủy bỏ một thân tu vi. Cứ như vậy, phong nhận thuật cùng phong hành thuật liền thành ta thường quy nhất thủ đoạn, đến thật tốt đem hai môn này pháp thuật rèn luyện mới được. Nghĩ tới đây, Chu đồ không chỉ hoan nữa, hắn lấy ra phủ khí truy thủ, đem huyết đề như bô nở con huyết đề cắt xuống, thu thập xong sau, liền hướng về cốc đi ra ngoài. Chu Đổ sau khi rời đi không lâu, Huyết Đề Ngưu thi thể dần dần bắt đầu mục nát, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, liền thành một bộ khung xương, tiếp khung xương bắt đầu phong hóa. Cũng không lâu lắm, thi thể này lại như chết rồi mấy chục năm một dạng. Sau một thời gian ngắn, Chu Đổ cưỡi ngựa trở lại Thanh Dương Tông ngoại môn dưới chân núi, hiện tại đã là sau nửa đêm, hắn trước tiên đi giao nhiệm vụ, được 50 điểm điểm công đức, sau đó liền về phòng của mình ngủ, tiến vào thời gian trường hà tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Đồ lại đi tới Vọng Nguyệt Đài tiếp nhiệm vụ, hắn hiện tại đối thực lực của chính mình rất tự tin, khen thưởng 50 điểm điểm công đức nhiệm vụ, hắn một cái cũng không lọt nổi mắt xanh. Bính cấp nhiệm vụ, xua tan oan hồn, thu lấy oan khí, địa điểm, Thủy Nham thôn địa chỉ cũ. Khen thưởng điểm công đức chi nở 10 điểm. Ngày hôm nay liền nhận nhiệm vụ này. Quyết định chủ ý, Chu Đồ lập tức đỡ lấy nhiệm vụ này, chỉ có điều, thu lấy oan khí cần đặc thù lọ chứa, hắn chỉ được trước tiên đi Thanh Dương Tông chân bảo các. Đến chân bảo các, Chu Đồ đưa ra một hồi chính mình ngọc phù trên nhiệm vụ, miễn phí lĩnh đến một nhánh bình sứ, chi này bình sứ gọi là tụ âm bình, đang giết chết oan hồn sau, chỉ cần mở ra tụ âm bình, liền có thể thu lấy oan hồn chết rồi lưu lại oan khí, phòng ngừa thời gian lâu dài sau, tàn lưu lại oan khí sẽ lần thứ hai đản sinh ra mới oan hồn. Bắt được tụ âm bình, Chu Đồ lập tức xuất phát. Chương 41, oan hồn nhiệm vụ, cầu đề cử. Cầu thu gom. Nham Thủy thôn địa chỉ cũ rời Thanh Dương Tông có đoạn khoảng cách. Chu Đồ sáng sớm xuất phát, mãi đến tận nửa đêm mới đuổi đến địa phương. Đi tới vào thôn miệng, Chu Đồ cảm thấy nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp không ít, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, thôn đã bỏ đi một quãng thời gian rất dài, nơi này không có bất kỳ ai, không ít phong ốc cũng đã sụp xuống, mặt đường cũng dài đầy cỏ dại. Chu Đồ đang muốn bước vào thôn, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Chu Đồ quay đầu nhìn lại, liền gặp ba tên thân hình khôi ngô, trên lưng phân biệt cõng lấy trường thương, song kiếm cùng đại đao hán tử chính từ đằng xa đi tới. Ha ha! Này vùng hoang dã, cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái thôn. Chúng ta ngày hôm nay trước tiên ở đây tìm gia đình ta túc, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Thuận tiện lại mua chút ăn, chúng ta lương khô cũng đã ăn xong rồi. Ba người vừa đi vừa nói, rất nhanh sẽ đi tới cửa thôn. Chu Đồ lập tức đi qua ngăn cản ba người này. Ba vị, nếu như không muốn chết, liền không nên tới gần thôn này. Chu Đồ nhất thời nói, ba người này ăn mặc, vừa nhìn chính là giang hồ dân gian. Hắn trước đây cùng Tống Mân hành tẩu giang hồ thời điểm, cũng từng thường gặp phải, mà trước mắt ba người này bắp thịt rất rắn chắc, võ công phỏng trường không yếu, nhưng như thế nào đi nữa không yếu, cũng đều chỉ là người bình thường, một khi tiến vào thôn, nhất định sẽ bị trong thôn oan hồn giết chết. Nghe vậy, ba người nhất thời ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Đồ, không nói câu nào. Chu Đồ hơi nhướng mày, lặp lại lần nữa nói, không nên tới gần thôn này. Vào lúc này, ba người mới như là nghe rõ ràng Chu Đồ lời nói. Tên kia cong lấy đại đao hán tử nhất thời nói, các hạ, ba huynh đệ chúng ta đi qua nơi đây, này hơn nửa đêm không chỗ ở, tại sao không cho chúng ta vào thôn? Thôn này chuyện ma quái, các ngươi đi vào sẽ chết. Chu Đồ nhất thời đáp, chuyện ma quái. Ba người ngẩn ra, tiếp chính là một trận cười to, cười âm thanh đặc biệt lớn. Chu Đồ chau mày, ở thế giới này, quỷ quái câu chuyện nguồn gốc đã lâu, dù cho không phải tu sĩ, cũng hẳn phải biết quỷ quái tồn tại. Hắn không biết ba người này tại sao khi nghe đến tự mình nói đến chuyện ma quái sau, sẽ cười khuyết đại như vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi e sợ không biết ba người chúng ta ở trên giang hồ đại danh. Ta chính là Bạc Đao Lý Phi, đại ca ta Kim Thương Vương Mạnh, ta Tam Đệ Thiết Kiếm Tôn Cực. Bằng vào ta ba người võ công, không nói vô địch thiên hạ, nhưng này nho nhỏ một cái thôn, lại còn không để vào mắt. Coi như trong thôn này thật sự có cái gì ác quỷ, ta ba người cũng không sợ chút nào. Con lấy đại đao hán tử nhất thời nói. Cong. Chu Đồ trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn còn muốn làm nhiệm vụ, cũng không muốn lại cùng ba người này giải thích đi, lập tức lạnh nhạt nói, nếu ngươi ba người võ công như vậy tuyệt vời, vậy liền cùng ta luận bàn một, hai, thắng, liền để cho các ngươi đi qua. Thua liền cút. Nhưng mà, ba tên đại hán nhìn rất lợi hại, gia châu cũng thổi rất vang, nhưng vừa thấy Chu Đồ rút kiếm, lập tức liền túng. Khắc khắc. Tiểu huynh đệ, quân tử động khẩu không động thủ, nếu không như vậy đi, ngươi xem muộn như vậy. Chúng ta cũng không chỗ ở, không bằng chúng ta hãy cùng ngươi đồng thời vào thôn, bốn người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, thật gặp phải cái gì bất ngờ, bốn người chúng ta cùng tiến lên. Ngươi cảm thấy làm sao? Lý Phi nhất thời hỏi. Chu Đồ đương nhiên sẽ không đáp ứng, hắn cũng không muốn mang theo ba cái phiền toái. Nhưng chăm chú vừa nghĩ, lấy chính mình thực lực bây giờ, đối phó oan hồn không khó lắm, ngược lại là thôn lớn như vậy, hắn còn không biết oan hồn tránh ở nơi nào, mang theo ba người này. Nói không chắc có thể đem đoan hồn cho dẫn lại đây. Có thể. Nhưng các ngươi đến theo sát ta, không quản phát sinh cái gì, đều muốn nghe ta chỉ huy. Chu Đồ nhất thời nói. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Lý Phi vội vã hẳn là. Chu Đồ gật gật đầu, sau đó liền hướng trong thôn đi đến, ba người lập tức đuổi kịp. Tiến vào thôn, Bô Nở người đi qua từng tòa bỏ đi phong ốc, vừa bắt đầu cũng không có cái gì phát hiện, nhưng đi rồi một đoạn đường, Vương Mạnh đống nhiên chỉ vào phía trước hô, bên kia có gia đình. Chu Đồ lập tức hướng bên kia xem quá khứ, quả nhiên thấy có một gia đình đèn sáng hỏa, chỉ có điều, nham thủy thôn này đã bỏ đi rất nhiều năm, không thể có người ở. Gia đình kia chắc chắn vấn đề gì? Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Vương Mạnh nhất thời hướng gia đình kia xuống qua. Trở về. Chu Đồ lập tức quát lên, đang muốn truy đuổi, lại nghe bên cạnh Lý Phi bỗng nhiên sơ ha y hô, tiểu huynh đệ. Tam đệ, ta tam đệ không gặp rồi. Chu Đồ lập tức quay đầu lại, phát hiện mình bên người chỉ đứng Lý Phi một người, Tôn Cực không biết lúc nào, đã biến mất không còn tăm hơi. Không được. Chu Đồ trong lòng cả kinh, vội vã vừa nhìn về phía Vương Mạnh, đã thấy Vương Mạnh cũng đã từ trong tầm mắt biến mất, mà vừa nãy đèn sáng hỏa gian nhà, hiện tại đã đen kịt một màu, cái gì đều không có. Theo ta lại đây. Chu Đồ nhất thời nói, sau đó bước lớn hướng gian phòng kia đi đến. Rất nhanh, hai người đi tới gian nhà trước cửa, Chu Đồ trực tiếp một cước đi qua. Ẩm. Cửa gỗ nhất thời liền bị đá bay, Chu Đồ rút ra trường kiếm, đang muốn vào nhà, chợt thấy một trận choáng váng đầu, hắn vội vã vận chuyển Ly U kiếm kinh, trong cơ thể kiếm ý phun trào, hai mắt chớp mắt khôi phục thanh minh. Tiếp theo, Chu Đồ vừa bước một bước vào trong phòng, Lý Phi ở phía sau chăm chú theo, gian nhà không lớn, hắn đem mỗi cái gian phòng đều tìm một lần, nhưng là cái gì đều không có phát hiện. Oan hồn không ở nơi này. Chu Đồ chau mày, hắn đang nhìn đến gian nhà này sáng lên đèn đuốc thời điểm, Vương Mạnh cùng Tôn Cực hai người trước hết sau biến mất, bởi vậy, gian nhà này cất giấu oan hồn độ khả thi lớn vô cùng. Chỉ có điều, hiện tại tìm một vòng, oan hồn không tìm được, Vương Mạnh cùng Tôn Cực hai người đồng dạng chẳng biết đi đâu. Rời đi gian phòng này, Chu Đồ mang theo Lý Phi đem phụ cận mấy tòa nhà cửa hết thảy tìm một lần, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, mà vào lúc này, hắn lại một lần choáng váng đầu, so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Chu Đồ lần thứ hai vận chuyển Ly U kiếm kinh, choáng váng đầu rất nhanh biến mất. Có điểm không đúng. Là oan hồn trong bóng tối công kích ta. Chu Đồ trong lòng nghi hoặc, nhiệm vụ này, so với trong tưởng tượng của mình khó khăn nhiều. Nếu là phổ thông luyện khí nhị trọng đệ tử tiếp nhiệm vụ này, không có Ly U kiếm kinh, không có kiếm ý, vừa nãy lần thứ nhất choáng váng đầu thời điểm, chỉ sợ cũng đã gặp bất trắc. Tiểu huynh đệ, người xem bên kia. Vào lúc này, bên cạnh Lý Phi nhất thời cả kinh nói. Chu Đồ quay đầu lại nhìn tới, nhất thời hai mắt híp lại, trong bóng tối, một đạo thân mặc áo trắng, tóc dài ngăn trở toàn bộ mặt nữ tử chính hướng bên này chậm rãi bay tới. Rốt cục xuất hiện rồi. Chu Đồ gật đầu một cái nói, cũng không chờ này oan hồn tới gần, lập tức liền xông lên trên, một kiếm hướng nó chém tới. Soạn. Trường kiếm xuyên qua oan hồn, lập tức liền oan hồn sổ AN đến nát tan. Nhiệm vụ hoàn thành. Chu Đồ nhất thời thả lỏng ra, tiếp lấy ra tụ âm bình, mở ra cái nắp để dưới đất, chỉ có điều, chờ giây lát, tụ âm bình nhưng là không có nửa điểm phản ứng. Chu Đồ trong lòng nghi hoặc, giữa lúc hắn cho rằng tụ âm bình có phải là xảy ra vấn đề gì thời điểm, đống nhiên lần thứ ba choáng váng đầu, trước mắt suýt nữa một đen. Chu Đồ nửa ngồi nửa quỳ trên đất, Ly U kiếm kinh đúng lúc vận chuyển, trước mắt đuổi đi trong đầu choáng váng cảm. Xảy ra chuyện gì? Này bính cấp nhiệm vụ, làm sao so với ớt cấp nhiệm vụ săn giết thanh diễm lang vương còn nguy hiểm hơn? Chu Đồ nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao rồi? Vào lúc này, Lý Phi sốt sáng hỏi, vừa hỏi như vậy, vừa hướng Chu Đồ chạy tới. Nhìn Lý Phi dần dần tới gần, Chu Đồ nhất thời nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Thanh Dương Tông cho nhiệm vụ đánh giá độ khó, từ trước đến giờ hết sức chính xác. Nếu như không phải độ khó của nhiệm vụ có vấn đề, kia chính là mình từ lúc vừa bắt đầu, liền phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Chương 42, sát hạch nhiệm vụ, cầu đề cử, cầu thu gom. Vào lúc này, Lý Phi đã đi tới bên người Chu Đồ, hắn nhất thời hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Soạn. Chu Đồ không nói hai lời, một kiếm chém về phía Lý Phi. Chiêu kiếm này tốc độ mau kinh người, Lý Phi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh thành hai nửa. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời vang lên, âm thanh sắc bén chói tai, đây rõ ràng là giọng của nữ nhân. Sau một khắc, Lý Phi nhất thời đã biến thành vừa nãy nữ quỷ tóc dài kia, nàng bị chém thành hai khúc thân thể nhanh chóng bay tới một khối, muốn một lần nữa hợp thành một thể thống nhất, nhưng lại chẳng biết vì sao, bất luận nàng làm sao biến ảo hình thái, vết kiếm phảng phất là nói lại trời, trước sau cách trở nàng phục hồi như cũ. Vào lúc này, Chu Đồ đương nhiên sẽ không cho đối phương khôi phục cơ hội, hắn lập tức tiến lên, kinh phong kiếm pháp như mưa chém về phía đối phương. Xoạt 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 xoạt. mười mấy sau kiếm, oan hồn hoàn toàn tán loạn, hóa thành một tia sương khói, bị bên cạnh trên đất tụ âm bình thu vào. Chu Đồ nhất thời hói ra ngụm trọc khí, thực sự là nguy hiểm thật. Chính mình tìm hơn nữ a ngày oan hồn, lại vẫn ngay ở bên cạnh mình. Nhiệm vụ này nơi mấu chốt nhất, không phải giết chết oan hồn, mà là nhận ra oan hồn. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, không khó phát hiện Lý Phi biểu hiện kỳ thực có rất nhiều chỗ dị thường. Vừa mới bắt đầu ở cửa thôn thời điểm, hắn ngăn cản Lý Phi ba người vào thôn, Lý Phi ba người đầu tiên là không nói câu nào, sau nghe nói trong thôn chuyện ma quái, vừa cười cực kỳ quỷ dị, nếu như là cái kinh nghiệm phong phú tu sĩ, vào lúc ấy liền hẳn là trực tiếp ra tay. Mặt khác, khi hắn nhắc tới luận bàn thời gian, Lý Phi ba người quá nhát gan rồi. Chân chính người giang hồ, trừ phi sớm biết hắn là tu sĩ, bằng không ở ba đánh một tình huống, không thể sẽ lùi bước. Vào thôn sau liền càng không cần phải nói, nham thủy thôn lùi bại nhiều năm, phòng ốc sụp đổ hơn nữa, Lý Phi ba người nếu là lần đầu tiên tới nơi này, nhất định sẽ có rất nhiều nghi vấn, ít nhất cũng phải hướng hắn hỏi thăm một chút thôn không người ở lại nguyên nhân, nhưng ba người này dọc theo đường đi nhưng là vấn đề gì đều không có hỏi, tựa hồ đã sớm biết trong thôn tất cả. Sau, Vương Mạnh đang đối mặt hắn thời điểm như vậy nhát gan, nhằm phía oan hồn tốc độ lại mau kinh người, Tôn Cực biến mất quá đột ngột, không hề có một chút dấu hiệu, Lý Phi nhìn qua bình thường, nhưng đối phương một người bình thường, lại có thể so với hắn tu sĩ này càng nhanh hơn một bước phát hiện oan hồn. Trở lên các loại điểm đáng ngờ, Chu Đồ cũng không phải là không có chú ý tới, chỉ là hắn đối oan hồn hiểu rõ quá ít, lúc này mới lên một cái kế hoạch lớn. Cũng may, thực lực của hắn nghiền ép oan hồn, mặc dù này oan hồn trước sau đánh lén chính mình ba lần, nhưng mình lông tóc không tổn hại, oan hồn lại bị chính mình giải quyết rồi. Này oan hồn có ba cái thủ đoạn, thứ nhất, là để ta nhìn thấy ảo giác, ta vừa bắt đầu nhìn thấy đèn đuốc, còn có phía sau nhìn thấy cái kia quang minh chính đại đi ra nữ quỷ, đều là ảo giác. Thứ hai, là trực tiếp công kích hồn phách của ta, nhưng ta Ly U kiếm kinh chuyên phá các loại âm tà chi pháp, kiếm ý hẳn là cũng là, oan hồn thủ đoạn này vừa vặn bị ta khắc chế. Thứ ba, là ngụy trang thành người bình thường. Nham thủy thôn trước đây, hẳn là thật đã tới ba cái người giang hồ, nhưng ba người này bị oan hồn sau khi giết chết, oan hồn liền đã biến thành dáng dấp của bọn họ, đồng thời hẳn là còn có thể dập khuôn tính cách của bọn họ cùng nói chuyện. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, hết thảy oan hồn đều còn có một cái năng lực, chính là phụ thể. Chỉ có đi. Ừ, vậy chỉ có thể nhằm vào hồn phách nhỏ yếu đối thủ, mà tu sĩ hồn phách so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, oan hồn muốn phụ thể, trừ phi trước tiên trọng thương tu sĩ hồn phách. Thôn này âm khí vẫn là rất nặng, không phải chỉ một đầu này oan hồn, nhưng ta hiện tại lại đi đánh giết đã không có ý nghĩa, một nhánh tụ âm bình chỉ có thể thu lấy một cái oan hồn oan khí. Ta coi như đem còn sót lại oan hồn toàn bộ sát quang, qua một thời gian ngắn, nơi này lại sẽ sinh sôi ra mới oan hồn. Nghĩ tới đây, Chu Đồ nhất thời rời đi thôn, chạy về Thanh Dương Tông. Hôm sau sáng sớm, Chu Đồ trở lại Thanh Dương Tông, hắn giao xong nhiệm vụ, liền đem hết thể điểm công đức đều đổi thành dưỡng nguyên đan, tổng cộng đổi đến 12 viên dưỡng nguyên đan, vừa vặn đủ 2 ngày thời gian tu luyện. Trở lại trong phòng sau, Chu Đồ đang chuẩn bị tu luyện, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Chu Đồ nhíu mày, nhưng vẫn là quá đi mở cửa, cửa vừa mở ra, bên ngoài đứng một tên tuyệt mỹ thiếu nữ. Ninh Nghiên. Chu Đồ bất ngờ ngắm nhìn thiếu nữ, đối phương chính là Ninh gia 2 tỷ muội bên trong Ninh Nghiên. Bởi đã đối phương tiếp xúc qua mấy lần, hắn hiện tại đã có phân biệt 2 tỷ muội bí quyết, tỷ tỷ Ninh Vũ tính cách hung hăng, ngươi cùng với nàng đối diện, nàng sẽ hung tợn trừng trở về. Mà muội muội Ninh Nghiên tính cách rất mềm, ngươi chỉ cần vừa nhìn con mắt của nàng, nàng sẽ vội vàng đem cúi đầu. Chu sư huynh. Chuyện lần trước, xin lỗi, tỷ tỷ ta không phải cố ý. Ninh Nghiên một mặt tay này nói. Chu Đồ cười cợt, xin lỗi hữu dụng, hắn còn muốn liều như vậy mệnh tu luyện làm gì. Đương nhiên, trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài miệng lại vô cùng rộng lượng đáp, không có chuyện gì, lần trước cũng là của ta sai, không trách tỷ tỷ của ngươi. Vừa thấy Chu Đồ tựa hồ không hề tức giận, Ninh Nghiên nhất thời yên lòng, sau đó nàng lại nói tiếp, Chu sư huynh, còn có một việc, ta vừa mới đột phá luyện khí trung kỳ. Hiện tại nhận một cái sát hoạch nhiệm vụ, tương đối nguy hiểm, nghĩ nhiều tìm mấy người tổ đội, Chu sư huynh ngươi có tới hay không? Sát hoạch nhiệm vụ. Chu Đồ nhất thời nghiêm mặt, đệ tử ngoại môn ở tu vi đạt đến luyện khí tứ trọng, cũng chính là luyện khí trung kỳ lúc, có thể lĩnh một cái sát hoạch nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành, liền có thể đi vào Thanh Dương Tông nội môn 3 y tòa chủ phong. Nếu là thất bại, tắc chỉ có thể tiếp tục lưu ở ngoại môn, sau 3 tháng mới có thể lần thứ 2 sát hoạch. Sát hoạch nhiệm vụ độ khó cùng giáp cấp nhiệm vụ một dạng. Mặc dù với luyện khí tam trọng đệ tử ngoại môn tới nói, lĩnh giáp cấp nhiệm vụ cũng là cửu tử nhất sinh. Không trách một tháng không có nhìn thấy Ninh Nghiên, hóa ra là đang đột phá luyện khí trung kỳ. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hơi hơi nghi hoặc một chút, sát hạch nhiệm vụ rất khó, đối phương coi như chưa hoàn thành nắm chặt, cũng không phải tìm chính mình tổ đội. Rốt cuộc, hắn đột phá luyện khí nhị trọng, thực lực tiến nhanh sự, hiện tại liền chính hắn một người biết. Ở trong mắt đối phương, chính mình tu vi hẳn là còn chỉ có luyện khí nhất trọng mới đúng, gọi một cái luyện khí nhất trọng người tham gia giáp cấp độ khó nhiệm vụ, không phải gọi hắn đi chịu chết sao. Ngươi mời ta gia nhập ngươi sát hoạch nhiệm vụ, đối thực lực của ta tự tin như vậy. Chu Đồ nhất thời hầu nghi hỏi, Ninh Nghiên tính cách đơn thuần, không giống như là loại kia muốn hại người của hắn. Không phải nha. Là ta tỉ nói ngươi không thành vấn đề, nhiệm vụ lần này, nàng để ta nhất định phải đem người xin đi. Ninh Nghiên nhất thời đáp. Chu Đồ khỏe miệng giật giật, cái này Ninh Vũ, tuyệt đối không có ý tố tờ. Nghĩ tới đây, Chu Đồ nhất thời cười thầm trong lòng, cũng được. Chính mình lần này thực lực tiến nhanh, bính cấp nhiệm vụ đã có thể rất dễ dàng hoàn thành, ất cấp nhiệm vụ tuy rằng còn không hề đơn độc tư nở dễ làm, nhưng lấy thực lực của Triệu Tĩnh vì tham khảo, nói vậy cũng nên vấn đề không lớn. Ninh Nghiên lần khảo hạch này nhiệm vụ, hắn vừa vặn có thể thử một chút thực lực mình cực hạn. Cụ thể nhiệm vụ nội dung là cái gì? Chu Đồ nhất thời hỏi. Diệt trừ một tên ma tu, tên này ma tu tu vi hẳn là luyện khí tứ trọng. Ninh Nghiên lập tức trở về nói. Luyện khí tứ trọng. Ninh Nghiên hiện tại cũng là luyện khí tứ trọng, thêm vào luyện khí tam trọng Ninh Vũ, còn có mình bây giờ, ba cái đánh một cái, nhiệm vụ tuy rằng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần chuẩn bị được đến, không khó hoàn thành. Nghĩ, Chu Đồ âm thầm gật đầu, Ninh gia tỷ muội ở Thanh Dương Tông danh vọng rất tô tờ, sẽ không làm tương tự Triệu Tĩnh chuyện như vậy. Thế là, hắn nhất thời yên tâm đáp, tốt, nhiệm vụ ta tham gia rồi. Chương 43, tư cách. Câu đề cử. Câu thu gom. Một lát sau. Hai người đi tới dưới chân núi, núi dưới một chiếc xe ngựa đã đậu ở chỗ này. Chu Đồ theo Ninh Nghiên, đồng thời lên xe ngựa, tiến vào xe ngựa thùng xe, lập tức nhìn thấy bên trong đã ngồi hai người, hai cái này đều là người quen, một người trong đó tự nhiên chính là Ninh Nghiên tỷ tỷ Ninh Vũ, mà tên còn lại là trước theo hắn gặp qua một lần Tiền Mặc. Ninh Vũ cùng Tiền Mặc đang ở trò chuyện nhiệm vụ tình tiết, gặp có người đi vào, hai người lập tức nhìn đi qua, nhìn thấy Chu Đồ theo Ninh Nghiên đồng thời, hai người đều là sững sờ. Họ Chu, ngươi còn thật không sợ chết. Nghiên Nhi sát hoạch nhiệm vụ ngươi cũng dám tiếp. Ninh Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, nàng để Ninh Nghiên đi xin Chu Đồ, thực tế chỉ là muốn hù dọa một hồi đối phương, cũng không định đến đối phương lại thật sự dám lại đây. Chu Đồ cười cợt, còn không đáp lời, Ninh Nghiên liền kinh ngạc hỏi, tỷ, ngươi không phải nói Chu Sư Huynh không thành vấn đề sao? Khắc ừm. Đúng, hắn không thành vấn đề. Ninh Vũ sắc mặt không được tự nhiên đáp, sau đó nhìn Chu Đồ lại nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi. Sát hoạch nhiệm vụ tuy rằng khen thưởng phong phú, nhưng độ khó khăn một điểm không thể so giáp cấp nhiệm vụ thấp. Trên đường nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta có thể cứu không ngươi. Vừa nghe cấp thưởng phong phú, Chu Đồ lập tức đáp, yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, không cần các ngươi cứu. Mắt thấy Chu Đồ không nghe khuyên bảo, Ninh Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều hơn nữa khuyên, lập tức nhân tiện nói, ngươi kia ngồi đi, hy vọng ngươi đến lúc không phải hối hận. Sẽ không. Chu Đồ đáp. Sau đó đi tới Tiền Mặc bên cạnh ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi, Tiền Sư Minh. Tiền Mặc mặt lạnh, không nói chuyện với Chu Đồ, mà là nhìn Ninh Vũ Ninh Nghiên nói, hai vị sư muội, nhiệm vụ lần này, ba người chúng ta liền được rồi. Lại thêm một cái người, hoàn toàn không có cần thiết. Nhưng là, ta cũng đã đem Chu Sư Minh gọi tới, liền để hắn đồng thời đi. Ninh Nghiên nhất thời nói, Chu Sư Minh. Tiền Mặc nghi hoặc liếc nhìn Ninh Nghiên, sau đó cười nhạt chỉ Chu Đồ nói. Hắn vừa mới vào tông cũng là một tháng nhiều chút, ngươi gọi hắn Chu Sư Huynh. Ninh Nghiên nhất thời không nói lời nào, nàng cũng không biết tại sao. Mắt thấy Ninh Nghiên giúp mình nói chuyện, lại bị Tiền Mặc chắn tiến thoái lưỡng nan, Chu Đồ hơi nhướng mày, lập tức đáp, là ta làm cho nàng như thế gọi. Có vấn đề sao? Ngươi! Ha ha! Tiền Mặc nhất thời chẳng đáng nở nụ cười, một cái vừa mới bái vào Thanh Dương Tông, vừa mới bước vào luyện khí kỳ sư đệ, lại cũng dám để đã luyện khí tứ trọng Ninh Nghiên gọi đối phương Sư Huynh. Ha ha! Hắn ở Thanh Dương Tông sững sờ ít năm như vậy, chưa từng thấy như thế càn rỡ người. Ngươi tu vi đạt đến luyện khí tam trọng sao? Liên luyện khí tam trọng tu vi đều không có. Dĩ nhiên cũng dám để Ninh Nghiên gọi sư huynh ngươi. Còn có mặt mũi hỏi ta có vấn đề hay không? Tiền Mặc không chút khách khí lạnh nhạt nói. Thiên sư huynh, ngươi kia hiện tại là tu vi gì? Chu Đồ bình tĩnh hỏi. Luyện khí tam trọng. Tiền Mặc đáp. Chu Đồ nở nụ cười, nhất thời nói. Ninh Nghiên tu vi đã đạt đến luyện khí tứ trọng. Ngươi luyện khí tam trọng tu vi, bản chất theo ta khác nhau ở chỗ nào? Hai người chúng ta tu vi đều không kịp Ninh Nghiên. Ngươi có thể gọi nàng sư muội, ta vì sao không thể? Tiền Mặc nhất thời sầm mặt lại, hắn cùng Ninh Vũ Ninh Nghiên hai người đã sớm hiểu biết, nguyên bản ba người tu vi đều là luyện khí tam trọng, hắn tuổi tác lớn, tự nhiên chính là sư huynh, nhưng hiện tại Ninh Nghiên đột phá đến luyện khí tứ trọng, tu vi trái lại cao hơn hắn, sở dĩ Chu Đồ hiện tại nói, để hắn nhất thời không có cách nào phản bác. Suy nghĩ một chút, Tiền Mặc nhất thời lạnh nhạt nói, Ninh Nghiên đồng ý gọi sư huynh ngươi, này không có quan hệ gì với ta. Nhưng nhiệm vụ của lần này, ta cho rằng thực lực ngươi quá yếu, căn bản không có gia nhập vào tư cách. Chu Đồ hai mắt híp lại, Tiền Mặc ý đồ hết sức rõ ràng, đối phương không muốn để hắn tiếp nhiệm vụ lần này. Nghĩ tới đây, Chu Đồ không hề trả lời Tiền Mặc lời nói, mà là nhìn Ninh Nghiên hỏi, Ninh Nghiên, nhiệm vụ lần này khen thưởng là cái gì? 5.000 điểm điểm công đức, 20 khối linh thạch, còn có một viên bồi nguyên đan. Ninh Nghiên như thực chất đáp. 5.000 điểm điểm công đức. Chu Đồ trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ ra, nếu như mình không tham gia nhiệm vụ này, đối phương ba người chia đều khen thưởng, một người chí ít có thể được 1.600 điểm điểm công đức, mà chính mình gia nhập vào, mỗi người có thể phân đến điểm công đức liền đã biến thành 1.250 điểm điểm công đức, lập tức ít đi 300 tiếp cận bô nở 100 điểm điểm công đức. Nay còn không tính linh thạch cùng bồi nguyên đan, nếu như toàn bộ tính cả, tương đương với thiếu làm một lần ất cấp nhiệm vụ. Quả nhiên, đoạn nhân tài lộ, như giết người cha mẹ. Chỉ có điều, hơn 1.000 điểm công đức, dù cho biết rõ như vậy đắc tội người, nhưng Chu Đồ cũng không hề từ bỏ đạo lý. Huống chi việc này vẫn là Tiền Mặc trước tiên mở đầu. Nguyên lai tiền sư huynh là cảm giác thực lực ta nhược. Chu Đồ đống nhiên nở nụ cười, sau đó chuyển đề tài, một mặt nghiêm túc nói, sư đệ ta bái vào Thanh Dương Tông mới hơn một tháng, đinh cấp nhiệm vụ không tính, bính cấp nhiệm vụ hoàn thành rồi 3 cái, ất cấp nhiệm vụ hoàn thành rồi 1 cái, một tháng thời điểm, kiếm lấy sắp tới 300 điểm điểm công đức. Tiền sư huynh nếu cảm thấy ta yếu, kia không biết tiền sư huynh vừa mới vào tông vậy sẽ, có thể làm được hay không điểm ấy. Cái gì? Ngươi hoàn thành quá ất cấp nhiệm vụ. Bên cạnh Linh Vũ nhất thời kinh ngạc hỏi, ở tình huống bình thường, luyện khí nhất trọng tu sĩ nghĩ phải hoàn thành bính cấp nhiệm vụ đều không có khả năng lắm. Đối phương lại hoàn thành quá ất cấp nhiệm vụ. Hừ, là cái gì ất cấp nhiệm vụ? Tiếp nhiệm vụ người có bao nhiêu? Tiền Mặc nhất thời lạnh lùng hỏi, hắn vừa mới vào tông vậy sẽ, một tháng đừng nói 300 điểm điểm công đức, chính là 30 điểm điểm công đức đều không có kiếm được. Chỉ có điều, hắn có thể sẽ không cho là Chu Đồ có cấp bậc kia bản lĩnh, đối phương quá nửa là thủ xảo. Săn giết Thanh Diễm Lang Vương nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ này người cộng hữu 10 cái, nhưng ta là duy nhất sống sót trở về người. Chu Đồ nhất thời đáp. Thanh Diễm Lang Vương. Ninh Vũ Ninh Nghiên đồng thời cả kinh ngạc nhìn Chu Đồ. Đầu kia Thanh Diễm Lang Vương tuy rằng đã bị ta cùng Nghiên Nhi đánh thành trọng thương, nhưng cũng không phải ngươi một cái luyện khí nhất trọng đệ tử có thể chống lại, thậm chí luyện khí nhị trọng đệ tử cũng không được. Hơn nữa kia Lang Vương chỗ lợi hại nhất, không phải thực lực của bản thân nó, mà là hiệu lệnh bầy sói. Ngươi làm sao có khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ kia? Ninh Vũ một mặt nghi vấn hỏi. Nhiệm vụ này, là Triệu Tinh cùng Trương Phong Ngữ hai người mang đội, còn lại ta mở người bao quát ta ở bên trong, tất cả đều là luyện khí nhất trọng đệ tử. Chu Đồ nói tới chỗ này, quan sát ba người phản ứng, tiếp theo sau đó nói, xem ra các ngươi hẳn là đoán được, dự A theo Triệu Tinh cùng Trương Phong Ngữ hai người kế hoạch, chúng ta mở người là dẫn ra Thanh Diễm Lang Vương mồi nhử, chỉ cần Thanh Diễm Lang Vương vừa xuất hiện, hai người bọn họ trong bóng tối đánh lén, liền có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chỉ có điều, kế hoạch của bọn họ thất bại, cuối cùng chỉ có ta một người còn sống, đồng thời còn đem đầu của Thanh Diễm Lang Vương mang về tông nội. Nói tới chỗ này, Chu Đồ tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Tiền Mặc, sau đó đối với Ninh Nghiên hỏi, Ninh Nghiên, ngươi cùng ngươi tỷ trước cũng tiếp nhận Thanh Diễm Lang Vương nhiệm vụ chứ? Ừm. Ninh Nghiên dùng sức gật gật đầu. Nhưng lần đó nhiệm vụ, các ngươi thất bại đúng không? Chu Đồ lại nói tiếp. Ừm. Ninh Nghiên lần thứ hai gật đầu. Các ngươi thất bại nhiệm vụ, nhưng ta lại có thể hoàn thành rồi. Vậy ta có phải là mạnh hơn các ngươi? Chu Đồ cười hỏi. Ừm. Ninh Nghiên lần thứ ba gật đầu. Đúng. Ninh Vũ đống nhiên vỗ một cái bên cạnh tay vịt, phẫn nộ nói, ngươi này cái gì chó má suy luận. Nếu không là đầu kia Thanh Diễm Lang Vương bị ta cùng Nghiên Nhi đánh thành trọng thương, một thân thực lực không phát huy ra một nửa, bị các ngươi lượm cái loạn, nhiệm vụ này chính là 100 cái ngươi, cũng không thể hoàn thành. Chu Đồ không để ý tí nào Ninh Vũ, trực tiếp đối với Tiền Mặc nói, Tiền sư huynh, ta không quản ngươi hiện tại có ý kiến gì không. Nhưng lần này là Ninh Nghiên sư muội sát hoạch nhiệm vụ. Nếu Ninh Nghiên sư muội chính mồm thừa nhận thực lực của ta, ta kia liền có nhận nhiệm vụ này tư cách. Chương 44, khen thưởng phân phối, cầu đề cử. Cầu thu gom. Tiền Mặc trong lòng nổi giận, hắn bản muốn chọc giận Chu Đồ, làm cho đối phương trực tiếp cùng chính mình đánh nhau một trận, sau đó nhân cơ hội đem đối phương đánh thành trọng thương, như vậy liền có thể ngăn cản đối phương tham gia nhiệm vụ lần này, vậy mà đối phương căn bản không bị tự mình lừa. Càng quan trọng chính là, đối phương hiện tại lời nói không tốt tiếp, này dù sao cũng là Ninh Nghiên sát hoạch nhiệm vụ, hắn cũng chỉ là một người ngoài, không có lý do thích hợp, hắn vô pháp đánh đuổi Chu Đồ. Thà Vũ sư muội, ngươi cũng cảm thấy Chu sư đệ có thể tiếp nhiệm vụ lần này. Tiền Mặc nhất thời hỏi. Hắn muốn tiếp liên tiếp. Ngược lại nhiệm vụ lần này, ba người chúng ta liền được rồi. Ninh Vũ không để ý chút nào đáp. Tiền Mặc nhíu chặt lông mày, Ninh Vũ không có nghe hiểu ý của hắn, thêm một cái người, bọn họ sẽ thiếu chia rất nhiều điểm công đức. Tiền Mặc còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, Chu Đồ lại sớm cười nói, Ninh Vũ sư tỷ, nếu như không có những đệ tử khác lời nói, vậy chúng ta có thể xuất phát rồi. Ninh Vũ gật gật đầu, tiếp liền đi theo phu xe nói tiếng, để nó lập tức phát ra, xe ngựa rất nhanh bắt đầu chạy. Mắt thấy không thể ngăn cản Chu Đồ tiếp nhiệm vụ lần này, Tiền Mặc trong lòng có nộ, lại không phát tác được, đơn giản không tiếp tục nói nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa được rồi một đoạn đường, trong buồng xe một mảnh trầm mặc, vào lúc này, Ninh Vũ đông nhiên nói, chuyến này đường xa khá xa, không có mấy ngày, đến không được chỗ kia, chúng ta hiện tại không bằng thảo luận trước một chút nhiệm vụ cụ thể tình tiết. Chu Đồ lập tức nhắc lên tinh thần, hắn hiện tại chỉ biết muốn nhiệm vụ mục đích là chém giết luyện khí tứ trọng ma tu, nhưng tình huống khác hoàn toàn không biết, Ninh Vũ chịu nói rõ nhiệm vụ tỉ mỉ nội dung, này đối với hắn mà nói tự nhiên phi thường trọng yếu. Chúng ta nhiệm vụ lần này, là diệt trừ ma tu Hắc Nha đạo nhân. Ninh Vũ nhất thời nói, Thà Vũ sư muội, trước tiên chờ một chút. Tiền Mặc đống nhiên mở miệng. Ninh Vũ nghi hoặc ngắm nhìn Tiền Mặc, tiếp nhân tiện nói, Tiền sư huynh, ngươi nói. Này dù sao cũng là Ninh Nghiên sát hoạch nhiệm vụ, vì phòng ngừa có người đục nước béo cò, chúng ta trước tiên thương lượng một chút khen thưởng phân phối vấn đề. Tiền Mặc nhất thời nói. Nghe vậy, Chu Đồ khẽ mỉm cười, Tiền Mặc lời này là châm nói với hắn. Cũng được. Ninh Vũ gật gật đầu, sau đó lại nói, nhiệm vụ lần này khen thưởng, tổng cộng là 5.000 điểm công đức, 20 viên linh thạch, còn có một viên bồi nguyên đan. Nghiên Nhi vừa mới đột phá luyện khí tứ trọng, cần bồi nguyên đan vững chắc căn cơ. Sở dĩ bồi nguyên đan không thể để cho các ngươi, mà còn lại 5.000 điểm công đức cùng 20 viên linh thạch, tắc có thể tự do phân phối. Bồi nguyên đan tặng cho Ninh Nghiên sư muội, ta không có ý kiến. Cho tới này 5.000 điểm công đức cùng 20 viên linh thạch, chúng ta liền theo nhiệm vụ xuất lực đến phân. Ai xuất lực nhiều, ai liền đa phần. Xuất lực ít, hoặc là không xuất lực người, vậy thì không phân. Tiên Mặc nói tới chỗ này, nhất thời liếc nhìn Chu Đồ. Như vậy, cụ thể làm sao mới coi như xuất lực nhiều? Thì lại làm sao mới coi như xuất lực thiếu? Chu Đồ cười hỏi. Giết chết người của Hắc Nha đạo nhân, coi như xuất lực nhiều. Mà chuyện gì đều không làm người, đương nhiên coi như xuất hiện thiếu. Tiền Mặc lạnh nhạt nói. Chu Đồ lắc lắc đầu, hào không khách khi nói, Tiền sư huynh, ngươi nói đây là phí lời. Chúng ta bây giờ nói luận chính là xuất lực nhiều cũng ít, không phải ra không xuất lực. Nói tới chỗ này, Chu Đồ nhìn Ninh Vũ, nhất thời hỏi, Hắc Nha đạo nhân ở nơi nào? Có phải là một tìm tới Hắc Nha đạo nhân, chúng ta liền cùng tiến lên. Hắc Nha đạo nhân ở Sở Quốc Đông Giang Thành từng xuất hiện, nhưng tin tức này là một tháng trước, hiện nay chúng ta chỉ biết hắn rất khả năng vẫn không có ra khỏi thành, nhưng cụ thể giấu ở trong thành nơi nào, chúng ta còn không biết, phải chờ tới Đông Giang Thành mới có thể điều tra ra được. Ninh Vũ đáp. Nếu như vậy, kia cái thứ nhất điều tra ra Hắc Nha đạo nhân cụ thể tâm tích người, liền coi như một công, phân 1.000 điểm công đức, cùng 5 viên linh thạch, như vậy làm sao? Chu Đồ hỏi. Ninh Vũ nhìn về phía Tiền Mặc, gặp nó không có phản bác, liền gật đầu nói, có thể. Thứ hai, ta nghe Ninh Nghiên nói rồi, tu vi của Hắc Nha đạo nhân đã đạt đến luyện khí tứ trọng, chúng ta theo hắn giao thủ, tương tự luyện khí tứ trọng Ninh Nghiên khẳng định là chủ lực, sở dĩ Ninh Nghiên nhất định phải có một công, cũng chia 1.000 điểm công đức, cùng 5 viên linh thạch, này không thành vấn đề chứ? Chu Đồ hỏi. Không có. Ninh Vũ lập tức đáp, đây là muội muội nàng nên đến công lao, nàng đương nhiên sẽ không có vấn đề. Mặt khác, ta không biết Hắc Nha đạo nhân thực lực chân chính làm sao, nhưng liền coi như hắn còn mạnh hơn Ninh Nghiên, nếu là nhìn thấy chúng ta bốn người cùng tiến lên, hắn khẳng định cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, sau đó trong bóng tối tìm cơ hội. Sở dĩ, chúng ta tìm tới Hắc Nha đạo nhân sau, cái thứ nhất chuyện cần làm, không phải đem hắn đánh bại, mà là không cho hắn đào tẩu. Chu Đồ nói tiếp. Chúng ta đây đã cân nhắc đến, Hắc Nha đạo nhân là thành danh đã lâu ma tu, Nghiên Nhi nhưng là vừa mới đột phá luyện khí tứ trọng. Nếu như Hắc Nha đạo nhân một lòng muốn chạy trốn, chúng ta rất khó giữ hắn lại. Sở dĩ nhiệm vụ lần này trước, chúng ta chuẩn bị kỹ càng ba bộ trận bàn. Ninh Vũ nhất thời nói. Trận bàn. Chu Đồ hỏi. Trận bàn là một loại một lần phụ khí, mở ra sau, có thể hóa thành một cái thô sơ trận pháp, do đó nhốt lại Hắc Nha đạo nhân. Nhưng này dù sao cũng là thô sơ trận pháp, tác dụng phạm vi rất nhỏ, hơn nữa trận pháp sức phòng ngự, cũng không lớn bằng bình thường trận pháp, chỗ tốt duy nhất chính là có thể nhanh chóng thành trận. Ninh Vũ nhất thời giải thích, bất quá, chúng ta tuy rằng có trận bàn, nhưng muốn nhốt lại Hắc Nha đạo nhân, còn phải nắm chặt thời cơ tốt mới được. Chu Đồ nhất thời bừng tỉnh, nhưng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, lại nói tiếp, trận bàn tuy tốt, nhưng vẫn là cần nắm chặt thời cơ, một khi thời cơ không nắm chặt tốt, để Hắc Nha đạo nhân chạy thoát, lại nghĩ tìm hắn, khẳng định khó càng thêm khó. Chúng ta cùng với chọn thời cơ dùng trận bàn nhốt lại Hắc Nha đạo nhân, chẳng bằng sớm bố trí kỹ càng trận pháp, sau đó phái một người đem hắn dẫn vào trong trận. Nghe vậy, Ninh Vũ chăm chú suy nghĩ một chút, không cảm thấy có vấn đề gì, nhất thời gật đầu nói, như vậy cũng được. Như vậy, thiền sư huynh tính cả một công. Chu Đồ nhất thời cười nói, sau đó nhìn Tiền Mặc lại nói, ta cùng Ninh Vũ Ninh Nghiên sớm bố trí một cái trận pháp, sau đó tiền sư huynh một mình ngươi đi đem Hắc Nha đạo nhân dẫn vào trong trận. Ừm, này một công, vẫn là 1000 điểm công đức cùng 5 viên linh thạch. Tiền Mặc nhất thời biến sắc mặt, Hắc Nha đạo nhân là luyện khí tứ trọng ma tu, không có Ninh Nghiên ở đây, hắn một người đối mặt Hắc Nha đạo nhân, tất là hung hiểm dị thường. Huống chi còn muốn đem đối phương dẫn tới chỉ định trong trận. Hừ, ta muốn cùng Ninh Vũ Ninh Nghiên sư muội 3 người vây công Hắc Nha đạo nhân, nếu là sớm bị thương, cuối cùng để Hắc Nha đạo nhân chạy làm sao bây giờ? Tiền Mặc nhất thời nói, tiếp cười lạnh, ngươi không phải hoàn thành quá Thanh Diễm Lang Vương nhiệm vụ sao? Nếu ngươi lợi hại như vậy, vì sao không phải ngươi đi? Ta đi làm nhưng không có vấn đề. Bất quá, ta tu vi quá thấp, muốn mạo hiểm so với các ngươi càng to lớn hơn. Sở dĩ, nếu như muốn ta làm cái này mồi nhử, vậy thì phải cho ta gấp đôi thủ lao, 2000 điểm công đức, còn có 10 viên linh thạch. Chu Đồ không chút do dự đáp. Cái này không thể nào. Như vậy một dạng, cuối cùng giết chết người của Hắc Nha đạo nhân, cũng chỉ có thể phân đến 1000 điểm công đức. Tiền Mặc nhất thời cả giận nói. Tiền sư huynh nếu là cảm thấy không công bằng, đều có thể đỡ lấy cái này làm mồi nhiệm vụ. Hoặc là nói, ngươi không dám. Chu Đồ cười hỏi. Ngươi. Tiền Mặc nhất thời giận dữ. Được rồi. Hai người các ngươi đừng tranh, Chu Đồ ý đồ này hẳn là khả thi. Nếu các ngươi hai cái đều không muốn làm mồi, vậy thì ta đến được rồi. Vào lúc này, Ninh Vũ rất quả đoán nói. Chương 45, Đông Giang Thành, cầu đề cử. Cầu thu gom. Tu. Chu Đồ bất ngờ ngắm nhìn Ninh Vũ, này làm mồi, rõ ràng là cái chịu chết nhiệm vụ. Hắn lúc đó luyện khí nhất trọng thời điểm, đối phó luyện khí nhị trọng Trương Phong Ngữ, có phù khí, có đánh lén, lại có kinh người kiếm ý, còn ngàn cân treo sợi tóc, mà luyện khí tam trọng cùng luyện khí tứ trọng sự chênh lệch chỉ có thể càng to lớn hơn. Hắn vốn muốn đem nhiệm vụ này giao cho Tiền Mặc, không nghĩ tới lại bị Ninh Vũ đoạt mất. Được. Ta không ý kiến. Thiền sư huynh ngươi đây. Chu Đồ nhất thời cười nói, không thể không nói, Ninh Vũ này rất có can đảm. Chỉ cần đối phương có thể thành công, tất cả chuyện tiếp theo, hết thể dễ làm. Hừ. Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng ngầm thừa nhận chuyện này, rốt cuộc, hắn có thể không chắc chắn có thể ở Hắc Nha đạo nhân dưới sự đuổi giết đào mạng. Như vậy, nhiệm vụ lần này khen thưởng liền như vậy phân, bồi nguyên đan cho Nghiên Nhi, cái thứ nhất truy xét được Hắc Nha đạo nhân tâm tích người, phân 1000 điểm công đức cùng 5 viên linh thạch, Nghiên Nhi đối phó Hắc Nha đạo nhân, lại phân 1000 điểm công đức cùng 5 viên linh thạch, ta làm mồi. Phân 1000 điểm công đức cùng 5 viên linh thạch, còn lại giết chết Hắc Nha đạo nhân người kia, phân cuối cùng còn lại 2000 điểm công đức cùng 5 viên linh thạch. Ninh Vũ tổng kết nói, sau đó lại hỏi, như vậy, đại gia còn có vấn đề nào khác không? Không có. Chu Đồ lập tức đáp. Tiền Mặc nhất thời nhíu chặt lông mày, vừa nãy Chu Đồ nói thời điểm, hắn vẫn không có chú ý, hiện tại nghe Ninh Vũ như thế tổng cộng kết, hắn muốn phân đến điểm công đức cùng linh thạch, hoặc là truy xét được Hắc Nha đạo nhân tâm tích. Hoặc là chính là cuối cùng có thể cho Hắc Nha đạo nhân một đòn chí mạng. Chỉ có điều, hắn tu vi chỉ có luyện khí tam trọng, cuối cùng chân chính giết chết người của Hắc Nha đạo nhân, 8 phần 10 sẽ là luyện khí tứ trọng Ninh Nghiên. Nói cách khác, nếu như hắn không thể truy xét được Hắc Nha đạo nhân tâm tích, nhiệm vụ lần này chẳng khác nào làm không. Không chỉ có như vậy, hắn cùng Chu Đồ trong hai người, cũng ít nhất sẽ có một người, món đồ gì đều không được chia. Kia cuối cùng chiến lợi phẩm đây. Hắc Nha đạo nhân là luyện khí tứ trọng ma tu. Dòng roi chắc chắn sẽ không kém. Tiền Mặc nhất thời nói. Trên người Hắc Nha đạo nhân linh thạch cùng phổ thông tài vật, tất cả đều chia đều. Nếu như có phù khí hoặc là những bảo vật khác, vậy thì ở trong chiến đấu, ai xuất lực nhiều nhất, ai ưu tiên nhất chọn. Ninh Vũ đáp. Ta kia cũng không thành vấn đề rồi. Tiền Mặc gật đầu một cái nói. Được. Vậy chúng ta lại đến thảo luận một chút cụ thể nhiệm vụ tình tiết. Xe ngựa chạy 3 y ngày, bô nở người rốt cục đi đến sở quốc Đông Giang Thành, vì không đánh rắn động cỏ. Bô nở người từ lâu sớm đổi người bình thường quần áo. Đông Giang Thành so với Lạc An Thành phồn hoa, cửa thành rất cao to, tiến ra khỏi cửa thành người đi đường và đội buôn nối liền không dứt. Bô nờ người vừa mới xuống xe ngựa, còn không vào thành, liền lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ninh Vũ Ninh Nghiên giải thực sự quá xinh đẹp, hai người lại như là trong đêm tối Minh Châu, dù cho là ở phồn hoa Đông Giang Thành, cũng là khó gặp mỹ nhân. Bởi vậy, chu vi nam nhân rất nhanh sẽ nhìn mà trợn tròn mắt, liền ngay cả một ít nữ nhân cũng không nhịn được hướng đôi tỷ muội này xem thêm vài lần. Mắt thấy vậy, Ninh Vũ Ninh Nghiên vì không để cho người chú ý, rất nhanh từng người lấy ra một sợi tơ khăn, coi như khăn che mặt, che ở trên mặt. Sau khi vào thành, bô nở người đầu tiên là tìm một cái khách sạn, muốn ba gian phòng hảo hạng, Ninh Vũ Ninh Nghiên trụ một gian, mà chu đồ cùng tiền mặc ai cũng không ngứa ai, liền các muốn một gian. Giải quyết ăn ở vấn đề sau, trừ bỏ chu đồ bên ngoài, ba người kia lập tức bắt đầu chia đường hành động, đi trong thành tìm kiếm Hắc Nha đạo nhân manh mối. Chu đồ ngồi ở trong phòng của mình, không một chút nào sốt ruột. Hắc Nha đạo nhân nếu là thành danh đã lâu ma tu, có thể sống đến hiện tại, hành sự nhất định vô cùng cẩn thận, muốn ở chỗ này sao một tòa thành lớn phồn hoa bên trong đem đối phương tìm ra, nhất định phải hoa thời gian rất lâu. Hiện tại, sẽ chờ trời tối. Chu đồ nhất thời nở nụ cười, trước hắn ở Lạc An thành thời điểm, liền từng thông qua thời gian trường hà phát hiện Khô Huyết đạo nhân tung tích, sau đó phối hợp Tần Thiên Tuyết giết chết đối phương. Lần này, hắn định dùng đồng dạng biện pháp, đem Hắc Nha đạo nhân tìm ra. Ở trong thời gian trường hà, thuyền nhỏ hai bên trái phải nước sông, chỉ về ta chu vi chuyện phát sinh, hơn nữa càng là có liên quan tới ta, liền rời thuyền nhỏ càng gần. Ta hiện tại ban ngày không tiếp xúc bất luận người nào, trời vừa tối, trong thành này có liên quan tới ta sự, cũng chỉ còn sót lại Hắc Nha đạo nhân này một cái rồi. Ta có rất lớn xác suất có thể thông qua thời gian trường hà nhòm ngó đến hắn, khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Chu đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Mấy ngày nay ở trên đường thời điểm, Chu đồ không dám tu luyện Ly U kiếm ý, lo lắng bị ba người kia nhìn ra vấn đề, mà hiện tại một người tu luyện, hắn sẽ không có những này kiếm kỵ, không chỉ tu luyện Ly U kiếm ý, dưỡng nguyên đan cũng không có tiết kiệm cần phải, một canh giờ một viên, sa u viên dưỡng nguyên đan rất nhanh tiêu hao. Chu đồ tu luyện lúc kết thúc, sắc trời đã xong đen kịt rồi, hắn lắng nghe hai bên trong phòng động tĩnh, Ninh Vũ ba người tựa hồ vẫn chưa về. Thực sự là chăm chỉ a. Chu đồ cười nói, sau đó liền đi ngủ. Rất nhanh, Chu đồ đi đến thời gian trường hà, ngồi ở đó chỉ quen thuộc trên thuyền nhỏ, hắn không có chút gì do dự, đưa tay liền hướng thuyền nhỏ bên phải nắm một cái nước sông. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, sau một khắc, Chu đồ liền xuất hiện tại một cái náo nhiệt trên phố xá, cả con đường trên treo đầy đèn lồng, hai bên bày ra đủ loại quầy hàng, có bán châu báu, có bán trang sức, có bán kẹo đường. Liên tiếp thét to truyền vào trong tai. Đây là một cái chợ đêm, tuy rằng bây giờ sắc trời đã không sớm, nhưng tới trong này du ngoạn khách nhân, nhưng là nhiều không kể xiết, cả con đường người người nhôn nháo, rất náo nhiệt. Chu đồ lập tức ở trong đám người tìm kiếm lên, hắn chưa từng tới Đông Giang thành chợ đêm, nhưng cũng ngộng đến nơi này, điều này nói rõ tên kia Hắc Nha đạo nhân, rất có thể tránh ở trên con phố này. Nhưng mà, cấp tốc tìm một vòng, ánh mắt của Chu đồ nhất thời dừng hình ảnh ở trong đó một cái bán đồ trang sức trên chỗ bán hàng, quầy hàng này chủ sạp là cái 40, 50 tuổi bác gái, đồ trang sức cũng chỉ là một ít tinh xảo vòng tay mặt dây chuyền vòng tay. Cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương, chân chính để hắn không nghĩ tới chính là, phía trước gian hàng đứng hai tên khăn che mặt thiếu nữ, tư thái vô cùng hoàn mỹ, hai đôi con mắt chính sáng lên lấp lóa nhìn trên chỗ bán hàng tất cả. Ninh Vũ Ninh Nghiên. Chu đồ nhất thời hơi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng đôi tỷ muội này là ở suốt đêm tìm tòi Hắc Nha đạo nhân tâm tích, sở dĩ muộn như vậy vẫn chưa về. Làm nửa ngày, các nàng lại ở đi dạo chợ đêm. Chu đồ lập tức hướng Ninh gia đôi tỷ muội này đi đến. Hai người tiếng nói cũng truyền vào trong thai của hắn. Nghiên nhi, ngươi xem chiếc vòng tay này, ta là đeo ở tay trái đẹp đẽ, vẫn là đeo ở tay phải đẹp đẽ. Ninh Vũ vừa cười hỏi, trên tay vừa cầm một cánh tay ngọc trạc, đầu tiên là đeo tay trái, tiếp lại đổi đến tay phải. Thì, ngươi đeo tay trái đi, tay phải muốn dùng kiếm. Ninh Nghiên nhất thời đề nghị. Ta chỉ là bình thường đeo một chút, đấu pháp thời điểm đương nhiên muốn lấy xuống. Đến. Ngươi đem con này vòng thai mang theo thử xem. Hai tỷ muội thử vòng tay thử vòng thai, thử vòng thai thử mặt dây chuyền, sau đó lại là châm gài tóc, bước dung. Rất nhanh sẽ đem trên chỗ bán hàng hết thảy đồ trang sức tất cả đều thử một lần, mua lại trong đó hơn nữa. Đi dạo xong quầy hàng này sau, Ninh Vũ lôi kéo Ninh Nghiên, lại đi xuống một cái bán son bột nước quầy hàng đi đến. Tỷ, chúng ta như vậy không hay lắm chứ? Chúng ta vẫn không có truy xét được cái kia ma tu tam tích. Vào lúc này, Ninh Nghiên nhất thời chột dạ hỏi. Yên tâm đi. Tiên Mặc cùng Chu Đồ sẽ cố gắng. Đông Giang Thành chơi vui như vậy, chúng ta hiện tại thật tốt chơi là được rồi. Ninh Vũ không để ý chút nào nói. Xem tới đây, Chu Đồ nhất thời không nói gì. Chương 46, Hắc Nha đạo nhân, cầu đề cử. Cầu thu gom. Một lát sau, Chu Đổ trở lại trên thuyền nhỏ, hắn đánh tiếp mỏ bên trái nước sông. Cảnh tượng biến đổi, Chu Đổ xuất hiện tại một cái răng đèn kết hoa trong đình ngồi ba người, một nam hai nữ, trong đó hai tên nữ tử này ăn mặc một thân đơn bạc lụa mỏng xanh, có thể nhìn thấy bên trong màu đỏ cái hiếm, phần eo cùng bắp đùi đều lộ ra ở bên ngoài, có vẻ vô cùng quyến rũ xinh đẹp, mà trung gian tên kia chừng 40 tuổi người trung niên, tắc ôm ấp để về ôm hai tên nữ tử này, một mặt xa vào tiểu sắc, quên hết tất cả răng rớp. Hai tên nữ tử một người cầm trong tay chén rượu cùng bầu rượu, cho người đàn ông trung niên rót rượu, tên còn lại tắc ở trong chậu hái được một cái quả nho, bóc xong ra sau, dán vào người đàn ông trung niên thân thể, cho hắn đút đi. Chu Vi Ca Vũ cầm sắt âm thanh nhất thời truyền vào trong tai, bên ngoài đỉnh mặt lại có một đám ăn mặc màu đỏ quần áo, lộ vai, lộ chân, lộ eo nữ nhân, đang ở huyện chuyển nhảy múa. Chu Đổ không quản chung quanh đây nữ nhân, hắn bước nhanh đi tới người đàn ông trung niên đối diện, chăm chú đánh giá đối phương tướng mạo. Đối phương mặt hình cao gầy, môi biến thành màu đen, mũi bẹp, sắc mặt có loại bệnh trạng trắng xám, hai tay khô gầy, vết chai rất nhiều. Hắc Nha đạo nhân. Chu Đổ nhất thời trong lòng vui vẻ, Ninh Nghiên lần khảo hạch này nhiệm vụ, có một bức Hắc Nha đạo nhân tranh thủy mặc độ chân thực tuy rằng không có cách nào theo hắn kiếp trước bức ảnh so với, nhưng Hắc Nha đạo nhân một ít tướng mạo đặc điểm, nhưng là ở trong chân dung hoàn mỹ hiện ra, mà những này đặc điểm, đều cùng trước mắt tên trung niên nhân này hoàn toàn ăn khớp. Xoẹt xoẹt. Vào lúc này, Hắc Nha đạo nhân bỗng nhiên một cái xé ra bên trái cô gái kia lụa mỏng xanh. A! Nữ tử một tiếng thét kinh hãi, sau đó lập tức nhào vào Hắc Nha đạo nhân trong lồng ngực. Ha ha ha! Tiểu yêu tinh, ngươi thật là mê người a! Hắc Nha đạo nhân say khướt cười nói. Chán ghét! Đại gia ngài đừng nóng vội, ta tự mình tới. Mắt thấy hai người liền muốn đi vào một loại nào đó không thể miêu tả tình tiết, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài sân truyền đến. Cút ngay! Hết thể cho tiểu gia cút ngay. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, tiếp theo, hơn 10 tên thể trạng cường tráng hộ vệ theo một tên ăn mặc hào hoa phú quý thiếu gia xông vào. Tên này thiếu gia vừa thấy Hắc Nha đạo nhân trong lồng ngực ôm nữ nhân, nhất thời giận tím mặt. Tốt ngươi cái dế nhúi. Lại liền tiểu gia người phụ nữ đều dám đoạt. Đến người. Cho ta đánh. Hơn 10 tên hộ vệ lập tức xông lên trên, bên cạnh nhìn Chu Đồ thở dài, nhưng giữa lúc hắn cho rằng những hộ vệ này không còn xô nở dê lâu nữa thời điểm. Đã thấy những hộ vệ này thật đem Hắc Nha đạo nhân đè đập lên mặt đất đánh. Ầm ầm ầm. Bọn hộ vệ đối với Hắc Nha đạo nhân quyền đấm cước đá, trong sân nữ tử nhanh chóng chạy tứ tán. Chu Đồ xem trợn mắt ngoác mồm, Hắc Nha đạo nhân này tình huống thế nào? Lẽ nào là cái giả ma tu? Đánh đánh, Hắc Nha đạo nhân rốt cục có vẻ thanh tỉnh, trên người hắn đông nhiên bay lên một luồng mạnh mẽ khí tràng. Ầm. Sau một khắc, hơn 10 tên hộ vệ liên phát sinh cái gì cũng không biết, hết thảy bay ngược ra ngoài. Đùng đùng đùng. Hắc Nha đạo nhân chớp mắt đánh ra mười mấy đạo màu đen trường ấn, đêm này hơn 10 tên hộ vệ kể cả tên kia không biết là nhà ai thiếu gia tất cả đều đập thành thi thể. Tiếp theo, Hắc Nha đạo nhân vung tay lên, tóc của hắn bỗng nhiên tung bay lên, bên trong bay ra mấy trăm con quạ đen. Những con quạ này vừa nhìn thấy phụ cận thi thể, liền lập tức nào tới, không tới thời gian chốc lát, liền đem thi thể gặm nhấm không còn một ngống, liền xương đều không có lưu lại tí tí, chỉ còn dư lại mười mấy kiện mang máu quần áo. Hắc Nha đạo nhân cong ngón tay búng một cái, một chùm ngọn lửa bay lên, đem mười mấy bộ quần áo đốt sạch bóng, giống như trong nhà này xưa nay chưa từng tới bao giờ người. Chớp mắt thi pháp, không cần ngưng tụ pháp quyết. Chu Đồ hơi kinh hãi, Hắc Nha đạo nhân này trước sau ra tay không nhiều, nhưng thủ pháp thẳng thắn dứt khoát, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không phải luyện khí tam trọng tu sĩ có thể so sánh. Quả đen ăn xong thi thể sau, lại lần nữa bay trở về Hắc Nha đạo nhân tóc bên trong, cùng lúc đó Hắc Nha đạo nhân cầm lấy trên bàn còn lại một bình rượu, từ ngực rót vào trong miệng, sau khi uống xong, liền trực tiếp nằm ở đỉnh, bắt đầu ngủ say như chết. Xem tới đây, Chu Đồ nhất thời ánh mắt sáng lên, này thực lực của Hắc Nha đạo nhân mạnh thì có mạnh, nhưng đối phương ở say rượu tình huống, hoàn toàn chính là một cái thịt bia ngắm. Thậm chí ngay cả vừa nãy những phàm nhân kia đều có thể đem đối phương đè xuống đất đánh. Cơ hội chớ y cho. Chu Đồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức hướng về viện đi ra ngoài, tiếp theo. Hắn xuyên qua một đống ăn chơi chắc táng, đâu đâu cũng có nữ nhân hoa lâu, đi ra phía ngoài trên đường phố, quay đầu lại nhìn về phía hoa lâu cửa lớn bảng hiệu, phía trên điêu khắc Di Xuân Nguyễn ba chữ lớn. Đây là một đống thanh lâu. Từ trong giấc mộng tỉnh lại, Chu Đồ lập tức rời giường, hắn mặc quần áo vào, cầm lấy trường kiếm, kiểm tra một chút hai cái phù khí chỗ thả vị trí, tiếp cấp tốc xuống lầu, rời đi khách sạn. Bóng đêm đã sâu, Chu Đồ ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhanh chóng ngang qua, đi rồi một quãng thời gian con đường. Hắn rốt cục đi tới Di Xuân Nguyễn cửa. Vì phòng ngừa trong thanh lâu có hắc nha đạo nhân cơ sở ngầm, Chu Đồ không đi cửa chính, mà là đặc ý đi vòng một vòng, từ phía sau tường vây lật vào trong sân. Vừa vào sân, Chu Đồ lập tức nhìn thấy trong đình nằm một người, chính là hắc nha đạo nhân. Chu Đồ không có lên tiếng, tay phải hắn nắm chuôi kiếm, lặng lẽ hướng hắc nha đạo nhân đi đến, rất nhanh, hắn tiến vào trong đình, khoảng cách hắc nha đạo nhân đã chỉ có 3-4 bước con đường, nhưng giữa lúc hắn muốn thời điểm xuất thủ, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Ngươi sẽ không che giấu hơi thở, sát khí của ngươi đem ta đánh thức rồi. Vừa dứt lời, hắc nha đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, một chưởng hướng Chu Đồ đánh tới. Chu Đồ trong lòng kinh hãi, nhưng động tác trên tay nhưng là không chậm, lập tức rút kiếm một chạm, bổ về phía hắc nha đạo nhân đánh tới màu đen trường ấn. Soạn. Chiêu kiếm này lại như bổ trúng vật thật, chịu đến nhất định lực cản, nhưng hắn vẫn là rất nhanh sẽ đem kéo tới trường ấn đánh nát. Hả? Hắc nha đạo nhân hơi run run, nhưng tiếp theo, hắn liền song trưởng liền đập, mười mấy đạo màu đen trưởng ấn chớp mắt đánh về phía Chu Đồ. Chu Đồ một mặt nghiêm nghị, hắn đêm nay lại đây chỉ muốn đánh lén, thừa dịp đối phương rượu còn không tỉnh, vô thanh vô tức đem đối phương giết chết, bắt được nhiệm vụ lần này phần lớn khen thưởng. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới hắc nha đạo nhân có thể sớm cảnh giác. Nghĩ tới đây, Chu Đồ nhất thời tâm sinh ý lui, hắn chỉ có luyện khí nhị trọng, hắc nha đạo nhân nhưng là luyện khí tứ trọng ma tu. Không chỉ tu vi chênh lệch 2 tầng, hơn nữa còn là luyện khí tiền kỳ cùng luyện khí trung kỳ sự chênh lệch. Trước mắt cùng đối phương chết dập, trừ phi mình đầu tú đậu rồi. Xoạt xoạt xoạt. Chu Đồ nhanh chóng vung vẩy trường kiếm, dùng chính là kinh phong kiếm pháp, mười mấy đạo màu đen trưởng ấn rất nhanh sẽ bị chém chết. Hắc nha đạo nhân nhất thời sầm mặt lại, đối phương tu vi không cao, nhưng kiếm pháp lại cường kinh người. Luyện khí nhị trọng có thể chém chết mình luyện khí tứ trọng trưởng kình, này rất không bình thường. Ngươi không phải phổ thông tu sĩ. Ngươi là cái gì người? Hắc nha đạo nhân nhất thời lạnh nhạt nói. Cáo tử. Chu Đồ không chút do dự trả lời một câu, thân hình cấp tốc lùi về sau, đồng thời thu kiếm trở vào bao, hai tay ngưng tụ pháp quyết, chuẩn bị triển khai phong hành thuật chạy trốn. Vừa thấy Chu Đồ lùi lại, hắc nha đạo nhân nhất thời một tiếng cười nhạt, hắn vung tay lên, sợi tóc bên trong chớp mắt bay ra lít nha lít nhít quả đen. Muốn đi? Đem mệnh lưu lại. Chương 47, không bằng đều thối lui một bước. Câu đề cử. Cầu thu gom. Đông Giang Thành, quan phủ nha môn. Tiên Mặc ngồi ở trên chủ tọa, lật xem chất trên bàn rất cao hồ sơ, trong nha môn huyện Thái Gia cẩn thận từng ly từng tí một ở một bên đứng hầu, liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Đông Giang Thành trong một tháng này hết thẻ án mạng, đều ở nơi này rồi. Tiên Mặc nhàn nhạt hỏi. Về tiên sư, đều ở nơi này rồi. Huyện Thái Gia vội vã đáp. Tiên Mặc gật gật đầu, sở quốc mệnh quan triều đình, phần lớn đều biết Thanh Dương Tông tồn tại. Hắn vừa nãy tiến vào nha môn sau, tiện tay làm mấy cái pháp thuật, sau đó cho thấy chính mình Thanh Dương Tông đệ tử thân phận, ngay lập tức sẽ chấn động rồi trong nha môn tất cả mọi người. Tiếp theo, Tiền Mặc xem xong một phần hồ sơ, lại nhìn xuống một phần. Hắc nha đạo nhân là ma tu, hắn chỉ cần ở trong thành tu luyện ma công, tất sẽ lưu lại manh mối. Tiền Mặc thầm nghĩ trong lòng, phần lớn ma công đều cần tàn sát người sống. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh hóa huyết ma công, chính là thông qua hút người tinh huyết đến tu luyện. Bởi vậy, Hắc nha đạo nhân chỉ cần tu luyện ma công, nhất định sẽ ở trong thành giết người. Mà hắn hiện tại chỉ cần tra tìm trong thành hết thẻ hung án, từ bên trong tìm ra những kia khả nghi vụ án, lại đi từng cái điều tra, liền có thể đại thể khóa chặt hắc nha đạo nhân phạm vi hoạt động, sau đó để trong nha môn sai dịch từng nhà bài tra, rất nhanh sẽ có thể tìm tới hắc nha đạo nhân manh mối. Hừ! Họ Chu tiểu tử, theo ta đấu. Người con ở ke mở xa là mở đây. Tiền Mặc trong lòng cười nhạt. Cái thứ nhất truy tra ra hắc nha đạo nhân cụ thể tâm tích người, có thể phân đến 1.000 điểm công đức cùng 5 viên linh thạch, mà món khen thưởng này, nhất định sẽ là chính mình. Chu Đồ tiểu tử kia tuy rằng lần này với bọn hắn đồng thời chấp hành nhiệm vụ, nhưng đừng nghĩ phân đến bất kỳ điểm công đức cùng linh thạch. Nghĩ như vậy, Tiền Mặc lật đến một phần hồ sơ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Lão Vương một nhà 5 miệng ăn, nửa tháng trước đột nhiên mất tích, đến nay tung tích không rõ. Xem xong tông này vụ án sau, Tiền Mặc nhất thời liền hỏi bên cạnh huyện Thái gia nói. Vụ án này, các ngươi có hay không điều tra ra cái gì? Về tiên sư, loại này mất tích án, trong thành đã từng xảy ra mấy lên, nhưng hiện trường dấu vết gì đều không có lưu lại, hơn nữa đây chỉ là mất tích, cũng không nhìn thấy thi thể, sở dĩ. Huyện Thái gia lắp bắp đáp. Sở dĩ các ngươi sẽ không có coi trọng, không có phái người điều tra đúng không? Tiền Mặc lạnh lùng hỏi. Tiên sư thứ tội. Huyện Thái gia nhất thời sợ hãi đến hai chân mềm nhũn. Vì trên mặt đất. Tiên Mặc cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là nhân cơ hội lập uy, người bình thường chết sống, hắn làm sao như vậy lưu ý. Lập tức nhân tiện nói, đem hết thể loại này mất tích vụ án, đưa hết cho ta thu dọn đi ra. Lại gọi cái cơ linh điểm người lại đây, theo ta cùng đi hiện trường nhìn một cái.
Đúng, là
Di Xuân Huyền hậu viện. Vào lúc này, Chu Đồ Phong hành thuật mới triển khai đến một nửa, liền gặp lít nha lít nhít quạ đen đã vọt tới trước mặt chính mình. Hắn không thể không gián đoạn pháp thuật, rút kiếm lên địch. Xoạt xoạt xoạt. Kinh phong kiếm pháp là lấy tốc độ sở trường kiếm pháp, Chu Đồ đã luyện hơn một tháng, dù cho kinh nghiệm thực chiến không đủ, giờ khả cờ này cũng có thể thanh trường kiếm múa gió thổi không lọt. Màu đen nha quần tuy nhiều, trong thời gian ngắn, nhưng cũng không có một chỉ có thể xông vào kiếm của hắn vây.
Ha ha.
Xem ngươi có thể chống tới khi nào. Hắc nha đạo nhân nói xong, lại là một trưởng hướng Chu Đồ vỗ tới.
Vèo.
Phía sau tiếng xe gió vang lên, Chu Đồ cả người tóc gáy dựng thẳng, lập tức xoay người lại một kiếm.
Soạn.
Trường kiếm đánh nát trường ấn, Chu Đồ không lo được cao hứng, lại cùng Chu Vi nha quần chém giết ở một khối. Hắc nha đạo nhân cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình nhảy một cao y, nhảy vào nha quần, năm ngón tay thành chảo chụp vào đầu của Chu Đồ. Chu Đồ vội vã lùi về sau, nhưng Hắc nha đạo nhân một chảo này tốc độ quá nhanh, mà Chu Vi lại có nha quần quấy rầy, hắn rất nhanh sẽ không thể lùi được nữa. Mắt thấy bị ép vào tuyệt cảnh, Chu Đồ lập tức đứng vững gót chân, lập tức không quản Chu Vi nha quần, toàn lực một kiếm, chém về phía Hắc nha đạo nhân móng vuốt. Hắc nha đạo nhân nhất thời cười nhạt, đối phương kiếm pháp rất mạnh, nhưng rốt cuộc tu vi quá thấp, hắn muốn giết đối phương, biện pháp nhiều chính là.
Nghĩ, Hắc nha đạo nhân bỗng nhiên động tác trên tay biến đổi, vo nở dê qua kiếm phong của Chu Đồ, đột nhiên chụp vào đối phương trái tim.
Biến cố phát sinh quá đột nhiên, Chu Đồ không kịp về kiếm, lập tức toàn thân bùng nổ ra một luồng kinh người kiếm ý, không né không tránh, trường kiếm trực tiếp chém về phía đầu của Hắc nha đạo nhân.
Vụ.
Tiếng kiếm reo lên, Hắc nha đạo nhân nhất thời thân thể cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh sẽ tránh thoa tờ kiếm ý uy hiếp, đầu nhất thời hướng về bên cạnh lệch lạc.
Soạt.
Chu Đồ một kiếm tức mất Hắc nha đạo nhân một đoạn tóc dài, nhưng cũng hoàn toàn không có thương tổn được Hắc nha đạo nhân.
Ẩm.
Hầu như là cũng trong lúc đó, Hắc nha đạo nhân năm ngón tay cũng đâm trúng Chu Đồ ngực. Chỉ có điều, hắn vừa nãy vì kiếm ý chỗ nhiếp, một chảo này mềm nhũn, căn bản dùng không ra nửa điểm sức mạnh.
Vèo.
Hắc nha đạo nhân lập tức thân hình nhảy một cao y, lùi tới 10 bước bên ngoài, hắn sờ sờ mình bị tức mất tóc, nhìn ánh mắt của Chu Đồ nhất thời có một tia nghiêm nghị, trên người đối phương chợt buộc phát ra đến kiếm ý, để hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Hừ.
Luyện khí nhị trọng liền lĩnh ngộ kiếm ý. Ngươi nên là cao y nào tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Đáng tiếc, ngươi đêm nay không phải muốn đi qua muốn chết, liền nhất đi nhờ không có cơ hội trưởng thành. Hắc nha đạo nhân thâm trầm nói, sau đó nhanh chóng đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Tiếp theo, tóc của hắn bên trong bay ra 3 con cỡ lớn màu đen quạ đen, hướng Chu Đồ xông qua. Mắt thấy cỡ lớn quạ đen hướng chính mình vọt tới, Chu Đồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triển khai kinh phong kiếm pháp.
Xoạt xoạt xoạt.
Cỡ lớn quạ đen dồn dập bị chém thành hai khúc, nhưng ngay lúc đó liền phân liệt thành hai cái hơi nhỏ hơn một chút quạ đen, chỉ có điều, những này phân liệt đi ra quạ đen trên không trung vỗ hai lần cánh, liền rất nhanh rơi trên mặt đất, hóa thành sương khói. Hắc nha đạo nhân nhíu chặt lông mày, hắn loại này cỡ lớn âm nha nguyên vốn có thể vô hạn phân liệt, miễn cưỡng mài chết cường địch. Chỉ là kiếm pháp của đối phương quá cổ quái, hắn âm nha phân liệt không được. Tiếp theo, Hắc nha đạo nhân liên tục thử mấy cái thủ đoạn, đều bị Chu Đồ một kiếm chém nát. Hắn dần dần phát hiện một cái rất hoang đường sự thực, đối phương tu vi chỉ có luyện khí nhị trọng, kiếm pháp lặp đi lặp lại đều là kia mấy chiêu, nhưng hắn không làm gì được đối phương. Ý thức được điểm ấy, Hắc nha đạo nhân nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn một cái luyện khí tứ trọng ma tu, lại cầm một cái luyện khí nhị trọng tu sĩ hết cách rồi, này nói ra chỉ sợ cũng bị những kia đồng đạo cười chết. Vào lúc này, Chu Đồ cũng phát hiện, chỉ cần Hắc nha đạo nhân không theo hắn gần người, hắn liền sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng tựa hồ là kiêng kỵ hắn kiếm ý duyên cớ, Hắc nha đạo nhân nhưng vẫn không lại theo hắn gần người.
Hắc nha đạo hữu, người ta như vậy tiếp tục đấu, định là lưỡng bại câu thương.
Sao không đều thối lui một bước, thả ta rời đi làm sao?
Chu Đồ nhất thời nói.
Ha ha. Ngươi cho rằng ta không phá được kiếm của ngươi, liền thật cầm ngươi không có cách nào rồi.
Ngươi tu vi chỉ có luyện khí nhị trọng, linh khí có thể có bao nhiêu?
Ta chỉ dùng âm nha, háo cũng có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Hắc nha đạo nhân nhất thời lạnh nhạt nói, sau đó cũng không lại triển khai thủ đoạn khác, lập tức vung tay lên, sợi tóc bên trong lần thứ hai bay ra lít nha lít nhít màu đen quạ đen, đây là bình thường nhất nha quần, hắn muốn dùng tiêu hao chiến phương thức, tiêu hao hết đối phương linh khí.
Xoạt xoạt xoạt.
Chu Đồ vội vã xuất kiếm, chém nát xung hướng mình nha quần, hắn vừa chiến vừa lui, dần dần lùi tới dư á vào tường vị trí.
Chương 48, Thiên quân trận, cầu đề cử.
Cầu thu gom.
Vụ. Chu Đồ đống nhiên bạo phát kiếm ý, sau đó không quản xung hướng mình nhà quần, trực tiếp tung người một cái, nhảy đến tường, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Ở trong quá trình này, vô số nha quần vọt tới trên người Chu Đồ, nhưng đều bị kiếm ý của hắn cách trở, vô pháp thương tổn được hắn mảy may. Mắt thấy Chu Đồ đào tẩu, Hắc Nha đạo nhân nhất thời giận dữ, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Trong đêm tối, hai bóng người ở Đông Giang thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong một đuổi một chạy, động tĩnh khá lớn. Đông Giang thành, quan phủ nha môn. Tiền Mặc đã tra xong hết thể khả nghi vụ án, đang muốn xuất phát đi hiện trường điều tra, đã thấy một tên sai dịch vội vội vàng vàng vọt vào. Thiên, Thiên Sư. Trong thành có hai người ở. Ở đầu pháp. Sai dịch nói lắp bắp. Nghe vậy, Tiền Mặc nhất thời biến sắc mặt, Đông Giang thành tuy rằng phồn hoa, nhưng chỉ là một tòa hồng trần giới thành trì, trước mắt có người ở trong thành đấu pháp, khẳng định là Hắc Nha đạo nhân rồi. Chỉ có điều, là ai nhanh như vậy liền tìm đến Hắc Nha đạo nhân? Là Ninh Vũ Ninh Yên? Vẫn là Chu Đồ? Không thể là Chu Đồ. Chu Đồ tu vi quá thấp, nhìn thấy Hắc Nha đạo nhân khẳng định là bị trực tiếp giết chết. Hẳn là Ninh Yên sư muội, đến mau chóng tới, muộn liền không được chia điểm công đức rồi. Tiền Mặc thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức nói, nhanh mang ta tới. Một lát sau, Tiền Mặc cùng vài tên sai dịch đi đến một cái trên đường cái, phía trước hai người chính đấu túi bụi. Một người trong đó bị nha quần vây ở trung ương, không ngừng vung kiếm chém xuống âm nha, mà tên còn lại tắc đứng ở nha quần bên ngoài, ti nhờ cơ đánh một hai trưởng, phong tỏa đối phương chạy trốn con đường. Giao chiến hai người này, chính là Chu Đồ cùng Hắc Nha đạo nhân.